Chương 497, không lo thổ lộ Huyền Khanh, bản cổ có thể thả nghị sinh. Chương 497, không lo thổ lộ Huyền Khanh, bản cổ có thể thả nghị sinh. Dương Tiễn bổ ra đảo núi, Thiên Đình chư thần phá lệ cao hứng. Như đây, Vân Hoa công chúa cùng ba huynh muội đều thông qua được chúng ta Thiên Đình khảo nghiệm, này thiên điều là cần phải sửa đổi. Thiên đạo ủy ban rất nhiều thần linh lúc này lấy ra tấu chương, giao cho Thiên Đế Hạo Thiên. Hạo Thiên liền sườn núi xuống lửa, trực tiếp đồng ý hắn lấy lệnh Thái Bạch Kim Tinh tiến về quá làm bầu trời, mời nữ hoa căn cứ sửa chữa thiên điều, lại luyện chế một cuốn mới nhân duyên sổ ghi chép phó sách. Bệ hạ, kia Dương Tiễn bọn người phải làm thế nào xử trí? Thiên Bổng chân quân mở miệng hỏi. Hạo Thiên xem hướng Tư Pháp chủ thần Thanh Tiêu thần nữ nữ xanh. Nữ xanh sớm liền chuẩn bị tốt lý do thoái thác. Nàng nói, bệ hạ, Dương Tiễn ba huynh muội thông qua được Thiên Đình khảo nghiệm, đồng thời tại Thiên Đạo học viện hữu nghị thi đua bên trong nổ thứ nhất, nên giúp cho ban thưởng. Hạo Thiên trên mặt hiện hiện tiêu dung. Ái Khanh lời nói rất đúng. Hắn vừa muốn đối Dương Tiễn ba huynh muội tiến hành phong thưởng. Nữ xanh còn nói, nhưng bọn hắn ba người cả gan làm loạn, không vẹn vẹn hỏa thiêu thiên giới, còn cướp sạch Di La cung, đâu xuất cung, kinh tổn thương đông đảo thiên thần. Điểm này nên xử phạt. Bệ hạ, ta cùng loại cho rằng việc này không thể. Không đợi Hạo Thiên mở miệng, một đám thiên quan thần quân liền chủ động đứng dậy. Hòa bộ thần tướng nói, đã Dương Tiễn đám người đã thông qua được mọi người khảo nghiệm, vậy liền không hẳn là xử phạt. Lôi bộ thiên quân nói, không sai. Dương Giao, Dương Tiễn, Dương Thiền, ba người ngút trời anh tài, mặc dù vừa rồi đối chúng ta có chút mạo phạm, nhưng là không ảnh hưởng toàn cục, bởi vậy xử phạt bọn hắn không phù hợp. Đúng đúng đúng. Thủy bộ chư thần phụ hòa nói, ba huynh muội ở mỹ là náo loạn điểm, nhưng đối thiên đình cũng không tạo thành cái gì tính thực chất tổn thất. Vẫn là không muốn xử phạt ta. Thậm chí tổn thất lớn nhất Thái thượng lão quân cũng từ bỏ truy cứu Dương Tiễn đám người trách nhiệm, bất quá là một chút đan dược thôi, tính không được cái gì. Mà đổi thành một vị người bị hại Nguyên Thủy Thiên Tôn căn bản không có xuất hiện. Đã không đến, đó chính là không có yêu cầu. Mọi người cũng tự động lựa chọn xem nhẹ. Xiển giáo đồ tôn cướp nhà mình tổ sư, đây coi là tổn thất gì? Đã chúng canh gia đều muốn cầu không truy cứu trách nhiệm của bọn hắn, vậy ta liền không xử phạt. Hạo Thiên mặt mỉm cười. Sau đó, tại mọi người thương nghị phía dưới, thông qua Thiên Đạo học viện đưa cho Dương Tiễn ba huynh muội giải thi đấu ban thưởng. Lúc đầu Hạo Thiên muốn cho ba huynh muội cái khác phong thưởng, nhưng là Dương Tiễn bọn người biểu thị chỉ muốn truy cầu đại đạo, thế là cự tuyệt Hạo Thiên tốt ý U Minh thế giới, mộng ảo giáo đỉnh chỗ sâu nhất. Một gian bị vô tận cảnh trong mơ ánh sáng chói lọi bao phủ tinh thất, lặng yên mở rộng. Một đạo thức tha thân ảnh từ cái này chói lọi quang mang bên trong, chậm rãi đi ra. Nàng thân mang một bộ như cùng dáng triều mỹ lệ hoa mỹ váy dài, váy phía trên điểm xuyết lấy vô số từ tình quang ngưng tụ mà thành sáng chói tinh toán. Theo cước bộ của nàng nhẹ nhàng xê dịch, kia váy tựa như đồng lưu di chuyển tinh hà bình thường, tràn ra từng vòng mộng ảo gợn sóng. Nàng trong lúc phất tay đều mang một loại ngôn ngữ khó mà hình dung đạo vận. Phản phất nàng tự thân chính là mộng chi đại đạo hóa thân, là này phiến vô ngần mộng cảnh thế giới chúa tể tuyệt đối. Nô, có thể xem như thành công. Mộng Bô ưu đại mộng mới tỉnh, nhịn không được đánh một cái ngáp. Đương nàng đi ra tính thất một sát nạc kia, toàn bộ mộng cảnh thế giới đều vì đó sôi trào. Dưới chân kia như cùng như lưu ly hóng ánh sáng long lanh thất thải biển mây, bắt đầu kịch liệt quần quận bắt đầu, hóa thành từng đóa chói lọi khánh vân liên hoa, tại dưới chân của nàng không ngừng nở rộ. Thiên cung phía trên kia phiến sáng chói đến cực hạn mộng huyễn tinh sông, càng là bộc phát ra trước nay chưa từng có quang mang. Vô số ngôi sao cùng nhau chấn động, tung xuống ức vạn đạo lưu hòa ánh sao, như đồng nhất vì hoa lệ tán dương, vì nàng lên ngôi. Trong không khí vang lên huyền diệu mà dễ nghe đại đạo luân âm. Thanh âm kia phảng phất là nghìn tỷ sinh linh trong mộng thám thiết nhất cầu nguyện cùng chúc phúc, hội tụ thành thần thánh nhất bản giao hưởng. Cố này mênh mông ba động không chỉ có cực hạn tại mộng cảnh thế giới. Nó dùng một loại tốc độ bất khả tư nghị, nhanh chóng xuyên thấu hiện thực cùng hư ảo giới hạn, hướng phía toàn bộ u minh giới, thậm chí càng thêm rộng lớn hồng hoang thiên địa, quyết tán ra tới. Bảy không phải thiên cung. Nhan nhã phẩm trà thơm Huyền Khanh cùng Minh Hà, cơ hồ là trong cùng một lúc, liền cảm nhận được cỗ này quen thuộc mà cường đại khí tức. Huyền Khanh trên mặt lộ ra một vòng từ đáy lòng ôn hòa tiêu dung. Xem ra, không lo nàng thành công. Hắn nhẹ nói, trong giọng nói tràn đầy vui mừng. Một bên Minh Hà bỗng dưng một chút đứng lên. Trên mặt của hắn cũng hiện hiện khó mà che giấu sợ hãi lẫn vui mừng. Ha 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 ha. Tốt, tốt. Minh Hà vỗ tay cười to, tiếng cười phóng khoáng mà tràn đầy lực lượng, ta liền biết, dùng nàng nội tình chứng được này thái dịch đạo quả bất quá là nước chảy thành sông sự tình. Hai người xem hướng hư không, chỉ thấy toàn bộ u minh giới không trung kia một vòng huyết nguyệt phá lệ lóa mắt, từng đầu từ thuần túy nhất đại địa pháp tắc châu ngưng tụ mà thành huyền hoàng sắc đạo tắc xiển xích từ hư không bên trong hiện ra, xen lẫn thành một tấm bao trùm toàn bộ u minh thiên khung mênh mông lưới pháp, vô tận công đức kim quang chút xuống. Kim quang kia lại như này thuần túy mênh mông như vậy, đây là đường hầm ý chí ăn mừng. Ngọc Vô Ưu tắm rửa tại kia vô biên công đức kim quang bên trong, trên mặt thần sắc lộ ra càng thêm yên tĩnh cùng thánh khiết. Lục đạo luân hồi chỗ xấu nhất, một đạo dịu dàng mà từ bi thân ảnh vào hư không bên trong lặng yên hiện hiện. Dung nhan của nàng bị một tầng mông lung đạo vận chỗ che đậy, để người nhìn không rõ ràng, trên thân lại phát tán ra kia ban bao la nhân ái, vừa dày vừa nặng như đại địa vô thượng khí tức. Chúc mừng đạo hữu. Hậu thổ dịu dàng cười một tiếng, hướng Ngọc Vô Ưu nhẹ nhàng gật đầu ra hiệu. Quá làm Cửu Tiêu mặc dù bình thường cũng có tương ái tương sát thời điểm, nhưng là bây giờ Ngọc Vô Ưu chứng đạo thành công, hậu thổ trong lòng vẫn là cực kỳ vui vẻ. Cùng lúc đó, tại chư tiên vạn giới hỗn độn chỗ sâu, một đóa khổng lồ đến khó dùng tưởng tượng màu tím hoa sen, ngay tại vô tận hồn hà bên trong, chậm rãi chớp chớp. Nó mỗi một mảnh cánh hoa đều phảng phất là một cái độc lập vũ trụ, trên đó là cấn lấy vô cùng vô tận luân hồi phù văn. Ngay tại Mộng Vô Ưu chứng đạo công thành trong nháy mắt đó, hồn hà bên mở, một vị người mặc hai màu đen trắng đạo bào, khuôn mặt tuấn lãng, khí chất phi phàm thanh niên đạo nhân bỗng nhiên dừng tay lại bên trong làm việc. Hắn ngẩng đầu, hơi kinh ngạc nhìn về phía Hồng Hoang chân giới phương hướng. A. Vong Xuyên bấm ngón tay tính toán, trên mặt vẻ kinh ngạc trong nháy mắt liền hóa thành nồng đậm cung hỉ. Hắn hưng phấn vô đuổi, đối Luân Hồi Tử Liên Hư ảnh mặt mày hớn hở nói, là đại tỷ đầu. Đại tỷ đầu nàng chứng đạo thành công. Vong Xuyên trên mặt tràn đầy phát ra từ nội tâm kích động cùng vui sướng. Hắn hướng Hồng Hoang phương hướng, phất phất tay, dùng tỏ tâm ý chúc mừng đại tỷ đầu. Luân Hồi Tử Liên Hư ảnh cũng nhẹ nhàng chập chờn một chút, phản phất tại cùng hắn cùng nhau ăn mừng. Vong Xuyên trên mặt tiểu dung vẫn như cũ rực rỡ. Hắn cũng không có lựa chọn lập tức trở về Hồng Hoang, đi vì Mộng Vô Ưu ở trước mặt ăn mừng. Hắn quay đầu một lần nữa đưa ánh mắt về phía trước mắt kia phiến đang không ngừng phát triển, lao nhanh không nghỉ vô tận hồn hà. Trong mắt bốc cháy lên hừng hực đấu trí. Hiện tại, U Minh Tam Cự Đầu đều đã thành công chứng đạo. Ta có thể không thể kéo mọi người chân sau nha. Vong Xuyên tâm tình vô cùng kích động, chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới đều tràn đầy vô tận nhiệt tình. Hắn đối Luân Hồi Tử Liên Hư ảnh, hào khí vượt mây vung tay lên. Tử Liên, chúng ta đi, tiếp tục khai cương thác thổ đi. Dứt lời, hắn liền trực tiếp bước lên kia trào lên hồn hà chi thủy. Hắn cùng Luân Hồi Tử Liên thân ảnh rất nhanh liền biến mất ở kia phiến mênh mông hỗn độn bên trong, chỉ để lại một chuôi tràn đầy nhiệt tình cùng hào hùng tiếng cười tại hồn hà phía trên vang vọng thật lâu. Mộng ảo giáo đỉnh, đương kia đầy trời công đức kim quang dung nhập Mộng Vô Ưu thể nội về sau, hai đạo quen thuộc thân ảnh cũng lặng yên xuất hiện ở trước mặt của nàng. Huyền Khanh thân mang thường phục, không nhiễm trần thế, trên mặt mang vân đạm phong khinh ôn hòa tiểu dung. Hắn nhìn xem Mộng Vô Ưu, nhẹ nhàng gật gật đầu. Chúc mừng ngươi, không lo. Thanh âm của hắn như cùng gió xuân hiu hiu, làm cho tâm thần người yên tĩnh. Minh Hà thì là sải bước đi bộ tới. Không tệ, không tệ. Hắn trong giọng nói tràn đầy không che giấu chút nào tán thưởng. Cố khí tức này so ta tưởng tượng còn muốn hòa hợp cùng cương đại. Xem ra Huyền Khanh trước đây lý luận đối ngươi trợ giúp đúng là cực kỳ lớn a. Ngọc Vô Ưu nghe được hai người chúc mừng, cặp kia sáng tỏ mắt hạnh bên trong, ý cười tựa như cùng kia tràn ra nước hồ bình thường, từng vòng nhộn nhạo lên. Nàng đối hai người, hoặc bắt chớp chớp mắt con người. Đó là dĩ nhiên. Nàng duỗi ra như cùng xanh thẳm trắng non ngón tay mềm mại, nhẹ nhàng địa lý để ý bản thân thái dương một lọn tóc, động tác ưu nhã mà tự nhiên. Đi thôi, để ăn mừng ta thành công xuất quan, hôm nay ta tự mình cho các ngươi pha trà. Ta chỗ này thế nhưng là cất chứa không ít từ chúng sinh vui tươi nhất cảnh trong mơ, cất tạo ra tuyệt phẩm tiên trà đâu. Ngọc Vô Ưu trên mặt tiếu dung như cùng nở rộ hoa hồng bình thường, chói lọi đến cực hạn. Huyền Khanh cùng Minh Hà nghe vậy, tự nhiên là vui vẻ đáp ứng. Ba người sóng vai mà đi, tại tòa này từ kỳ tư diệu tượng chô cấu trúc ngọc ảo giáo đình bên trong, nhàn nhã dạo bước. Bọn hắn đi vào một chỗ đình đài. Nơi này cái bàn đều là từ ôn nhuận cảnh trong mơ kết tinh chỗ điêu khắc thành, tản ra nhàn nhạt hương thơm. Bốn phía có vô số mọc ra hồ điệp đôi cánh mộng tinh linh tại chơi đùa truy đuổi, tung xuống điểm điểm như cùng đom đóm vụ ánh sáng. Ngọc Vô Ưu tố thủ dương nhẹ, một bộ tinh xảo tuyệt luân đồ uống trà liền lặng lẽ hiện lên ở bàn phía trên. Nhỏ trà. Mộc Vô Ưu kêu gọi một tiếng, tiên tiên trà ngộ đạo cây từ cảnh trong mơ trường hà bên trong chui ra. Sau đó, thân thể của nó du lên, từng mảnh mang theo mộc ảo khí tức bóng ánh lá trà từ phương xa bay tới. Kia lá trà mỗi một mảnh đều phảng phất là một mảnh ngưng kết tinh không, lóe ra mê ly hào quang. Ngay sau đó, Mộc Vô Ưu lại mang tới một chút nước suối. Lần này không phải âm phủ bằng tuyền thủy, mà là một đạo tự mộng huyễn tinh trong sông nước sông. Rất nhanh, một sợi thấm vào ruột gan hương trà liền lượn lờ bay lên, tràn ngập tại toàn bộ quán vỉa hè chung quanh. Mộc Vô Ưu vì Huyền Khanh cùng Minh Hà riêng phần mình châm lên một chén trong suốt xanh biếc cháo bột. Kia cháo bột bên trong phảng phất có vô số huyễn tượng đang sinh diện, để người chỉ là nhìn lên một cái liền cảm giác tâm thần đều vì đó say mê. Đến, nếm thử xem. Nàng cười nhẹ nhàng nói. Huyền Khanh nâng chung trà lên, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Một cố khó nói lên lời trong veo cùng yên tĩnh trong nháy mắt liền từ hắn đầu lưỡi tràn đến toàn bộ thần hồn chỗ sâu. Trà ngon. Hắn từ đáy lòng tán thán nói. Minh Hà thì là uống một hơi cạn sạch, lộ ra hào phóng cương bó. Hắn đập chặt lưỡi, trên mặt lộ ra một cái cực kỳ thỏa mãn biểu tình. Thông quái. Không lo ngươi trà này so với ta kia trong biển máu sản xuất đặc thư lạ rượu mạnh, lại là ngoài ra một hương vị. Ba người thưởng thức trà thơm, bầu không khí ấm áp mà hòa thuận. Hàn Huyên một hồi nhàn thoại về sau, Mộng Vô Ưu trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra một vòng vô cùng nghiêm túc thân sắc. Nàng nhìn xem Huyền Khanh, cặp kia sáng tỏ mắt hạnh bên trong lóe ra ham học hỏi cùng thăm dò quan mang. Huyền Khanh, lần này bế quan chứng đạo, ta đối với ngươi đề ra cái kiêm lịch chuyển tam thi còn có bản cổ đại la chi đạo, lại có rất nhiều hoàn toàn mới cảm ngộ. Nàng vừa nói, một bên vươn một cây ngón tay ngọc nhỏ dài ở trong hư không nhẹ nhàng điểm một cái. Lập tức, một bức tử vô số cảnh trong mơ phù văn chỗ cấu trúc đạo tắc đồ phổ liền hiện ra tại ba người trước mặt. Ngươi xem, ngón tay của nàng tại kia đồ phổ phía trên chậm rãi hoạt động lên. Trong mắt của ta, vô luận là trạng tam thi hợp nhất vẫn là nghịch chuyển tam thi bản chất đều là một loại đối bản thân nhận biết cùng giải tỏa kết cấu. Trạng là vì phân hóa, hợp là vì thống nhất, mà nghịch chuyển thì là vì tại thống nhất về sau, thực hiện càng cao tầng thứ thăng hoa cùng siêu việt. Trong mắt của nàng lóe ra trí tuệ ánh sáng chói lọi. Ta thậm chí cảm thấy, này tam thi có lẽ không hề chỉ là thiện, ác, bản thân đơn giản như vậy. Nó có thể là chúng ta quá khứ chấp niệm, có thể là chúng ta đối tương lai mong đợi, cũng có thể là chúng sinh mộng, càng có thể là bản cổ đại đạo tại chúng ta trên thân hình chiếu. Mộng Vô Ưu nói, đỉnh đầu nàng tam hoa nở rộ, diễn hóa ra mộng chi đạo quả. Đạo quả chia ra làm ba, tiếp theo lại hợp nhất, hóa thành một tôn hùng vĩ thần nữ pháp tướng. Đây là Mộng Vô Ưu thái dịch thần. Sau đó, không lo nhẹ nhàng một chỉ, thái dịch thần lại hóa thành một cái người khổng lồ. cự nhân tại trong hỗn độn ngủ say. Sau đó, người khổng lồ có cái thứ nhất mộng. Trong mộng có một tòa Ngọc Kinh Sơn. Trong núi có một tôn thần gọi là Nguyên Thủy Thiên Vương. Nguyên Thủy Thiên Vương tại bên ngoài du lịch, gặp Thái Nguyên Ngọc Nữ Phước Huyền Khanh vừa cửa vào trà kém chút phun ra. Hắn vung tay lên, xua tán đi người khổng lồ cảnh trong mơ. Hở? Làm sao không có? Minh Hà chính xem say sương ngon lành, phát hiện người khổng lồ tỉnh. Phía sau chuyện xưa đâu? Minh Hà xem hướng Ngọc Vô Ưu, Không Lo xem hướng Huyền Khanh, khoe miệng hơi câu, phía sau chuyện xưa, đơn giản đến nói liền là. Chỉ cần căn lớn, bàn cổ thả nghị sinh. Cái gì? Minh Hà mộng. Ta thế mà bị lừa rồi, thế này sao lại là chia sẻ tu luyện tâm đắc? Huyền Khanh điểm nhiên như không có việc gì nghiêng đi ánh mắt. Hắn giật ra chủ đề, hỏi Minh Hà, ngươi tam thi trước mắt thế nào? Ngươi nói cái này a? Nói chuyện đến bản thân đại đạo, Minh Hà thật hưng phấn nói, ta là như thế nghĩ. Hắn dùng tay hoa văn lộn xộn, trên mặt tràn đầy cuồng nhiệt thần thái. Chờ tương lai của ta nghịch chuyển tam thi về sau, ta liền để ta thiện thi đi chấp trưởng kia Thư La đạo giáo hóa quyền hành, chuyên môn đi độ hóa những cái kia lòng mang thiện niệm tục nhân. Để ta ác thi đi thống lĩnh kia vô biên huyết hải đại quân, chinh chiến chư thiên, thảo phạt ma thần, lấy sát ngăn sát. Đến mức kia bản thân thi nha. Hắn cười hắc hắc, xem hướng Huyền Khanh, tự nhiên là thả ra, theo hắn lưu lạc dưới vòng trời. Nguyên Hoàng đạo hữu nói, kiếp hỏa giáng lâm, đại thiên đều xấu, lúc có quang minh vượng hoàng niết bàn cứu thế. Ta cảm thấy con đường này không sai. Ta thất đức thiên đạo có lẽ có thể theo Nguyên Hoàng đạo hữu đánh một cái phối hợp. Về sau bản thân thi đỉnh lấy thất đức thiên đạo, đi đến cái nào nguy hiểm liền giáng lâm đến đâu, sau đó càng là nguy hiểm kỳ ngộ lại càng lớn. Loại này đã mang đến nguy hiểm, lại mang đến kỳ ngộ đường đi, không chừng có thể khai phá ra một đầu đại đạo đâu. Minh Hà cười nói, liền là ta bản thân thi muốn bất vả một điểm. Chín thành chín khả năng sẽ ở lưu lạc dưới vòng trời, cho một cái nào đó thế giới mang đến kỳ ngộ trong quá trình, bị Phượng Hoàng tộc cho không ngừng giết chết. Bất quá cái này đối ta đến nói cũng không tính là gì. Sát đạo nha, đều là trước từ tự sát bắt đầu. Chết a, thành thói quen. Huyền Khanh gặp Minh Hà trong lòng có chủ ý, trên mặt không khỏi lộ ra một vòng nụ cười vui mừng. Hắn nâng chung trà lên, lại nhẹ nhàng nhấp một miếng. Đều cực kỳ tốt. Bàn cổ đại la chi đạo, hạch tâm liền ở chỗ bao dung cùng khai sáng. Nó cũng không có một cái nào cố định phạm kiểu dáng, cần chúng ta mỗi người đều căn cứ tự thân đạo di chuyển đi lại ra một đầu độc nhất vô nhị con đường tới. Hắn dừng một chút, ánh mắt trở nên thâm thúy rất nhiều. Bất quá, có một chút các ngươi cần nhớ kỹ. Vô luận các ngươi tương lai muốn thế nào giải tỏa kết cấu bản thân tâm thi, như thế nào đi chứng được kia đại đạo hai chứng, ba chứng, căn cơ đều phải vững vàng cắm rễ ở chúng ta Hồng Hoang chân giới. Đó lấy, Huyền Khanh bắt đầu cho Không Lo cùng Minh Hà chia sẻ bản thân gần đây một chút đại đạo cảm ngộ. Khác biệt tại Mộng Vô Ưu quy trình cố định, Huyền Khanh là đứng đắn chia sẻ. Không Lo cùng Minh Hà nghiêm túc lắng nghe, thỉnh thoảng đưa ra một chút mới quan điểm cùng nghi hoặc. Bọn hắn một bên thưởng trà, một bên luận đạo, bầu không khí phi thường vui sướng. Cho chuyện một chút, Huyền Khanh mắt nhìn thấy Mộng Vô Ưu lại muốn bắt đầu giảng nàng bản của Mộng. Hắn không để lại dấu vết đem chủ đề lừa gạt đến nhân đạo phương diện. Huyền Khanh nói, nhân đạo đại thế lại lập tức phải nên đón một cái mới bước ngoặt. Mộng Vô Ưu nghe vậy, trong lòng hơi động. Nàng thân là Mộng Chi giáo chủ, cùng chúng sinh thế giới tinh thần liên hệ nhất là chặt chẽ, đối với nhân gian gió thổi cỏ lay, tự nhiên cũng là cực kỳ mẫn cảm. Nàng hơi suy nghĩ một chút, liền mở miệng nói, ngươi là nói Thần Nông thị sắp công đức viên mãn rồi. Huyền Khanh mỉm cười gật đầu. Không sai. Thần Nông loại ngũ cốc, nếm bách thảo, giáo hóa vạn dân, công tích đủ để cùng năm đó Thiên Hoàng Phục Hy cùng so sánh. Bây giờ, hắn tại nhân gian sứ mệnh sắp hoàn thành, nhân đạo khí vận dòng lũ cũng chắc chắn để cử ra lĩnh tụ mới, đến chấp trưởng nhân hoàng chi vị. Minh Hà nghe đến đó, cũng tới hứng thú. Hắn đem kia to con thân thể thoải mái mà dựa vào ghế trên lưng, có chút hăng hái mà hỏi thăm, "Ồ, vậy theo ngươi xem, nay vị thứ ba nhân hoàng nhân tuyển sẽ là ai?" Huyền Khanh trên mặt lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường. Trước mắt đến xem, có hai vị sốt dẻo nhất nhân tuyển. Ánh mắt của hắn phảng phất xuyên thấu vô tận hư không, thấy được kia nhân gian giới gió nổi mây phun tráng lệ bức tranh. Một cái, chính là xuất thân từ có gấu bộ lạc Thiên Biên. Người này trời sinh liền có lãnh tụ khí chất, nhân ái mà vũ dũng, rất được bộ hạ ủng hộ. Hắn am hiểu chế tác các loại đồ vật, đồng thời đã bắt đầu thử nghiệm đem liên minh bộ lạc khái niệm phổ biến đến càng rộng lớn khu vực. Chí hướng của hắn ở chỗ thống nhất cùng trật tự. Mộng Vô Ưu lặng lặng nghe. Nàng hai mắt nhắm lại, thần niệm trong nháy mắt liền chìm vào kia vô biên vô tận chúng sinh mộng trong biển. Tại cơ thủy lưu vực, có gấu bộ lạc. Một phàm nhân nữ tử một lần tình cờ thấy được một ngôi sao vờn quanh nam cực chúng tinh, sau đó tinh quang rơi xuống, nàng này có thai sinh hạ một. Kẻ này sinh mà bất phàm, 10 ngày có thể nói, 3 tháng có thể đi, 5 tuổi có thể biết âm dương, hiểu thiên cương địa sát. Hắn họ Cơ, danh Hiên Biên. Sau một lát, nàng chậm rãi mở mắt ra con người. Ta cảm nhận được, nàng nhẹ nói, tại rất nhiều nhân tộc trong mộng cảnh, Hiên Biên danh tự đều như cùng mặt trời bình thường, tràn đầy quang minh cùng hy vọng. Minh Hà sờ lên bản thân cái cằm, phát ra một tiếng từ chối cho ý kiến hừ nhẹ. Kia một vị khác đâu? Hắn truy vấn. Huyền Khanh khỏe miệng có chút hướng lên câu lên. Một vị khác thì là xuất thân từ Cựu Lê bộ lạc Sibiu. Sibiu. Ngọc Vô Ưu cùng Minh Hà đều có chút kinh ngạc. Đây không phải Vu tộc đại vu sao? Vu yêu sau đại chiến, hắn đã chuyển thế. Bình Tâm đạo hữu thả lỗ hổng. Huyền Khanh như là nói, luân hồi chỗ sâu, Bình Tâm điện. Hậu thổ có chút trột dạ nhìn thoáng qua bảy không phải thiên cung. Huyền Khanh nói, cùng Hiên Biên khác biệt. Sibiu đại biểu chính là nhân tộc nguyên thủy nhất, cũng cường đại nhất giá tính cùng chiến ý. Hắn trời sinh thần lực, tinh thông vũ pháp, thủ hạ càng là có 81 vị huynh đệ, từng cái đều là dũng mãnh thiện chiến mãnh sĩ. Chí hướng của hắn ở chỗ chinh phục cùng cường đại. này nhất định là một cái không an phận chủ. Mộc Bô Ưu nghe vậy, chân mày cau lại. Nàng lần nữa chìm vào mộng biển. Nàng gặp vỡ, tại Hiên Viên Giáng Sinh cùng một thời gian, Cửu Lê Bộ cũng có một đứa bé cất tiếng khóc chào đời. Cái này hài tử hai như kiếm kích, đầu có hai sừng, thần dị phi thường. Cửu Lê Bộ tộc nhân gặp đầu bên trên song giác, đều cho là hắn sẽ giống thần nông giống nhau, trở thành tạo phúc nhân tộc đại hiển, thế là liền mời đến bộ lạc bên trong nhất có học thức Vũ Trúc cho hài tử lấy tên. Vũ Trúc vì không cô phụ Cửu Lê hy vọng chung, hắn đi sớm về tối, suy nghĩ 3 ngày 3 đêm, cuối cùng nhảy một đoạn đại thần, câu thông thiên địa, cho đứa nhỏ này đặt tên là Sibiu. Tại một phần khác nhân tộc trong mộng cảnh, Sibiu danh tự thì như cùng như phong bạo, tràn đầy cuồng dã cùng lực lượng. Kia là một chút lâu dài dãy rủa tại cùng yêu thú, cùng ác liệt hoàn cảnh cận chiến tiền tuyến bộ tộc. Bọn hắn sùng bái cường giả, khát vọng lực lượng, bọn hắn hy vọng có thể đi theo một vị chiến vua bất thắng vương giả, đẩy ngang hết thảy. Nghe xong hai người miêu tả, Minh Hà trên mặt lại là lộ ra một vòng hưng phấn tiêu dung. Có ý tứ, thật có ý tứ. Hắn vô bàn một cái, chấn động đến kia chén trà đều nhẹ nhàng nhảy lên một chút. Một cái chủ trương vương đạo, một cái chủ trương bá đạo. Này không liền là một trận trời sinh long tranh hổ đấu sao? Hắn xem hướng Huyền Khanh trong mắt lóe ra xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn quá mang. Huyền Khanh, ngươi càng xem trọng ai? Huyền Khanh nghe vậy, chỉ là cười nhạt một tiếng. Hắn cũng không có trực tiếp trả lời cái này vấn đề, mà là đưa ánh mắt về phía kia phiến sáng chói ngộng huyền tinh sông. Vô luận là Hiên Viên, vẫn là Sibiu. Thanh âm của hắn trở nên xa xăm mà thâm thúy. Bọn hắn đều chỉ là nhân đạo dòng lũ bên trong chỗ quần quật lên hai đóa bóng ánh nhất bọn nước mà thôi. Vô luận cuối cùng là ai có thể trở thành kia vị thứ ba nhân hoàng. Đối với chúng ta mà nói, trọng yếu nhất đều là bảo đảm nhân đạo cố này dòng lũ có thể hướng phía chúng ta kỳ vọng phương hướng tiếp tục trào lên hướng về phía trước. Đến mức ở trong đó quá trình nha. Hắn cầm lấy chén trà, nhẹ nhàng thưởng trà, thuận theo tự nhiên thuận tiện. Chương 498, Thần nông chi nộ chương 498, Thần nông chi nộ thần nông thị đức hạnh như cùng kia ấm áp ánh nắng, vô tư chiếu khắp nhân gian mỗi một tấc thổ địa. Hắn quản lý thiên hạ từ không cậy vào cường quyền cùng mỹ áp, mà là chọn thêm lấy xuân phong hóa vũ ôn hòa thủ đoạn. Nay vị thân mang áo gai nhân từ trung chủ phi thường chú trọng đối nhân gian các tộc thủ lĩnh mới có thể bồi dưỡng cùng phẩm đức khảo sát. Trải qua nghĩ sâu tính kỹ về sau, hắn chuyên môn thiết lập khảo sát chế độ. Hàng tháng khảo hạch, cuối năm hiến cống. Mỗi tháng, Trần Đô đều sẽ sai phái ra chuyên nghiệp tế tự cùng thần quan, tiến về các bộ tộc lớn, các phương thần quốc, từng cái thế giới, đối trị dưới rất nhiều thi chính phương diện tiến hành tường tận mà công chính khảo hạch. Mà tới được hàng năm cuối năm, các bộ tộc thủ lĩnh thì cần muốn đích thân tiến về Trần Đô, hướng trung chủ dâng lên một năm này rất nhiều nhất to lớn sản xuất cùng cống phẩm, cũng ở trước mặt báo cáo bản thân công tích cùng khuyết điểm. Này một chế độ thành lập, không thể nghi ngờ khiến người ta đạo vạn tộc tại đoàn kết phát triển trên đường bước ra kiên cố một bước. Nhưng mà, bánh xe lịch sử quần quận hướng về phía trước, luôn có một chút không đúng lúc ngoan thạch như toàn châu chấu đa xe. Đương đại đa số người đều đang ra sức đuổi theo thời đại thủy triều lúc, có người lại nghĩ đến muốn mở lịch sử chuyển xe. Thì như nói, Thúc Xá Thị, cái này ở chết một góc nhỏ bộ tộc, thủ lĩnh não mạch kín tựa hồ sinh ra liền cùng thường nhân khác biệt. Có lẽ hắn là bởi vì tại hàng tháng trong khảo hạch nhiều lần không hợp cách, sợ hãi tại cuối năm hiến cống thời điểm lại nhận thần nông trung chủ nghiêm khắc trách phạt. Hay là hắn chỉ là đơn thuần ngu xuẩn đến mức thuốc không thể cứu. Tóm lại, hắn làm ra một kiện đủ để kinh động cả nhân tộc, thậm chí nhân gian giới đại sự. Hắn tạo phản. Túc Sa Thị Chu sát Trần Đô phái đi khảo hạch tế tự, sau đó công nhiên phát động phản loạn. Khi tin tức kia truyền về đến Trần Đô thời điểm, ngay tại dược viên bên trong, cẩn thận từng ly từng tí chăm sóc lấy một gốc phát hiện mới tiên thảo thần nông thị, cả người đều ngộng. Hắn có chút khó có thể tin. Bản thân này mắt thấy liền muốn công đức viên mãn, lập tức liền có thể công thành lui thân, tiến về Thái Sơn cử hành phong tiện đại điển. Ngay tại cái này trong lúc mấu chốt, nhân gian giới thế mà phát sinh phản loạn. Là ta mở rộng ngũ cốc, đem kia Túc Sa Thị cho ăn quá đã no đầy đủ, để bọn hắn chống không có chuyện làm. Thần nông thị lông mày nhíu chặt lại, lâm vào thật sâu bản thân trong hoài nghi. Hắn nghĩ nửa ngày, cũng không có nghĩ rõ Bạch Túc Cát Thị vì cái gì muốn tạo phản. Trung chủ, một trận tiếng bước chân dồn dập đánh gãy suy nghĩ của hắn. Một vị người mặc xích hồng sắc đạo bào, dáng người khôi ngô, khuôn mặt ngay ngắn, khí tức trầm ổn như núi thanh niên đạo nhân bước nhanh đi tới. Trung chủ, đa bảo đạo nhân đối thần nông thị kính cẩn thi lễ một cái. Hắn tấm kia mặt nghiêm túc lần trước khắc mang theo một tia khó mà che giấu nghiêm trọng. Túc Sa sự tình ngài cũng biết rồi đi. Thủ hạ của hắn ý thức nắm chặt bên hông chuôi kiếm, trong mắt lóe ra một tia lăng lệ hàn quang. Là không cần lập tức điều khiển Trần Đô Vương sư tiến về Bình Định. Đối với chuyện này, đa bảo đạo nhân lộ ra dị thường để bụng. Bởi vì tiệt giáo gần nhất tại cố gắng của hắn phía dưới, thật vất vả mới tại nhân đạo bên trong thành công trải ra một cái tốt đẹp của diện. Tiệt giáo truyền giáo công việc mắt thấy là phải thành công. Một trận nho nhỏ Túc Sa phản loạn, đối với hắn mà nói căn bản không đáng để lo. Nhưng hắn chân chính lo lắng chính là chuyện này phía sau có hay không có mặt khác nhìn không thấy tay tại âm thầm quấy rối. Thần nông thị nghe vậy lắc đầu, hắn một lần nữa cúi người, dùng trong tay quốc nhỏ đảo thuốc nhẹ nhàng đất là gốc kia tiên thảo nơi núi lòng thổ. Không cần lo ngại, thanh âm của hắn vẫn như cũ là bình tĩnh như vậy. Không đáng kể Túc Sa khó thành khí hậu. Hắn một bên chăm sóc lấy tiên thảo, một bên hứng hở phân phó nói, truyền mệnh lệnh của ta xuống dưới, mệnh Túc Sa xung quanh tứ phương bộ tộc có thể bắt được là được rồi. Thần nông thị cứ việc đối tại này xảy ra bất ngờ phản loạn, cảm nhận được một tia sinh khí, nhưng càng nhiều vẫn cảm thấy có chút buồn cười. Liên như là kia rộng lớn trong rừng rậm, chắc chắn sẽ có mấy cây dài sai lệch cây cối giống nhau. Bất luận chủng tộc nào đều khó tránh khỏi sẽ xuất hiện một chút để người khó có thể lý giải được tồn tại. Nhân tộc bây giờ ngàn tỷ chúng, cơ số khổng lồ như vậy, ra một cái tốt xa thị dạng này ngu xuẩn, cũng không thể coi là không phải đại sự gì. Sau khi nói xong, hắn liền phất phất tay, ra hiệu Đa Bảo không cần hao tâm tổn trí. Nhân tộc trung chủ đều đã lên tiếng. Cho dù Đa Bảo trong lòng vẫn như cũ còn có lo nghĩ, cũng chỉ có thể không người lĩnh mệnh. Vâng, trung chủ. Hắn cung kính lên tiếng, sau đó liền quay người rời đi. Hắn phân phó dạy bên trong các đệ tử mật thiết chú ý tốt xa thị bên kia động tĩnh, bản thân thì tiếp tục đi làm việc chuyện khác. Mà sự tình phát triển, quả nhiên không có vượt quá thần nông thị sở liệu. Cái kia ngu xuẩn tốt xa thủ lĩnh xuất lĩnh lấy dưới trướng hắn số lượng không nhiều tử trung kêu gào muốn phản kháng Trần Đô hiệu lệnh. Nhưng là thần nông mệnh lệnh vừa mới phát hạ đi, tốt xa thị xung quanh bộ tộc liền lập tức hành động bắt đầu. Đông đảo thủ lĩnh mở một cái động viên đại hội. Chư vị huynh đệ tỷ muội, chúng ta thế hệ đều cảm niệm lấy thần nông trung chủ đất nước. Là thần nông trung chủ dạy cho chúng ta trồng trọt ngũ cốc, để mọi người có thể vừa ăn cơm, một bên tu tiên. Là thần nông trung chủ dạy cho chúng ta y dược chi đạo, để mọi người không sợ tổn thương bệnh, hạnh phúc tu tiên. Hiện tại, ngu xuẩn tốt xa thị thủ lĩnh lại muốn phản bội như này vĩ đại trung chủ. Hắn muốn phá hoại bây giờ nhân gian phát triển thành quả, để chúng ta không có thể ăn cơm, không thể vui sướng tu tiên. Các ngươi nói, đây là chúng ta có thể khoan nhượng sự tình sao? Các bộ tộc liên quân cùng kêu lên giống to, không thể. Các thủ lĩnh hô hào, vậy liền theo chúng ta cùng một chỗ, làm chết tốt xa thị. Làm chết tốt xa thị. Liên quân trùng trùng điệp điệp hướng tốt xa thị tộc tiến công. Nay vị nhân tộc trong lịch sử, có thể xưng đệ nhất ngu ngốc người phản loạn bị phẫn nộ liên quân tại chỗ làm thịt. Một trận nhìn thanh thế cực lớn phản loạn, cứ như vậy cấp tốc kết thúc. Vô luận là thần nông thị, vẫn là Đa Bảo đạo nhân, hoặc là nhân đạo chủng tộc khác cao tầng, mọi người đều không có đem chuyện nhỏ này quá mức tại để ở trong lòng, chỉ coi nó là nhân đạo đang phát triển lớn mạnh quá trình bên trong, phát sinh một đoạn không ảnh hưởng toàn cục buồn cười nhạc đệm. Thế nhưng là, đương phản loạn tin tức lại một lần nữa truyền đến thời điểm, thần nông thị rốt cục ý thức được sự tình tựa hồ có chút không thích hợp. Nhân tộc Bắc Cảnh, một cái tên là Bữa Liền Cường đại bộ tộc, tại thủ lĩnh của bọn hắn dẫn dắt phía dưới, không hiểu thấu cũng phản. Cùng tốc xa thị loại kia tiểu đả tiểu nháo khác biệt, Bữa Liền thị chính là trong nhân tộc một cái dùng năng chinh thiện chiến mà lấy xương cường đại bộ tộc. Bọn hắn sinh hoạt tại rét lạnh bắc địa, lâu dài cùng ác liệt hoàn cảnh cùng hung manh yêu thú cận chiến, dân phong lưu hãn, chiến lược phi phàm. Mà lần này bọn hắn phản loạn càng là cờ xí tươi sáng, biểu thị xác định rõ ràng phản đối thần nông thị thống trị. Cái này tin tức như cùng một khối cự thạch hung hăng nhập vào nhân đạo khí vận kia bình tĩnh trong mạng hồ. Trần Đô chết không, đầu kia từ vô tận nhân đạo khí vận châu ngưng tụ mà thành màu vàng kim thần long phát ra gầm lên giận dữ. Bàn của bữa, lần này thần nông thị là thật nổi giận, từng cái đều muốn bị loại đến trong đất phải không? Hắn cặp kia luôn luôn tràn đầy từ ái cùng ôn hòa trong đôi mắt, giờ phút này chính tiêu đốt lên hừng hực liệt diễm. Một cố kinh khủng uy áp từ hắn trên thân ẩm bang buộc phát ra. Kia nguyên bản quanh quẩn tại quanh người hắn như cùng đại địa cùng ngũ cốc ôn hòa hiền hậu tường hòa khí tức, trong nháy mắt liền bị một cố đủ để đốt cháy vạn vật cực nóng cùng cuồng bạo thay thế. Ra một thằng ngu, thần nông có thể coi như là ngẫu nhiên, không tính toán với hắn. Hiện tại, cái thứ hai ngu xuẩn tiếp lấy xuất hiện. Thật coi ta cái này dùng hỏa đức thống trị nhân giới chúng chủ, thật không có nửa điểm tính tình sao? Bốn hỏa thần quan. Thần nông thị tràn đầy vô tận uy nghiêm gầm thét thanh âm, như cùng quần quận kinh lôi bình thường, vang vọng toàn bộ Trần Đô. Theo ta bắt trinh, hắn tự mình lĩnh quân, trinh phạt Bữa Liền. Theo hắn ra lệnh một tiếng, vạn tộc đại quân tập kết, chống trận gióng lên. Có ngày tốt lành bất quá không phải làm phá hoại, này Bữa Liền đúng là điên. Trong đại quân, Tiệt giáo ngoại môn đại đệ tử Triệu Công Minh cầm trong tay song roi, dạng chân lấy một đầu hắc hổ, uy phong lẫm liệt. Bên cạnh hắn có một vị anh tư bất phàm Long Thần. Long Thần đứng ở đám mây, cười ha hả nói, "Lão hữu, ngươi khả năng không có trải qua thái cổ thời đại, không biết chúng ta Hồng Hoang tình huống trước kia. Tại thái cổ thời đại, vạn đạo tranh phong, giống như vậy chỉ làm phá hoại thần linh đơn giản không muốn quá nhiều. Bên trong đó nổi danh nhất liền là hung thú tộc thần địch." "Ừm, Ngao Lăng huynh đệ nói đúng." Trung quanh một vòng vạn tộc đại biểu đều phụ hòa nói, "Nếu không phải Thánh Tiên Đế dẫn theo Thái Vi chư thần quét ngang địch thủ, nhất thống dưới vòng trời, giảng đạo thiên hạ, cũng xác định Hồng Hoang con đường phát triển. Hồng Hoang làm sao như thế hài hòa? Như thế nào lại xuất hiện nhân đạo phát triển thời đại hoàng kim?" Mọi người ý kiến nhất trí, cũng liền là hiện tại Hồng Hoang thái bình lâu ngày, tại thời đại hoàng kim giáng sinh sinh linh chưa thấy qua chân chính hiểm ác, mới có thể không chân quý lập tức hòa bình tuế nguyệt. Lại thêm nhân tộc muốn trở thành nhân đạo đại thế người lãnh đạo, khẳng định phải kinh lịch một cái đau từng cân kỳ, mới có thể chân chính ngồi vững vàng thiên hạ. Bây giờ tốc xa loạn, Đúa Liền họa cũng chỉ là tiểu đà tiểu nháo, chân chính tiếp nạn còn rất xa. Đông đảo tiên tiên chủng tộc truyền thừa đến nay, có thể nói thường thấy mưa gió. Nhân tộc hiện tại dung chuyển đối bọn hắn đến nói, thật đúng là không tính sự tình. Ngày xưa, hung thú tộc muốn chiếm đoạt thiên hạ, phải bị vạn tộc công phạt. Tiên tiên tam tộc nghĩ thống nhất Hồng Hoang, cũng là tương hỗ cả tay. Cho dù là đời thứ hai thiên đế muốn chỉnh hợp vạn tộc, đều đưa tới Vu Yêu đại kiếp. Nhân tộc liên tiếp ra hai đời trung chủ, rất có trở thành nhân đạo đại thế lĩnh quân người xu thế. Hiện tại mới ra một điểm nhiễu loạn. Đối này đông đảo thần thánh đến nói, là không thể bình thường hơn được chuyện. Muốn ăn càng nhiều đồ vật, dù sao cũng phải nỗ lực chút gì. Không kinh lịch mưa gió, sao có thể trưởng khống nhân đạo tiến lên thuyền lớn? Chờ lúc nào vô lượng kiếp khí bao phủ tam giới, đó mới là chân chính thai nạn đâu. Vạn tộc các đại biểu tâm như gương sáng. Triệu Công Minh nghe vậy, như có điều suy nghĩ. Khó trách đại sư Minh tại xuất chính lúc, để hắn nhiều theo tiên tiên chủng tộc tiếp xúc. Những lão gia này băng là thật có trí tuệ a, vạn tộc đại quân xuất phát, một đường hướng bắc, kỳ thế như cầu vồng. Cuối cùng, tại bắc địa một chỗ rộng lớn bình nguyên phía trên, bọn hắn cùng phản loạn Bữa Liền đại quân gặp nhau. Thần nông thị căn bản không có cho đối phương bất luận cái gì mở miệng rào biện cơ hội. Trong tay hắn giả tiền, hướng về phía trước đống nhiên vung lên. giết. Chỉ một thoáng, vạn quân lao nhanh, tiếng giết rung trời. Chỉ là một cái đối mặt, đối liền thị đại quân liền bị triệt để vỡ tung. Bọn hắn đánh tới bầy, binh bại như núi đổ. Ngay tại này phiến tĩnh mịch chiến trường trung ương, một đạo khôi ngô như núi thân ảnh từ cái này chồng chất như núi thi hài bên trong chậm rãi dây rủi lấy đứng lên. Hắn toàn thân đẫm máu, trên thân kiện tia tử cự thú da lông chế thành áo giáp, sớm đã là thủng trăm ngàn lỗ. Trong tay của hắn chăm chú cầm một chuôi to lớn vô cùng màu đen chiến phủ, lưỡi búa phía trên hiện đầy dữ tợn khe. Người này chính là bữa liền thị thủ lĩnh. Liền, hắn hai mắt xích hồng, như cùng trong địa ngục leo ra ác quỷ, gắt gao nhìn chằm chằm chiếc tia trôi nổi tại giữa không trung chiến xa. Thần ông, hắn phát ra một tiếng như là dã thú khàn giọng gào thét, trong thanh âm tràn đầy vô tận oán độc cùng điên cuồng. Ta bữa liền thị, không phục. Chiến xa bên trên, người khoác xích kim đế áo choàng thần nông thị mặt trầm như nước. Hắn cặp kia ôn hòa hiền hậu trong đôi mắt, giờ phút này chính thiêu đốt lên đủ để thiêu tận thương khung lửa giận. Hắn không cùng này phản loạn thủ lĩnh tiến hành bất luận cái gì dư thừa nói nhảm. Chỉ thấy hắn bước ra một bước chiến xa. Một bước kia, phản phất là giẫm tại toàn bộ thiên địa mạch đập phía trên. Trong chốc lát, gió ngừng thổi, mây tại chỗ. Một cố khó nói lên lời, vừa dày vừa nặng đến cực hạn uy áp, như cùng nghìn tỷ tòa thái cổ thần sơn, ở vang giáng lâm. Toàn bộ bắc địa bình nguyên đều vì vậy mà bỗng nhiên trầm xuống phía dưới. Tất cả quỳ rạp trên đất bên trên phản quân, càng là bị cỗ này khí thế kinh khủng ép tới gắt gao dán tại trên mặt đất, liền một ngón tay đều không thể động đậy. Thần nông nhìn xem cái kia như cũ dựa vào nơi hiểm yếu chống lại bữa liền thủ lĩnh, trong mắt không có chút nào thương hại, chỉ có hoàn toàn lạnh lẽo hờ hững. "Ta, Thần nông thị, dùng nhân tộc trung chủ chi danh, ban thưởng ngươi vừa chết." Thanh âm của hắn bình thản mà uy nghiêm, lại như cùng đại đạo luân âm bình thường, vang vọng tại mỗi người thần hồn chốt sâu. "Nông phu tăng quyền." Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt đó, Thần nông thị thân ảnh biến mất. Liền chỉ cảm thấy hoa mắt, một cỗ trước nay chưa từng có, đủ để dung chuyển linh hồn hắn kinh khủng cảm giác nguy cơ, liền từ hắn đáy lòng điên cuồng nổ bể ra tới. Hắn không chút nghĩ ngợi, liền đem toàn thân tất cả lực lượng đều quán chú đến trong tay cự phủ phía trên, phát ra một tiếng kinh thiên động địa gầm thét, hướng phía trước đột nhiên quét ngang mà ra. Mở. Cũng liền vào lúc này, một con nhìn thường thường không có gì lạ, thậm chí còn mang theo vài phần vừa dày vừa nặng vết chai nằm đấm, cứ như vậy nhẹ nhàng khắc ở hắn kia đủ để khai sơn phá thạch lưỡi búa phía trên. Quyền thứ nhất, khai hoang. Trong chốc lát, thần nông đỉnh trên nắm tay bạo phát ra một cỗ ngang ngược đến cực hạn lực lượng kinh khủng. Cỗ lực lượng kia cũng không phải là đơn thuần pháp lực, mà là thuần túy nhất, căn nguyên nhất đại địa chi lực, cùng nhân tộc tân hỏa tương truyền, mở ra viên vô thượng ý chí. Keng, một tiếng đủ để xé rách kim thạch chói tai rên rỉ, vang tận mây xanh. Liền trong tay chuôi này cự phủ liền như là yếu ớt pha lê bình thường, tự nắm đấm tiếp xúc chỗ, vỡ vụn thành từng mảnh. Ngay sau đó, kia ban không thể ngăn cản lực lượng kinh khủng, liền không trở ngại chút nào hung hăng đánh vào trên ngực hắn. Phốc, liền thân thể như cùng như diều đứt dây bình thường, hướng phía sau bay ngược mà ra. Miệng lớn máu tươi hỗn hợp có vỡ vụn nội tạng, từ hắn trong miệng cuồn phún mà ra. Nhưng mà, này chỉ là vừa mới bắt đầu. Ngay tại thân thể của hắn còn tại giữa không trung bay ngược thời điểm, Thần nông thị cũng đã vô thanh vô tức xuất hiện ở phía sau hắn. Quyền thứ hai, gieo hạt. Một quyền này, không có quyền thứ nhất như vậy cương mãnh bá đạo. Nó nhìn nhu hòa mà chậm chạp, phản phất chỉ là lao nông tại đồng ruộng, nhẹ nhàng đem một hạt giống theo vào bùn đất bên trong. Nhưng mà, khi con này thiêu đốt lên màu xanh biết sinh mệnh chi hỏa cùng huyền hoàng sắc công đức chi quang nằm đấm, nhẹ nhàng khắc ở liền hậu tâm chỗ lúc, liền tấm kia bởi vì kịch liệt đau nhức mà vặn vẹo trên mặt, trong nháy mắt liền hiện đầy vô tận hoảng hốt cùng hãi nhiên. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ tràn đầy vô thượng sinh cơ, nhưng lại mang theo không cho kháng cự chấn áp pháp tắc kỳ dị lực lượng, như cùng như giỏi trong xương bình thường điên cuồng chui vào trong cơ thể của hắn. Cỗ lực lượng kia tại tứ chi bách hải của hắn bên trong nhanh chóng mọc rễ, nảy mầm. Nó đang điên cuồng hấp thu trong cơ thể hắn tất cả lực lượng, phong tỏa hắn tất cả kinh mạch, giam cấm thần hồn của hắn. Hắn cảm giác bản thân phảng phất tại biến thành một cái cây, một cây cỏ. Hai chân của hắn ngay tại không bị khống chế, hướng về phía dưới đại địa dọc theo vô số sợi rễ. Không, không. Hắn phát ra đời này thê thảm nhất cùng tuyệt vọng rú thảm. Có thể nên đón hắn chính là thần nông thị kia băng lãnh vô tình quyền thứ ba. Thần nông thị ở trên cao nhìn xuống, thần sắc hờ hững. Quyền thứ ba, định căn. Một quyền này hội tụ toàn bộ bắc địa đại địa vô thượng vừa dày vừa nặng chi lực. Nó như cùng nông phu đang trồng xuống cây mầm về sau, kia cuối cùng dùng sức dâm thực thổ nhưỡng một ước. Đơn giản, trực tiếp, lại ẩn chứa hết thảy đều kết thúc vô thượng đạo vận. Và anh, nắm đấm nặng nề mà đập vào liền trên thiên linh cái. Toàn bộ đại địa đều vì vậy mà kịch liệt run lên. Mặt đất cũng không có vì vậy mà dạn nứt ra. Nó ngược lại giống như là trở nên vô cùng mềm mại cùng dịu dàng ngoan ngoãn. Tại tất cả phán quân kia kinh hãi muốn tuyệt ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Bọn hắn kia vô cùng cường đại, chiến vô bất thắng thủ lĩnh cư như vậy bị thần nông trung chủ, một quyền, cho loại vào trong đất. Liền thân thể không có chút nào trở ngại, chui vào kiên cố đất đồng cứng bên trong. Đầu tiên là hai chân, sau đó là eo, lại sau đó là lồng ngực. Thẳng đến cuối cùng, chỉ còn lại một viên hiện đầy hoảng sợ cùng mờ mịt đầu lâu, còn lẻ loi trơ trọi lộ tại trên mặt đất. Ngay sau đó, xung quanh hắn thổ nhưỡng lợi dụng mắt trần có thể thấy tốc độ, nhanh chóng ngưng kết, cứng lại, trở nên so cứng rắn nhất nham thạch, còn muốn không gì phá nổi. Hắn bị triệt để cùng này phiến bắc địa đại địa hòa hợp một thể. Thần nông thị chậm rãi thu hồi bản thân nằm đấm, lặng lặng lơ lửng tại cái đầu kia phía trên. Hắn cúi đầu, dùng một loại băng lãnh đến cực hạn ánh mắt, nhìn xuống cái này người phản loạn. Đã ăn đại địa hạt kê, thưởng nhân đạo ấm. Thanh âm của hắn không mang chút nào tình cảm, lại đi phản bội sự tình, dao động nhân tộc cơ. Hôm nay, ta liền để ngươi cùng ngươi đây chỗ phản bội đại địa, vĩnh viễn không chia lìa. Đời đời kiếp kiếp, vì chính mình phạm vào tội nghiệp, sám hối a. Dứt lời, thần ông liền cũng không tiếp tục xem viên kia đã triệt để mất đi thần thái đầu lâu một chút. Hắn chậm rãi xoay người, màu vàng nóng đế áo choàng trong gió rét uốn lên một vòng túc sát đường cong. Thần ông ánh mắt thâm thúy mà ngưng trọng, nhìn phía kia càng thêm xa xôi phương hướng. Toàn bộ chiến trường lặng ngắt như tờ. Hắn đứng bình tĩnh ở mảnh này vẫn như cũ tràn ngập khét lẹt cùng mùi huyết tinh trên chiến trường. Bác địa Hàn Phong gợi lên lấy trên người hắn kia màu vàng nóng đế áo choàng, bay phất phới. Trên mặt của hắn sớm đã không có thắng lợi vui sướng, thay vào đó là một loại trước nay chưa từng có ngưng trọng cùng trầm tư. Trung chủ, chúng ta hiện tại khải hoàn sao? Triệu Công Minh tiến lên hỏi. Không. Thần nông thị lắc đầu. Ta muốn đích thân nhìn một chút tứ hải bát hoang, tuần sát thiên hạ này. Ai dám quấy rối, ngay tại chỗ giết chết. Dứt lời, thần nông trở lại chiến xa bên trên. Vạn tộc đại quân lại một lần nữa xuất phát. Bọn hắn đi theo thần nông, tuần sát hồng hoang, giám sát vạn giới, đem nhân đạo phạm vi thế lực đều đi một lượt. Thần nông chỗ đến, vạn tộc căn bình, chúng sinh yên vui, không có tranh chấp. Chính là bởi vì thần nông thị quả quyết, kia ban tại nhân tộc, thậm chí nhân đạo bên trong ấp ủ phong ba, lúc này mới lắng lại xuống dưới. Chương 499, Hiên Viên cùng Si Vưu. Chương 499, Hiên Viên cùng Si Vưu cơ thủy, phi phàm nước. Đây là một đầu tự dãy núi Côn Lôn lòng đất tiềm hành mà đến thủy long mạch, nước chất mát lạnh, ẩn chứa từng kia từng sợi tiên thiên linh khí. Long mạch vốn lượng, đến nơi này mà chiếm cứ, tạo thành một mảnh rộng lớn phì nhiêu bình nguyên. Có gấu bộ lạc chính là tại đầu này thủy long mạch bồi dưỡng dưới, phồn diễn sinh sống. Giờ phút này nếu có bậc đại thần thông tự đám mây quan sát, liền sẽ phát hiện toàn bộ có gấu bộ lạc trên không muôn hình vạn trạng, thủy ai bốc lên. Đó cũng không tầm thường có biết, mà là nồng đậm đến cực hạn nhân gian hồng trần chi khí cùng có hùng thị bộ lạc kia phát triển không ngừng khí vận đem kết hợp, ngưng tụ không tan, hóa thành như cùng hoa cái tường vân. Tường vân bên trong, một đầu to lớn vô cùng huyền hoàng sắc cự hùng hư ảnh ngay tại say sưa ngủ say, nó mỗi một lần hô hấp đều dẫn tới quanh mình thiên địa linh khí, giống như nước thủy triều tụ đến. Đây cũng là ngưng tụ toàn bộ lạc tín ngưỡng cùng lực lượng đồ đằng linh. Bộ lạc bên trong, kia nhìn như từ bình thường tảng đá cùng vật liệu gỗ dựng ốc xá, trên vách tường đều là cấn lấy nhàn nhạt thủ hộ phù văn, tản ra nhỏ bé không thể nhận ra huyền hoàng vầng sáng, đủ để chống cự tà ma xâm nhập. Trong ruộng hoang trồng thực, chính là trải qua thần nông thị bồi dưỡng ngũ cốc. Những này ngũ cốc linh khí dồi dào, thường nhân ăn, có thể cường thân kiện thể, bách bệnh không sinh. Mấy cái bị thuần phục dị thú chính dịu dàng ngoan ngoãn tại đồng ruộng kéo động lên nặng nghề thạch cày, bọn chúng thân thể cao lớn phía trên bắp thịt cuộn cuộn, tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng, lại không nửa phần lệ khí. Toàn bộ lạc, vạn dân lao động, âm thanh huyên náo, tập mà không loạn. Bộ lạc trung ương, một tòa từ cả khối cự thạch điêu khắc thành trên đài cao. Hiên Viên đang lặng lặng đứng sừng sững lấy. Hắn tồn tại như cùng một căn định hải thần trầm, làm cho cả bộ lạc kia sinh động mà khổng lồ khí vận, trở nên vô cùng ổn định cùng ngưng tụ. Có gấu bộ tộc trưởng ít điện tại Hiên Viên sau trưởng thành, liền không ngừng chuyển xuống quyền lợi, có ý bồi dưỡng cái này người nối nghiệp. Bởi vì Hiên Viên năng lực xuất chúng, biểu hiện xuất sắc, sẽ có hùng thị quản lý ngay ngắn rõ ràng, này để ít điện thập phần vui vẻ. Tại 10 năm trước đạt tới Trần Đô báo cáo công tác thời điểm, ít điện liền hướng thần nông xin chỉ thị, muốn xin nghỉ hưu sớm, để cho mình con trai tới thay thế chính mình. Thần nông biểu thị đồng ý, thế là Hiên Viên chính thức trở thành có gấu bộ tộc trưởng. Mà ít phép tắc vô cùng cao hứng mang theo vợ của mình thoát ẩn, tiến về nhân tộc tổ địa, vượt qua Tiêu Diêu tự tại về hưu sinh hoạt. Trở thành tộc trưởng, Hiên Viên một mực cẩn trọng, không ngừng vì bộ lạc phát triển mà cố gắng. Vì thế, hắn bắt trước lúc trước phục hy, ngẫu nhiên ra ngoài du lịch, kỳ vọng có thể nhận được một chút cùng chung chí hướng người tài ba. Mà tại hắn du lịch trong quá trình, thật đúng là để hắn nhặt được bảo. Thì như nói, Thương Hiệt, lực chăn cùng Kỳ Bác. Thương Hiệt thông văn đạo, lực chăn thiện trị bình, Kỳ Bác thiện y dược. Hiệt, ngươi văn đạo bây giờ đến tột cùng đi tới một bước nào rồi? Lệ thủ trong tay chính nắm đuốt một thanh từ xương thú mài chế tạo mà thành tính chủ, ánh mắt của hắn chuyên chú, ngón tay cực nhanh kích thích, tiến hành một loại nào đó vô cùng phức tạp diễn toán. Sau một lát, hắn tựa hồ gặp bình cảnh, khẽ lắc đầu, đem ánh mắt từ tính chủ bên trên chuyển hướng bên cạnh Thương Hiệt. Lúc này Thương Hiệt chính hết sức chăm chú tại trong tay mình làm việc, đối với ngoại giới hỏi thăm phảng phất giống như không nghe thấy. Lông mày của hắn chăm chú khóa lại, phảng phất tại suy tư cái nào đó bối rối thiên địa đã lâu nan đề. Trong tay hắn nắm lấy một chôi sắc bén thanh đồng đao khắc, ngay tại một khối trải qua tỉ mỉ rèn luyện mục độc phía trên, chuyên chú khắc dấu lấy cái gì. Thời khắc đó đao trong tay hắn vững như sơn nhạc, mỗi một lần rơi xuống đều mang theo nhỏ xíu mảnh gỗ vụn, lưu lại một cái khắc sâu mà huyền ảo ký hiệu. Giờ phút này cùng ta lời nói, không khỏi gắn liền với thời gian còn sớm. Qua hồi lâu, Thương Hiệt mới tiếng trầm đáp lại một câu, xem như trả lời lệ thủ vấn đề. Nghe được lệ thủ câu hỏi, hắn thậm chí liền đầu đều không có nhấc một chút, chỉ là từ rộng thùng thình trong tay áo lấy ra một thanh khô cạn thi cỏ. Hắn tiện tay đem kia đem thi cỏ đưa tới, tiếp tục nói, ngươi muốn diễn toán xem bói thiên địa sự tình, vẫn là phải dùng này vật. Đây là Phục Hy Thánh Hoàng ngày xưa tại Lạc Thủy bên bờ ngẫu nhiên đạt được thần vật, sau khi được Thánh Hoàng hao phí rất nhiều tâm huyết, mới có thể đại lực bồi dưỡng cũng mở rộng đến cả nhân tộc. Ta nhàn hạ thời điểm cũng thường thường loay hoay này vật tiến hành thôi diễn, sắc thực so mặt khác xem bói chi pháp tiện lợi tinh chuẩn được nhiều, ngươi làm sao luôn luôn bỏ đi không cần. Thương Hiệt trong lời nói, tràn đầy đối với thượng cổ Thánh Hoàng Phục Hy vô hạn tôn sùng cùng kính ngưỡng. Chính là bởi vì phần này sùng kính, hắn lập chí phải hướng vị kia vĩ đại Thánh Hoàng làm chuẩn, truy tìm lưu lại dấu chân, làm ra một phen sự nghiệp vĩ đại. Hắn tự thân không gần như chỉ ở xem bầu trời xem xét, sáng tạo văn tự văn đạo phía trên tiên phú dị bẩm, càng là thông qua nghiên cứu Phục Hy lưu lại điện tịch, tinh thông thâm ảo bắt quái trí lý. Thậm chí, Thương Hiệt nghe nói Phục Hy Thánh Hoàng tại thành đạo trước đó, từng là một vị vũ lực siêu quần, uy áp một thời đại cường giả lúc, hắn đối với cái này hướng về đã lâu. Hắn cũng định từ bản thân nghiên cứu tiên địa chí lý trong thời gian, phân ra một điểm đến, đi hệ thống học tập võ đạo, để cầu có thể càng toàn diện lý giải thánh hoàng cảnh giới. Mà hắn đối diện lệ thủ là có gấu bộ lạc bên trong phụ trách ghi chép, thống kê, tính toán thư ký. Hắn tinh thông tiên diễn chi đạo. Này vị tinh thông số tính toán đại tài, đồng dạng cũng là hiên viên tại ra ngoài du lịch thời điểm, từ một cái tiểu bộ lạc nhặt trở về. Lệ thủ nhìn xem thương hiệt đưa tới thi cỏ, trên mặt lộ ra hì hì tiêu dung, hắn thuận tay nhận lấy. Phục hy thánh hoàng mở rộng chi vật, tự nhiên là dùng tốt vô cùng, đây là nhân tộc chung nhận thức, ta sao lại không biết. Nhưng kia dù sao cũng là phát sinh ở mấy chục vạn năm trước cổ lao sự vật, nhân tộc ta mặc dù muốn hoài niệm tiên hiền, lại không thể dậm chân tại chỗ, dù sao cũng phải có người thử nghiệm sửa cũ thành mới, thăm dò chút khác con đường. Lệ thủ trong giọng nói để lộ ra một loại có can đảm khiêu chiến quyền uy, dũng cảm sáng tạo mới tinh thần. Thương hiệt nghe vậy, rốt cục dừng tay lại bên trong điều khắc công việc. Hắn ngẩng đầu, cặp kia kỳ dị bốn đồng chăm chú mà nhìn chằm chằm vào lệ thủ nhìn một lúc lâu, phảng phất muốn xem thấu nội tâm của hắn ý tưởng chân thật. Sau đó, ánh mắt của hắn liếc qua lệ thủ trong tay kia đem tạo hình cổ pháp tính chủ. Lời này của ngươi, đạo lý bên trên nhưng thật ra nói đúng, nhân tộc ta xác thực cần không ngừng tiến lên. Nhưng sự thật chứng minh, chỉ bằng trong tay ngươi đồ vật, hiện tại còn xa xa không đủ, ngươi vẫn là tiếp tục cải tiến a. Thương hiệt mặc dù ngôn ngữ trực tiếp, nhưng không có mảy may khinh thị ý tứ. Hắn nhưng thật ra rõ ràng biết, lệ thủ châu nghiên cứu tiên diễn chi đạo cũng là kế thừa phục hy bắt quái chi lý. Nhưng lệ thủ tại đại đạo trên đường còn cực kỳ non nớt, còn có không đủ. Đợi đến ngày nào lệ thủ có thể chân chính dùng số tính lý lẽ đi ra một đầu thông thiên triệt địa đại đạo, đến lúc đó lại nói vừa rồi kia phiên lời nói cũng vì lúc không mượn. Lệ thủ nghe được thương hiệt lần này đúng trọng tâm đánh giá, chỉ là ôn hòa cười cười, hắn cũng không mở miệng phản bác. Hắn biết rõ chính mình đạo đường dài dằng dặc mà gian nan, cũng lý giải thương hiệt loại này nghiêm cẩn học giả thận trọng thái độ. Hắn không lại kiên trì dùng bản thân tính chủ, mà là tiện tay bày ra kia đem cổ lao thi cỏ, bắt đầu vì có gấu bộ lạc thôi diễn tương lai một đoạn thời gian cắt hung phúc họa. Thi cỏ tại hắn gảy dưới, rất nhanh liền bày biện ra một loại huyền ảo quẻ tượng. Là đại cắt chi tượng a. Một cái vang dội âm thanh đột nhiên bu lại, chỉ thấy lực chăn góp cái đầu tìm được quẻ tượng trước đó. Hắn trừng mắt như chuông đồng mắt to, tỉ mỉ nhìn nửa ngày, mặc dù xem không hiểu thâm ý trong đó, nhưng chỉ xem đó cùng hài sắp xếp, liền mở cái miệng rộng, lộ ra một cái cởi mở tiêu dung. Ngồi tại chủ vị hiên viên, nhìn thấy nhà mình thư ký lệ thủ mỉm cười gật đầu, xác nhận thôi diễn kết quả, trên mặt của hắn cũng hiện ra một vòng vui mừng. Bộ lạc khí vận hanh thông, chuyện này với hắn vị tộc trưởng này mà nói là tin tức tốt nhất. Hắn lập tức quay đầu, xem hướng một mực an tĩnh ngồi ở trong góc, trên thân tản ra có cây mùi thơm ngát kỳ bác. Kỳ bác, gần đây trung chủ đã có tuyển chọn người chậm tiến, ủy thác trách nhiệm ý tứ. Nay biểu thị, tân nhiệm nhân hoàng tuyển chọn, chỉ sợ đã nâng lên nhật trình. Nếu là chúng ta có thể đem kia cuốn sách thuốc sớm ngày biên soạn hoàn thành, có lẽ liền có thể bằng vào này công tích, tại sau này nhân hoàng hậu tuyển cạnh tranh bên trong nhổ thứ nhất. Hiên viên trong giọng nói mang theo một tia khó mà che giấu tiếc nuối chi ý, làm nhân tộc thế hệ trẻ tuổi bên trong kiệt xuất nhất bộ lạc thủ lĩnh, hiên viên tuyệt đối có thể được xưng là một vị mười hạng toàn năng tiểu tuyển thủ. Hán tại chiến sự ngữ lược, số tính chủ tính trung, nội chính quản lý, y học dược lý, làm nông gieo trồng, lịch pháp chế định, âm luật phổ nhạc các loại rất nhiều phương diện, đều gồm có thường nhân khó mà với tới siêu cao thiên phú. Nhất là tại gặp được kỳ bác này vị trời sinh thầy thuốc về sau, hiên viên đối ý đạo hứng thú càng thêm nồng hậu dày đặc, liền thường xuyên cùng cộng đồng nghiên cứu thảo luận nghiên cứu. Hai người ăn nhịp với nhau, dùng riêng phần mình học thức làm cơ sở, hợp lực lấy thuật nửa cuốn long lánh trí tuệ quang mang sách thuốc. Nay nửa cuốn sách thuốc đã bao gồm trong nhân thế tuyệt đại bộ phận tật bệnh trị liệu cùng dự phòng chi pháp, một khi mở rộng, chắc chắn tạo phúc vô số thương sinh. Nhưng mà, còn lại mặt khác nửa cuốn lại dính đến càng cao tầng thứ sinh mệnh trí lý, thậm chí chạm tới đại la chi đạo, kia đã vượt ra khỏi bọn hắn trước mắt cảnh giới. Hiên viên trong lòng rõ ràng, tại bản thân chân chính chứng được đại la đạo quả trước đó, này bản ý đạo thánh điện chỉ sợ là khẳng định làm không được. Đối mặt hiên viên tiếp đuối, kỳ bác chỉ là đáp lại ôn hòa mỉm cười, hắn chậm rãi mở miệng, âm thanh như cùng gió xuân hữu hữu. Tộc trưởng, thầy thuốc chi đạo ở chỗ tế thế cứu dân. Cuốn sách này việc quan hệ thiên hạ thương sinh tính mệnh, trên đó mỗi một chữ đều phải trải qua thiên truy bách luyện, dù không được nửa điểm sơ sẩy cùng đội vàng sao động. Này viết sách thuốc có thể gấp không được. Một bên lực chăn sen vào nói, tộc trưởng, trước đây ít năm chúng ta cùng đi Trần Đô triều kiến trung chủ thời điểm, ta có thể gặp được nhân tộc các đại bộ lạc rất nhiều thủ lĩnh. Theo ta thấy đến, tại bây giờ một đời mới những kia tuổi trẻ thủ lĩnh bên trong, căn bản không có một vị mới có thể cùng thiên tư, có thể cùng tộc trưởng ngài đánh đồng. Cho nên, tộc trưởng ngài căn bản cũng không cần vì kia cái gọi là nhân hoàng chi vị cảm thấy bất kỳ sầu lo. Lực chăn lời nói tràn đầy đối hiên viên tuyệt đối tự tin cùng sùng bái, hắn thấy, hiên viên trở thành hạ nhiệm nhân hoàng là chuyện chắc như đinh đóng cột. Một mực trầm mặc không nói chuyện thương hiệt, nghe lực chăn cái này gần như thổi phồng ngữ, hắn bất giác cười cười, mở miệng nhắc nhở, lực chăn à, ngươi không thể bởi vì một lòng ủng hộ chúng ta tộc trưởng, liền bởi vậy khinh thường thiên hạ này anh hùng hào kiệt. Bây giờ chính vào nhân đạo đang thịnh chi thế, khí vận bừng bừng phân chấn, không biết có bao nhiêu tuân theo đại khí vận mà thành thiên chi tiêu tử, ngay tại các nơi hiện lên mà ra đâu. Chúng ta không thể hết ngồi đại giếng, cho rằng anh hùng thiên hạ đều ở tại đây. Không nói những cái khác, liền nói kia cựu Lê bộ lạc tân nhiệm thủ lĩnh Sibiu, ta lần trước tại lớn triều hội xa đứng xa nhìn, liền cảm giác người này không phải bình thường. Hắn tuyệt đối sẽ là đời sau nhân hoàng người ứng cử bên trong, một cái cực kỳ có lực đối thủ cạnh tranh. Hiên Viên nghe được thương hiệt hắn cũng nhớ tới cái kia tại Trần Đâu ngàn vạn thủ lĩnh hội tụ lớn triều hội phía trên, cái kia nhìn khuôn mặt chất phác, thân thể lại như tháp sắt hùng tráng trắng hán. Các ngươi nói đại như a? Hiên Viên cười cười, đây đúng là một vị đáng giá coi trọng đối thủ. có lẽ là hai cái thiên tài ở giữa tương hô hấp dẫn. Hiên Viên lần thứ nhất đi Trần Đô báo cáo công tác lúc, liền chú ý đến Sibiu. Bọn hắn mới quen đã thân, trò chuyện vui vẻ. Từ đó về sau, Hiên Viên cùng Sibiu một mực giữ liên lạc. Hai người có rất nhiều chủ đề. Bọn hắn thỉnh thoảng giao lưu quản lý bộ tộc kinh nghiệm, chia sẻ đại đạo tu hành thành quả, thậm chí còn một lần mời đối phương đến chính mình bộ tộc làm khách. Đúng lúc này, Hiên Viên lòng có cảm giác. Hắn nhìn về phía chân trời. Chỉ thấy tại kia trời xanh không mây chân trời, mấy đạo sáng chói chói mắt lưu quang phá không mà tới. Trong chốc lát, lưu quang thu lại. Tại có gấu bộ lạc trên không, hiện ra mấy vị người mặc nhân tộc quan chế tạo màu lót đen kim văn áo choàng, đầu đội biểu tượng thân phận lồng trắng quan, khí tức uyên thâm như biển thần quan. Nhất cử nhất động của bọn họ ở giữa, đều tự nhiên mà vậy tản ra một cỗ vừa dày vừa nặng vô ngần hoàng đạo chi khí. Là Trần Đô đến sứ giả. Hiên Viên bọn người tâm thần khẽ nhúc nhích. Cầm đầu vị kia thần quan, khuôn mặt trầm ổn, khí độ bất phàm, chính là từng tại Trần Đô cùng Hiên Viên có qua gặp mặt một lần trung chủ tọa hạ trọng thần. Đa bảo một đoàn người cũng không trực tiếp xâm nhập, mà là tại bộ lạc trên không ở lại, tự giữa không trung chậm rãi rơi xuống, đưa cho bộ lạc đầy đủ phản ứng thời gian cùng tôn trọng. Các ngươi xem, có gấu bộ lạc trên không khí vận không ngờ ngưng tụ thành hoa cái dáng vẻ, bộ lạc đồ đẳng cự hùng linh, càng là gần như hiển hóa là thật chất. Đa bảo bên cạnh một vị tùy hành thần quan, ánh mắt sắc bén đánh giá phía dưới có gấu bộ lạc bên trong kia vui vẻ phồn vinh hết thảy, nhịn không được truyền âm cho đồng bạn. Vạn dân chi tâm đã quy thuận, cộng đồng ý niệm hội tụ cùng một chỗ, lại ẩn ẩn nhưng có dân tâm tức thiên tâm vô thượng khí tượng a. Một vị khác thần quan đồng dạng rung động không ngừng nghỉ, hắn biết rõ điều này có ý vị gì. Ý vị này, nơi đây thủ lĩnh quản lý chi năng đã xa hoàn toàn không phải xuất sắc hai chữ có thể đơn giản hình dung. Đây là một loại chân chính vương giả chi tư thể hiện. Mà so với bên người mấy vị tâm thần chấn động tùy hành thần quan, làm sứ đoàn chủ quan đa bảo thì rõ ràng muốn chấn định được nhiều, phảng phất trước mắt hết thảy đều nằm trong dự đoán của hắn. Hắn nhìn xem kia đạo từ bộ lạc trung ương đài cao chậm rãi đi tới, dẫn theo một đám thần thuộc xa xa đón lấy thanh niên thân ảnh, thâm thúy trong ánh mắt hiện lên một tia khen ngợi. Sau đó nhẹ nhàng gật đầu, đa bảo dùng trang trọng âm thanh tuyên cáo nói, có gấu bộ lạc thủ lĩnh, Cơ Hiên Viên. Ta phụng đương đại trung chủ thần nông chi pháp chỉ, tuần sát tiên hạ bộ lạc, khảo hạch muôn phương thủ lĩnh, hôm nay đến Cơ Thủy bên bờ, còn xin phối hợp. Hiên Viên dẫn theo thương hiệt, lực chăn bọn người nên đến phụ cận. Thần sát hắn bình tĩnh, mang theo thần thuộc nhóm không tiêu ngạo không tự ti túi người hành lễ, cao giọng trả lời, cung nên trung chủ sứ giả. Có gấu bộ lạc, tự nhiên toàn lực phối hợp Trần Đô khảo hạch. Còn mời chư vị sứ giả, theo ta cùng nhau tuần sát ta bộ, nhìn qua đến tận cùng. Cùng lúc đó, tại khoảng cách có gấu bộ lạc không biết bao nhiêu ước vạn dặm xa phương đông đại địa bên trên, một mảnh khác hoàn toàn khác biệt thổ địa bên trên, cũng nên đón một vị tuần tra sứ giả. Nơi đây chính là Cửu Lê. Bên trên bầu trời, một đầu thần tuấn phi phàm năm màu loan điệu vạch phá tầng mây, kêu to thanh âm réo rắt rù rường, chuyển khắp khắp nơi. Loan điệu trên lưng ngồi ngay thẳng một vị thân mang cung trang, dung nhan tuyệt thế, khí chất cao quý mà mang theo một tia sắc bén chi ý nữ tiên. Nàng chính là Tiệt Giáo Thánh Nhân tọa hạ thân truyền đệ tử, Kim Linh Thánh Mẫu. Nàng đồng dạng là dâng thần nông chi mệnh, đến đây khảo sát một vị khác sốt dẻo nhất nhân hoàng người hậu tuyển, Cửu Lê bộ lạc chi chủ, Sibiu. Kim Linh Thánh Mẫu tự đám mây quan sát xuống dưới, trong đôi mắt không khỏi hiện lên một vòng dị sắc. Cùng có gấu bộ lạc loại kia ngay ngắn trật tự, làm nông cùng sản xuất khí tức nồng hậu dày đặc cảnh tượng khác biệt, phía dưới Cửu Lê bộ lạc, đập vào mặt chính là một cỗ như cùng núi lửa bộc phát hừng hực cùng ra khí tức. Khổng lồ liên minh bộ lạc bên trong, khắp nơi có thể gặp phóng lên tận trời màu đen của khói, kia là vô số cái cự đại giã luyện công xưởng ngay tại ngày đêm không ngừng rèn đúc lấy cái gì. Đinh hai nhức góc kim loại tiếng đánh rót thành một cỗ sắt thép dòng lũ, phản phất muốn đem phiến thiên địa này đều rèn đúc thành một kiện vô thượng thần binh. Chân trụi thượng thân, cả người đầy cơ bắp Cửu Lê tộc nhân, trên mặt của bọn hắn mang theo bưu hãn mà cùng nhiệt thân sắc. Mọi người tụ tập tại rộng lớn trên diễn võ trường từng đôi chém giết, ma luyện võ kỹ. Toàn bộ bộ lạc trên không đều tràn ngập một cỗ nồng đậm đến tan không ra binh qua chi khí cùng sát khí. Nếu như là bình thường tiên thần ở đây, chỉ sợ liền tâm thần đều sẽ bị Cửu Lê bộ cỗ này kinh thiên chi khí chỗ dung chuyển. Nơi này không giống như là một cái sản xuất sinh hoạt bộ lạc, càng giống như là một tòa vì chiến tranh mà thành khổng lồ binh doanh. Năm màu loan điệu phát ra một tiếng thanh minh, chậm rãi đáp xuống Cửu Lê bộ lạc trung ương tòa kia từ vô số cự thú hài cốt dựng mà thành tế đàn trước đó. Cơ hồ là tại nàng rơi xuống trong nháy mắt, bốn phương tám hướng liền văng tới vô số đạo cảnh giác mà tràn ngập chiến ý ánh mắt, đến không hết Cửu Lê chiến sĩ đã nắm chặt binh khí trong tay. Kim Linh Thánh Mâu đối với cái này không thèm để ý chút nào, ánh mắt của nàng chỉ rơi vào cái kia từ tế đàn ngai vàng phía trên, chậm rãi đi xuống thân ảnh. Kia là một cái như là ma thần khôi ngô hùng tráng nam nhân. Hắn chính là Sibiu. Thời khắc này Sibiu sớm đã không phải tại Trần Đô lúc bộ kia thật thà bộ dáng. Hắn người khoác da thú chiến giáp, màu đồng cổ trên da văn đầy giữ tận đồ đằng, trong đôi mắt thiêu đốt lên hừng hực dã tâm cùng chiến hỏa. Hắn bẹn bẹn đứng ở nơi đó, một cô bá liệt vô song, phản phất muốn đem thiên địa đều dẫm tại dưới chân, khí thế liền tự nhiên sinh ra, để không gian chung quanh đều vì đó ngưng trệ. Cửu Lê bộ lạc, Sibiu, cung nên sứ giả. Sibiu âm thanh trầm thấp mà vang dội, mang theo kim loại ma sát cảm nhận, hắn đối Kim Linh Thánh Mâu khẽ bước cằm, xem như hành lễ. Nhưng Sibiu sống lưng lại thẳng tắp, như cùng một cán bất khuất trường thương. Kim Linh Thánh Mâu tự loan điệu trên lưng phiêu nhiên rơi xuống, nàng đánh giá trước mắt Sibiu, cùng phía sau hắn kia 81 vị khí tức đồng dạng hung hãn huynh đệ, chậm rãi mở miệng. Ta phụng trung chủ chi mệnh, đến đây khảo sát Cửu Lê trị dưới dân sinh cùng đức hạnh. Sibiu nghe vậy, nhếch môi, lộ ra một ngụm trắng liếu răng. Nụ cười của hắn tràn đầy sự tự tin mạnh mẽ. Sứ giả thỏa thích quan chi. Màn đêm lặng yên giáng lâm. Có gấu bộ lạc dần dần từ ban ngày ồn ào náo động bên trong trầm tĩnh lại, ngàn vạn đèn đuốc như cùng các vì sao điểm xuyết lấy đại địa. Đưa Tiễn Đa Bảo xuất lĩnh sứ giả đoàn về sau, Hiên Viên một thân một mình về tới ngày bình thường xử lý chính vụ trong thất. Vào ban ngày cùng Đa Bảo đám người đối đáp cùng tuần sát, nhìn như không có chút rung động nào, kỳ thực hao phí đại lượng tâm thần, đơn giản so kinh lịch một trận đại chiến còn mệt hơn. Nhưng Tuyên Luân cũng biết, trận này quét sạch cả nhân tộc đại khảo hạch, đã chính thức kéo lên màn mở đầu. Hiên Viên đi đến một tấm từ cả khối đá xanh rèn luyện mà thành trước thư án, trầm tư một lát. Hắn từ trong ngực lấy ra một khối tạo hình cổ phát thanh đồng lệnh bài, trên lệnh bài khắc họa lấy huyền ảo phù văn, ẩn ẩn có không gian chi lực đang lưu chuyển. Đây là hắn cùng Sibu ở giữa giao lưu tín vật. Hắn đem một sợi thần niệm chậm rãi rót vào lệnh bài bên trong, lệnh bài mặt ngoài lập tức nổi lên một tầng nhàn nhạt vầng sáng, như cùng bị gió nhẹ thổi nhũ mặt hồ. Ở xa ngoài ước vạn dặm cửu lê bộ lạc, giờ phút này vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng, khổng lồ lò luyện đem nửa bầu trời đều chiếu rọi một mảnh xích hồng. Bộ lạc trung ương nghị sự đại điện bên trong, Sibu chính trần trụi thượng thân, cùng dưới trướng hắn 81 vị huynh đệ vây quanh một tấm khổng lồ sa bàn kịch liệt thảo luận lấy cái gì. Sa bàn phía trên, núi non sông ngòi đều đủ, chính là hồng hoang đông lục bản đồ địa hình, phía trên cắm đầy đại biểu cho từng cái bộ lạc thế lực cơ sĩ. Đương nhiên, Sibu quanh thắt lưng treo một khối đồng dạng cổ phát thanh đồng lệnh bài, không có dấu hiệu nào rất nhỏ chấn động, cũng tản mát ra một trận ôn hòa quan mang. Ngay tại cao đàm khoát luận Sibu trong nháy mắt ngừng lời nói, hắn kiết như cùng như trung đồng trong hai mắt hiện lên một tia kinh ngạc cùng vui sướng. Hắn không chút do dự phất phất tay, đối một đám huynh đệ trầm giọng nói, "Hôm nay nghị sự, dừng ở đây, các ngươi đều lui xuống trước đi." 81 vị huynh đệ mặc dù có chút không hiểu, nhưng đối với huynh trưởng mệnh lệnh, bọn hắn từ không chất vấn, nhao nhao không mình hành lễ, ngay ngắn trật tự thối lui ra khỏi đại điện. Lớn như vậy trong điện phủ, rất nhanh liền chỉ còn lại có Sibu một người. Hắn nhanh chân đi đến bản thân ngay bằng trước, cầm lấy khối kia ngay tại phát sáng lệnh bài, một cỗ đồng dạng hùng hồn thần niệm thăm dò vào bên trong đó. Lệnh bài quang mang bỗng nhiên đại thịnh, một đạo thanh tích mà ôn hòa âm thanh, trực tiếp tại trong đầu của hắn chỗ sâu vang lên. "Sibu huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ?" Thanh âm này chính là đến từ Hiên Viên. Sibu tấm kia xưa nay kiên cường bá liệt trên mặt, lại hiếm thấy lộ ra một tia chân thành tiêu dung, hắn khoanh chân ngồi xuống, đồng dạng dùng thần niệm đáp lại nói, "Hiên Viên huynh, ta rất tốt, nhưng thật ra ngươi, hôm nay thế nhưng là kinh lịch một trận cảnh tượng hoành tráng a." Lệnh bài một chỗ khác, Hiên Viên tiếng cười khẽ truyền đến, mang theo một tia bất đắc dĩ. "Tin tức truyền đi thật đúng là nhanh, xem ra ngươi bên kia cũng nên đón trùng chủ sứ giả đi." "Không sai, đến chính là một vị nữ tiên, khí thế cực kỳ mạnh, bất quá bị ta cửu lê các huynh đệ chiến trận trấn trụ." Sibu trong giọng nói tràn đầy sự tự tin mạnh mẽ cùng tự hào. Hiên Viên phảng phất có thể tưởng tượng đến bộ kia hình tượng, hắn lắc đầu, biết Sibu đang khoác lác. Hắn cũng không có đâm thủng, mà là tiếp tục nói, "Ta bên này đến chính là Đa Bảo thần quan, hắn đem ta có gấu bộ lạc từ trong ra ngoài, tỉ mỉ nhìn mấy lần. Dạng này tuần tra so bất kỳ lần nào đều muốn nghiêm ngặt ta." "Ha ha ha ha." Sibu phóng khoáng tiếng cười to tại Hiên Viên trong đầu quanh quẩn. "Này có cái gì? Ta cửu lê hết thảy đều trải qua được bất luận người nào kiểm nghiệm. Ta ngược lại thật ra cực kỳ muốn tận mắt đi xem một chút, ngươi có gấu bộ lạc bị ngươi quản lý thành như thế nào một bộ cầm tú bức tranh." Hiên Viên ngữ khí cũng thay đổi chỉnh trọng lên, "Ta cũng đồng dạng hiếu kỳ, ngươi tỏa kia vì chiến mà thành sắt thép hùng thành, đến tột cùng là bực nào ầm ầm sóng dậy." Hai người ngắn ngủi trầm mặc một lát, đều đang tiêu hóa hôm nay trải qua hết thảy, cùng từ đối phương trong lời nói cảm nhận được tin tức. "Hiên Viên huynh, ngươi ta đều biết, trận này khảo hạch chỉ là vừa mới bắt đầu." Sibu dẫn đầu phá vỡ trầm mặc, thanh âm của hắn trở nên trầm thấp mà giàu có tự tính. "Đúng vậy à, trung chủ sắp quý vị, trước khi đến Hỏa Vân động trước đó, hắn tất nhiên sẽ tuyển ra một vị người tiếp nhận, đây là nhân đạo đại thế, cũng là nhân tộc ta phát triển tất nhiên." Hiên Viên cảm khái nói, "Người ta đều có trí tại đây, tương lai người ta ở giữa tất có một trận chiến." Sibu lời nói trực tiếp mà bằng thẳng, không hề có chút che giấu nào. "Đúng vậy, một trận chiến này tránh cũng không thể tránh." Hiên Viên âm thanh đồng dạng bình tĩnh, lại ẩn chứa không thể nghi ngờ quyết tâm. "Nhưng ta hy vọng tại ngày đó đến trước đó, người ta vẫn như cũng là bằng hữu." "Đương nhiên." Sibu trả lời chém đinh chặt sắt. "Có thể cùng Hiên Viên huynh ngươi dạng này anh hùng cùng tồn tại tại một thời đại, là ta Sibu vinh hạnh." Hai người thông qua nho nhỏ lệnh bài, tâm tình lập tức, cũng tâm tình lấy tương lai. Bọn hắn giao lưu bên trong, không có âm mưu, không có tính toán, chỉ có thuộc về anh hùng ở giữa bằng phẳng cùng hào hùng. Đây là một loại thuần túy căn cứ vào tương hỗ tôn trọng cùng thưởng thức tình cảm, siêu việt sắp đến cạnh tranh cùng đối địch. Hai người hàn huyên hồi lâu, cho đến bóng đêm dần dần sâu, sao sáng đợi trời. Hiên Viên buông xuống trong tay lệnh bài. Tại cùng Sibu lần này tâm tình về sau, nội tâm của hắn quấy động. Hắn biết, trên con đường phía trước có một cái đáng giá hắn dùng hết toàn lực đi đánh bại vĩ đại đối thủ. Này không những không phải một loại gánh vác, ngược lại là một loại vô thượng kích lệ. Mà phương xa cửu lê trong đại điện, Sibu đồng dạng thu hồi lệnh bài. Hắn đứng người lên, đi đến ngoài điện, ngước nhìn kia phiến cùng Hiên Viên cùng hưởng cùng một mảnh tinh không, trong mắt chiến ý như lửa. "Hiên Viên, ngươi có thể nhất định phải làm chuẩn bị cẩn thận, sau này ta có thể sẽ không lưu tình a." Chương 500, Tương Thần Xuất, Hồng Quân Động, Ma Thần Họa. Chương 500, Tương Thần Xuất, Hồng Quân Động, Ma Thần Họa. Thời không trường hà bên trong, thần nông mang theo vạn tộc đại quân, đặc biến vô số thế giới. Hồng Hoang Tuế Nguyệt bất quá trôi qua trăm năm, mà chư thiên thời gian đã khó mà tính toán. Đợi cho lúc trở về, thần nông vẫn như cũ đi lại bước vàng. Hắn mỗi một bước đều phảng phất cùng đại địa mạch đập cùng nhiều lần cộng hưởng. Thần nông kết thúc bản thân đối với thiên hạ một lần cuối cùng tuần sát. Hắn đem mỗi một mảnh thổ địa phì nhiêu cùng tàn cỗi, đem mỗi một vị con dân vui cười cùng khó khăn, đều thật sâu lạc ấn tại bản thân trong lòng. Đến lúc cuối cùng một sợi ánh nắng chiều chiếu xuống trần đô kia nguy nga trên tường thành, thần nông thân ảnh cũng rốt cục lại xuất hiện tại tòa này nhân đạo đế thành. Cơ hồ ngay tại hắn trở về thánh địa cùng một thời gian, những cái kia bị hắn phái đi tứ phương, gánh vác khảo hạch thiên hạ bộ lạc thủ lĩnh trách nhiệm đám sứ giả, cũng như cùng trăm sông đổ về một biển bình thường, lần lượt về tới Trần Đô. Đa Bảo, Kim Linh, Quy Linh, Vô Đương cùng đông đạo đức cao vọng trọng nhân đạo thần quan cùng tổ địa trưởng Lao Phong Trần mệt mỏi, hội tụ ở nhân hoàng trong điện. Bọn hắn không có chút nào khuyết đại cùng dấu diếm, đem bản thân tại riêng phần mình tuần tra khu vực bên trong chứng kiến hết thảy, như cùng một bức sinh động bức tranh, dần dần tại thần nông trước mặt triển khai. Có gấu bộ lạc ngay ngắn trật tự cùng văn minh chi quang, cựu lê bộ lạc thiết huyết bá khí cùng chiến tranh cùng nhiệt, cùng với khác to to nhỏ nhỏ bộ lạc đặc biệt phong mạo cùng thủ lĩnh phi phàm tài năng, đều bị bọn hắn như thực địa hướng thần nông thị từng cái báo cáo. Nhân hoàng trong điện, thần nông lặng lặng lắng nghe. Hắn cặp kia phảng phất ẩn chứa vô tận trí tuệ đôi mắt, khi thì hiện lên khen ngợi, khi thì lâm vào trầm tư. Báo cáo kéo dài suốt mấy ngày lâu. Cuối cùng, tại một phần hội tụ thiên hạ anh tài khổng lồ tên ghi trước mặt, thần nông thị triệu tập đến tự nhân đạo vạn tộc đại biểu, cộng đồng tiến hành một lần đại hội đàm luận. Trải qua vô số lần thảo luận, sàng chọn cùng cân nhắc, một phần gánh chịu lấy nhân đạo hy vọng cuối cùng danh sách, rốt cục bị xác định xuống tới. 108 vị nhân hoàng người hậu tuyển. Mỗi một cái tên phía sau đều đại biểu cho một vị kinh tài tuyệt diễm tuổi trẻ thủ lĩnh. Bọn hắn hoặc là dùng nhân đức lấy xưng, hoặc là dùng vũ dũng nổi tiếng, hoặc là tại làm nông, sáng tạo, lịch pháp cùng loại cái nào đó lĩnh vực có cống hiến kết xuất. Những này người hậu tuyển, không thể nghi ngờ là đương kim nhân tộc ưu tú nhất một nhóm tinh anh. Thậm chí bọn hắn có thể được xưng là thần nông thời đại có đủ nhất sức sống, tiềm năng cùng hy vọng một đời người trẻ tuổi. Thần nông cầm trong tay kia cuốn từ đặc thù ra thú chế thành danh sách, dần dần xem kỹ lấy phía trên mỗi một cái tên. Hắn kia dãi dầu xương gió trên mặt, lộ ra như cùng lão nông nhìn thấy cả vườn bội thu lúc, như vậy vui mừng mà nụ cười hiền lành. Thời gian dài trồng trọt, hiện tại là thu hoạch thời điểm. Hắn đem danh sách nhẹ nhàng buông xuống, dùng một loại tràn đầy cổ vũ cùng mong đợi ngữ khí, cười mỉm đối trong điện mọi người nói, liền để bọn hắn tại Hồng Hoang đại võ đài phía trên, yên tâm lớn mật đi cạnh tranh a. Truyền ta ý chỉ, chiêu cáo thiên hạ. Này 108 người bên trong, ai nếu là có thể tại trận này cạnh tranh bên trong chỗ hết tài năng, trở thành cuối cùng thắng được người, liền theo ta cùng nhau đi tới Thái Sơn, cử hành phong thiện đại điện. Hiện tại nhân đạo khí vận đã phát triển đến một cái cực kỳ trọng yếu bước ngoặt, cho nên thần nông ý nghĩ cùng Phục Hy Thánh Hoàng có chỗ khác biệt. Phục Hy Thánh Hoàng là tại công đức viên mãn về sau mới lựa chọn tìm kiếm người thừa kế, mà thần nông nghĩ tại bản thân công đức viên mãn, thoái vị nhượng chức trước đó, thông qua một trận công bằng, công khai, công chính cạnh tranh, tận mắt chứng kiến, cũng tự mình tuyển chọn ra một cái thích hợp nhất dẫn dắt nhân tộc đi hướng kế tiếp thời đại huy hoàng người thừa kế. Dạng này tin tức liền như là một viên đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cự thạch, kích thích ngàn cơn sóng hoa. Nhân hoàng hậu tuyển chi tranh tại thời khắc này chính thức mở màn. Thần nông lập tức xác định lần này cạnh tranh cơ bản quy tắc. Tất cả người hậu tuyển đều cần tại đại đạo tu vi chiến lược lưu đồ chiến tích dân sinh cá nhân đức hạnh sáng tạo mới sáng tạo rất nhiều phương diện, tiến hành một trận dài dằng dặc mà khắc nghiệt công khai đọ sức cùng so đấu. Tin tức này đối với những cái kia danh liệt sách bên trên 108 vị tuổi trẻ thủ lĩnh mà nói, không thể nghi ngờ là trên thế giới có thể nhất nhóm lửa bọn hắn nhiệt huyết tin mừng. Mỗi một người bọn hắn trong lòng đều tràn đầy phấn chấn cùng sục sôi. Những này tiên tri tiêu tử nhóm từng cái ma quyền sát trưởng, kích động. Bọn hắn đối bản thân tràn đầy không có gì sánh kịp lòng tin, tin tưởng vững chắc chính mình là cái kia thiên mệnh sở quy người. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hồng hoang thế giới, vô số đạo hoặc bị mở, hoặc cường đại ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía nhân gian. Thiên địa chư thần thời khắc này tâm tình, đồng dạng kích động không thôi. Đối các ngài mà nói, nhân hoàng nhiệm kỳ mới, tuyệt không vẹn vẹn nhân tộc nội bộ sự vụ. Nó mang đến là cả người đạo khí vận kịch liệt biến động cùng một lần nữa phân phối, này như cùng một trận quét sạch thiên địa phong bạo, ẩn chứa vô tận mạo hiểm, cũng đại biểu cho vô tận kỳ ngộ. Nếu là các ngài có thể tại lần này thời đại thủy triều bên trong, tuệ nhãn biết châu, tại chính xác người hậu tuyển trên thân sớm đặt cược cũng tăng thêm lần nữa. Vì thế, đương này vị người hậu tuyển cuối cùng đăng lâm nhân hoàng chi vị lúc, các ngài thế tất có thể dựng vào một vòng mới nhân đạo cao tốc phát triển xe tốc hành, chia sẻ kia phần bảng bạc khí vận công đức. Từ đó tại bản thân chỗ truy tìm bản cổ đại đạo phía trên, đi được càng nhanh, càng xa. Nay không chỉ là nhân tộc cạnh tranh, đây cũng là một lần biểu hiện ra ta cùng loại ánh mắt, sự táo bạo cùng thực lực tuyệt hảo cơ hội. Một vị ẩn cư tại Đông Hải Tiên Đảo đại năng, nhìn qua nhân gian phương hướng, tự lẩm bẩm. Một lần gần nhất Phục Hy Thánh Hoàng chứng đạo, cùng Viêm Đế thần nông quật khởi thời điểm, ta bỏ lỡ cơ hội tốt, lần này ta tuyệt đối không thể lần nữa bỏ lỡ. Một vị cổ lão thần chỉ từ trong ngủ mê thức tỉnh, trong mắt thần quang lấp lóe. Mới nhân hoàng, chắc chắn tại ta nâng đỡ cùng dẫn đạo dưới, siêu việt tiên nhân, dẫn theo nhân tộc đi hướng trước nay chưa từng có đỉnh phong. Hừ, các ngươi những lão gia này băng liền nhìn tốt ta, người thắng cuối cùng sẽ chỉ là ta chọn chúng người. Trong lúc nhất thời, vô luận là tiên, thần, yêu, ma, vẫn là vô số tồn tại cường đại, đều đối với lần này nhân hoàng chi tranh sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú. Chư thần đều đối mắt của mình quan cùng sức phán đoán, phi thường có lòng tin. Các ngài thậm chí muốn mượn lần này cơ hội khó được, tương hô ở giữa âm thầm so một lần. Nhìn một chút đến tột cùng ai toàn bộ việc năng lực, có thể càng cao thêm một bậc. Thế là, một trận vây quanh nhân hoàng chi vị, quét sạch thiên địa nhân tam giới khổng lồ đánh cờ liền triển khai như vậy. Mà thân ở trung tâm phong bạo nhân biên, Sibiu cùng loại 108 vị người hậu tuyển, đối với cái này có lẽ có phát giác. Nhưng bọn hắn càng chuyên chú vào trước mắt cạnh tranh. Bởi vì bọn hắn biết, cuối cùng có thể quyết định hết thảy, chúa tể tương lai mình, chỉ có chính bọn hắn. Tại Hồng Hoang phương Bắc, Bất Tử Sơn. Núi này quanh năm bị vô tận hắc khí cùng tĩnh mịch bao phủ, núi đá đá lởm chởm, có không thể mọc hơn một tấc, phản phất là bản cổ trên thế giới một đạo vĩnh viễn không cách nào khép lại giữ tận vết sẹo. Mà tại Bất Tử Sơn kia nồng đậm đến tan không ra hắc khí hay tầm, tồn tại một cái bình thường sinh linh vĩnh viễn không cách nào chạm đến không gian kỳ dị. Nơi này từng là một đời hung thú hoàng giả thần nghịch đạo trận, bây giờ lại chỉ còn lại một tòa hoang phế đã lâu, bị tuế nguyệt ăn mòn không ra hình dạng gì đơn sơ nhà tranh. Hôm nay, tòa này yên lặng vô số cái nguyên hội trong nhà lá, chợt truyền ra một đạo cực kỳ nhỏ đại đạo ba động. Ha ha, thành, chúng ta tọa độ rốt cục neo định thành công. Một cái tràn đầy dạo hoạt cùng thanh âm hưng phấn, đột ngột trong hư không vang lên. Ngay sau đó, một đạo hẹp dài thời không khe hở bị lực lượng vô hình xé mở, một con cực đại vô cùng, như tên trộm con mắt chính xuyên thấu qua cái khe này, hiếu kỳ mà tham lam theo dõi ngoại giới kia sinh cơ bừng bừng hồng hoang thế giới. Nhưng mà, cái này mắt to còn chưa tới được đến thưởng thức đủ này phiến nó khát vọng đã lâu phong cảnh, liền bị một kiện phản phất từ thuần túy bóng ma đan bệnh mà thành áo choàng, cho không chút khách khí lấn qua một bên. Kiện kia thần bí áo choàng hơi trao đảo một cái, liền từ thời không trong cái khe, hướng về phía dưới tòa kia hoang phế nhà tranh, hạ xuống một cái cùng tự thân giống nhau như lúc hư ảo hình chiếu. Chúng ta một lần nữa trở lại Bất Tử Sơn, Thái Vi Viên đám người kia coi là thật sẽ không có phát giác sao? Ảnh ma thần hình chiếu tại trong nhà lá chậm rãi hiện thân, ngài vẫn không có cố định thân thể, chỉ là một cái lơ lửng không cố định áo choàng hình dáng, âm thanh khàn khàn mà cẩn thận. Yên tâm đi, cái bóng đạo hữu tuyệt đối sẽ không có bất kỳ vấn đề. Lại một đường thân ảnh tùy theo dáng lâm, đây là một cái khuôn mặt ôn hòa, khí chất xuất trần thanh niên đạo nhân. Thái Sơ hóa thân trên mặt tràn đầy một loại thấy rõ hết thảy tự tin, khẽ cười nói, chỗ nguy hiểm nhất thường thường liền là chỗ an toàn nhất. Nay Bất Tử Sơn chính là thần nghịch tổ cũ, sát khí cùng oán niệm chủ thiên, đủ để che đậy thiên cơ, chỉ cần chúng ta không chủ động bại lộ tự thân kia thuộc về hỗn độn ma thần khí tức, Thái Vi chư thần tuyệt không phát hiện chúng ta khả năng. Lần này hành động, Thiên Đạo Tinh bản tôn cũng không tự mình đến đây. Hắn biết rõ bản thân đã từng thân hợp Thiên Đạo Tính đặc thù, lo lắng một khi chân thân bước vào Hồng Hoang, sẽ lập tức gây nên Hồng Hoang Thiên Đạo bản năng cảnh giác, cùng kia 6 vị cao cư thiên ngoại thánh nhân phát giác. Cho nên, hắn chỉ phái Thiện Thi đến chấp hành lần này kế hoạch. Đã như vậy chúng ta cũng đừng lại trì hoãn, mau mau động thủ đi. Đạo thứ 3 hình chiếu hạ xuống. Kia là một vị toàn thân tràn đầy vô tận sinh cơ, phản phất từ thúy lục thần mục điêu mài mà thành thanh niên tuấn mỹ. Đây cũng là thời đại mới đản sinh một ma thần. Cuối cùng, con điên như tên trộm mắt to chủ nhân, trộm ma thần cũng rốt cục hiện lộ ra ngài hoàn chỉnh thân hình. Ngài giờ phút này chính bày ra một bộ cười tủm tỉm thần sắc, có chút hăng hái đánh giá này phiến rộng lớn hồng hoang thiên địa. Chậc chậc chậc, ban cổ mở ra viên này là quả nhiên là thơm ngọt ngon miệng, phẩm chất tuyệt hảo a. Trộm ma thần chậc chậc lưỡi, có chút tiếc nuối nói, chỉ tiếc hiện tại còn không thể đem này toàn bộ thế giới cho một ngụm nuốt vào, trực tiếp đánh cắp, thật sự là thật là đáng tiếc. Một đời mới một ma thần nghe vậy, khí phách phong phát nói, đạo tặc không cần tiếc nuối, đợi cho ta cùng loại công thành ngày, muốn chia nhỏ viên này bản cổ đã quả, còn không phải như cùng lấy đồ trong túi bình thường, dễ như trở bàn tay. Ảnh ma thần kia phiêu hốt áo choàng nhẹ nhàng lung lay, phát ra một tiếng ý vị thâm trường cười khẽ, tuổi trẻ liền là tốt. Những này thời đại mới đản sinh ma thần, tựa hồ cũng có một cái cộng đồng đặc điểm, đó chính là đặc biệt tự tin, đặc biệt có chí hướng, phản phất toàn bộ thế giới đều sẽ tại dưới chân của bọn hắn bị tùy tiện chinh phục. Nhất là này vị chủ trưởng sinh sôi cơ hội một ma thần càng là đem loại này đồng bộ nhuệ khí hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Thái Sơ hóa thân thấy thế, không tiếp tục lời này để. Hắn từ trong hư không lấy ra một mặt lượn lờ lấy vô biên tử khí lớn cỡ, chính là kiện kia chuyên môn dùng để can thiệp nhân đạo khí vận thần khí nhân hoàng viên. Hắn thần sắc nghiêm một chút, trầm giọng nói, "Tốt, chư vị, lúc không ta đợi, chúng ta nhàn thoại ý tự. Chúng ta hiện tại liền bắt đầu vì thần nghịch đạo hữu chiêu hồn a." "Tốt." Còn lại 3 vị ma thần cùng kêu lên đáp lời. Bọn hắn thu hồi riêng phần mình tâm tư, bắt đầu vây quanh nhà tranh, bố trí lên một tòa cổ xưa mà quỷ dị chiêu hồn nghi thức. Không bao lâu, theo nghi thức khởi động, cả tòa Bất Tử Sơn vô lượng hắc khí cùng tĩnh mịch chi ý đều phản phất nhận lấy vô hình dẫn dắt, bắt đầu điên cuồng hướng lấy nhà tranh tụ đến. Những này tinh thuần đến cực điểm mặt trái năng lượng, tại 4 vị ma thần điều khiển phía dưới, không ngừng áp xúc, ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một ngụm tản ra không tưởng khí tức, phản phất có thể thôn phệ hết thảy quang minh đen nhánh quan tài. "Đạo tặc, đến lượt ngươi xuất thủ." Ảnh ma thần thúc giục nói, ngài âm thanh tại hắc khí vờn quanh dưới, lộ ra càng thêm tĩnh mịch. "Hắc hắc, chư vị liền nhìn tốt a." Trộm ma thần cười hắc hắc. Ngài đi đến kia vứt bỏ nhà tranh trung ương, dùng toàn bộ Bất Tử Sơn làm nguyên điểm, cặp kia kỳ dị mắt to, trong nháy mắt xuyên thủng thời không hằng rào, nhìn về phía quá khứ, hiện tại, tương lai kia vô cùng vô tận thời gian đường. Đón lấy, ngài vươn một con gầy còm lại linh hoạt không thể tưởng tượng nổi tay, tham dò vào kia lao nhanh không hơi thở thời gian trường hà bên trong, tại các lớn thời không tiết điểm bên trong, không ngừng chọn lựa lựa, ý đồ tìm kiếm được thuộc về thần lịch kia một sợi chân linh ấn ký. Nhưng mà, sau một lát, trộm ma thần động tác lại ngừng lại, ngài có chút nhíu lên lông mày. "Không đúng a, tình huống có chút không đúng." "Thế nào? Thế nhưng là gặp phiền phải gì?" Một ma thần lo lắng mà hỏi thăm. Trộm ma thần thu hồi tay, một mặt nghiêm túc hồi đáp, "Chư vị, chúng ta chỉ sợ là vớt không về chân chính thần lịch." Hắn giải thích nói, "Ta nhìn thấy thần lịch chân linh ấn ký phía trên, bám vào lấy chí ít 2 cái lượng tiếp đến nay, vô số đại năng, thiên địa pháp tắc, thậm chí đại đạo bản thân chô hạ xuống gông xiềng cùng phong ấn. Những cái kia gông xiềng, phản phất như là vô số chỉ nhìn không gặp đại thủ, gắt gao án lấy ngài vách quan tài, căn bản không cho ngài bất luận cái gì một tơ một hào xoay người cơ hội. Muốn đại nghiêm mật như vậy trấn áp phía dưới, đem ngài chân linh ấn ký cho hoàn chỉnh đánh cắp, đây cơ hội là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ." Dứt lời, hắn bất đắc dĩ đưa tay một đám. Chỉ thấy trong lòng bàn tay của hắn, những cái kia từ vô số thời gian đường bên trong bất vả vớt đi ra, thuộc về thần lịch pháp tắc mảnh vỡ cùng còn sót lại khí tức, cuối cùng cũng chỉ có thể miễn cưỡng hội tụ thành một kiện ấn có giữ tợn thú văn màu đen hoàng áo choàng. Nghe được cái này kết quả, ảnh ma thần cùng một ma thần đều lâm vào trầm âm. Ảnh ma thần nói, cái này có chút khó khăn, không có chân linh, chúng ta kế hoạch sau này căn bản là không có cách triển khai. Mà Thái Sơ hóa thân trên mặt nhưng lại chưa lộ ra bất luận cái gì ngoài ý muốn, ngược lại khẽ cười nói, ha ha, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Đã kế hoạch không làm được, vậy chúng ta liền chấp hành một cái khác dự bị kế hoạch a. Bản tôn năm đó ngầm đồng ý hậu thổ khôi phục 12 tổ vũ để thần lịch triệt để chuyển sinh thành đế giang, không phải là không có nguyên nhân. Bình thường đại la cũng khó khăn giết, càng huống chi đánh không chết thần lịch. Hiện tại, mặc lên hai cái thân phận thần lịch thì tương đương với có hai cái lượng kiếp gông xiềng trấn áp. Hắn có thể khôi phục mới là lạ. Nhưng là điểm này, các ma thần cũng không biết. Bọn hắn nghi khôi phục chính là hung thú đại kiếp lúc thần lịch. Đây là thiên đạo tinh làm ra một cái bổ sung kế hoạch. Nguyên bản, ngài muốn thông qua câu thông chuyển thế ma thần đến dẫn động nhân đạo luật tượng, sau đó nâng đỡ một vị nhân hoàng đến kết thúc náo động. Dùng cái này gia tăng các ma thần thẻ đánh bạc. Đáng tiếc chính là Hồng Hoang chư thần nghiêm phòng tử thủ, nhân đạo trung chủ thần nông thị càng là quả quyết đến cực điểm. Đang động loạn có chút manh mối thời điểm, thần nông tự mình dẫn đại quân tuần sát nhân đạo cương thổ. Hắn dùng nhân đạo huy hoàng tư thế chân áp chư thiên, đem thiên đạo tinh đến tiếp sau kế hoạch bóp chết tại trong trứng nước. Bây giờ thần nông dùng công khai tranh cử phương thức, đem thế hệ này nhân đạo thiên kiêu đều dẫn lên tốt cạnh tranh con đường bên trên, tiến một bước cắt giảm nhân tộc tương hô đấu tranh khả năng tính. Thiên đạo tinh cho rằng nếu như nhân đạo không thể đại loạn, dù là các ma thần hết sức ủng hộ một vị nhân hoàng người ứng cử, chỉ sợ cũng là không nổi bao nhiêu bằng nước, cho nên còn phải cho Hồng Hoang đến điểm hung ác, dạng này mới có thể dẫn dắt Hồng Hoang thần thánh tinh lực vì bọn họ chế tạo ma thần chân giới cung cấp điểm hộ. Mà nghĩ tới nghĩ lui, thiên đạo tinh liền đem chủ ý đánh đến thần lịch trên thân. Thần lịch là trời sinh số loại, hắn toàn bộ việc năng lực kia là tiếng lành đồn xa, đồng thời các ma thần cùng hắn cũng có cực kỳ tốt hợp tác kinh lịch. Thế là mọi người ăn nhịp với nhau, quyết định khôi phục thần lịch, đem ngài lại một lần nữa đẩy lên lễ tân đến gây sự. Đáng tiếc chính là bọn hắn đánh giá thấp Hồng Hoang chư thần đối với thần lịch mức độ chú ý, cũng đánh giá thấp đạo nhiệm tiên tôn thực lực. Loại này tai họa không an bài cho hắn rõ ràng, ép khô giá trị lợi dụng, chẳng lẽ còn thật có thể cho hắn cơ hội xoay người? Cân đối đạo hữu còn có cái gì biện pháp tốt? Các ma thần hỏi. Đối với cái này, Thái Sơ hóa thân đã tính trước đề nghị, đã không cách nào trực tiếp vớt hoàn hồn lịch bản nhân, vậy chúng ta có thể đổi một cái mạch suy nghĩ, thông qua hắn khi còn sống tốt nhất chiến hữu. Nhìn nhau thì đến gián tiếp phục sinh thần lịch. Ảnh ma thần áo choàng kịch liệt lung lay, biểu thị bản thân nghi hoặc. Nhìn nhau thì. Hắn mặc dù cùng thần lịch quan hệ không tệ, nhưng giữa hai bên vô luận là thực lực hay là đại đạo, đều kém đến có chút xa. Đến lúc đó, chúng ta hao hết tâm lực vớt trở về đồ vật, đến tột cùng có còn hay không là thần lịch, vậy coi như thật khó mà nói. Thái Sơ hóa thân lại không thèm để ý chút nào, khoát tay áo, nói ra bọn hắn chuyến này chân chính, cũng là càng thêm lanh khốc mục đích, không sao, là cùng không là chân thần lịch kỳ thật cũng không trọng yếu. Dù sao chúng ta đại phí chu trương muốn phục sinh thần lịch, cũng không phải thật ra ngoài hảo tâm, vì ngài này vị thời đại trước đạo hữu cân nhắc. Chúng ta chân chính mục đích chỉ là muốn mượn thần lịch cái này đã từng đảo loạn toàn bộ Hồng Hoang thai họa chi danh, đi người vì chế tạo ra một cái mới, đồng dạng có thể gây chuyện thị phi, hấp dẫn cừu hận bia sống. Chỉ cần có thể nhờ vào đó đi họa loạn Hồng Hoang thế cục, dùng cái này đến chuyển di Thái Vi chư thần cùng Hồng Hoang sáu thánh lực chú ý, cho chúng ta chân chính kế hoạch tranh thủ thời gian cùng không gian, chúng ta mục đích liền coi như là đã đến. Nghe được lần này giải thích, còn lại mấy vị ma thần trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ, nhao nhao lộ ra hiểu ý tiêu dung. Thì ra là thế, đạo hữu kế này rất hay. Vậy được đi, liền theo ngươi nói xử lý. Thế là chốn ma thần xuất thủ lần nữa, mục tiêu của hắn biến thành cùng hỗn độn thi nhìn nhau có liên quan không gian thời gian mảnh vỡ. Lần này hành động muốn so trước đó thuận lợi được nhiều, hắn rất nhanh liền từ các lớn thời không bên trong vớt đủ nhiều liên quan tới nhìn nhau thi bản nguyên khí tức cùng pháp tắc mảnh vỡ, cũng đem những mảnh vỡ này ngưng tụ thành một đỉnh lóe ra u quang giữ tận mũ miệng. Sau đó Thái Sơ hóa thân lại lấy ra một đôi bước trên mây dày, một cây khảm nạm lấy xương thú đai lưng, cùng một phương đại biểu cho hoàng giả quyền hành màu đen ngọc khuê, tăng thêm vừa rồi từ thần lực khí tức ngưng tụ mà thành kiện kia hoàng áo choàng chắp vá lung tung phía dưới, tốt xấu là kiếm ra trọn vẹn, nhìn rất có uy nghi hoàng giả trang phục. Ừ, không sai biệt lắm, có những vật này làm kiếp nổ đầy đủ. Thái Sơ hóa thân thỏa mãn nhẹ gật đầu. Các ma thần hợp lực mở ra chiếc kia từ vô tận hắc khí ngưng tụ mà thành nắp quan tài, đem này trọn vẹn thần lịch cột tợ lệ trang phục trịnh trọng để vào bên trong đó. Cuối cùng từ tân sinh một ma thần duỗi ra ngón tay, đầu ngón tay phía trên một sợi tinh thuần đến cực điểm sinh mệnh bản nguyên chi lực dấy lên, hóa thành một chiếc tản ra yếu ớt ánh sáng xanh lá sinh mệnh thanh đăng. Hắn đem chiếc đèn này nhẹ nhàng đặt ở đóng chặt quan tài phía trên, vì cái này tĩnh mịch quan tài đốt lên luồng thứ nhất sinh hy vọng. Đi, đại công cáo thành. Làm xong đây hết thảy, bốn vị ma thần hình chiếu nhìn nhau cười một tiếng. Thân ảnh của bọn hắn bắt đầu trở nên hư ảo, chuẩn bị rời đi vùng đất thị phi này. Trước khi đi, Thái Sơ hóa thân lòng có cảm giác, vô ý thức ngẩng đầu nhìn một cái kia từ nơi sâu xa bao phủ toàn bộ Hồng Hoang thế giới thiên đạo. Ngay tại một sát na kia, hắn phảng phất nhìn thấy tại kia bầu trời vô tận đạo bản nguyên chỗ sâu, có một đôi đồng dạng thâm thúy con mắt nhìn thẳng hắn. Lão gia hỏa này sẽ không phải là muốn tình a? Thái Sơ hóa thân nhỏ giọng thầm thì. Đến thời điểm thiên đạo tinh vì che giấu bọn hắn hành động, tựa hồ thử qua câu thông hồng quân. Hiện tại hành động hết thảy thuận lợi, để Thái Sơ hóa thân âm thầm cảnh giác. Hắn lúc này liên hệ bản thân bản tôn. Ừm, biết. Huyền Khanh thông chi Thái Thượng, Ngọc Thần. Nha a, còn có này chuyện tốt. Thái Thượng thật vui vẻ đi vào Côn Luân Sơn. Hắn mang đến bát quái tử kim lô. Đi, lại cho Hồng Quân lão nhi cho ăn điểm đan dược. Thái Thượng vẻ mặt tươi cười. Ngọc Thần luyện chế ra một cây phấn giải, cờ này có 6 đôi phiêu động. Huyền Khanh cùng Thái Thượng nhìn xem đều nhìn quen mắt. Lục Hồn Thiên. Huyền Khanh cười hỏi. Ngọc Thần có chút chột dạ nhìn Huyền Khanh một chút, sau đó điềm nhiên như không có việc gì gật đầu.
Đúng.
Gần đây vô sự, ta tìm Hắc Ám Đạo Hữu cùng nhau trùng luyện kiện thần khí này. Hiện tại vừa vặn phát huy được tác dụng. Nói, Ngọc Thần đạo quân đem cờ này lay động. Sáu đầu cờ đôi dâng đủ xoát xoát hiện lên Hồng Quân hai chữ. Đi. Tam Thanh đồng xuất, tiến về Tử Tiêu cung gia cố phong ấn. Cùng lúc đó, một tấm phù triển từ Ngọc Hư cung bay ra, vượt qua thời không cách trở, lặng yên không một tiếng động tiến vào Bất Tử Sơn, dán tại đen nhánh quan tài phía trên. Phù triển bên trên viết hai chữ, Tương Thần. Truyền tông môn, vẽ thang phiếu đề cử. Chương 501, Cột Cờ Lệ Thủy Tổ chứng đạo á. Chương 501, Cột Cờ Lệ Thủy Tổ chứng đạo á. Nhân hoàng hậu tuyển chi tranh như cùng Liệu Nguyên giáng hỏa, tại rộng lớn nhân tộc cương vực phía trên, oanh oanh liệt liệt thiêu đốt nhiều hơn 10 năm. Đây là một trận trước nay chưa từng có long trọng thi đua. 108 vị tiên tri tiêu tử đem bản thân tài hoa cùng khát vọng, không giữ lại chút nào huy sái tại này phiến tràn đầy hy vọng trên võ đài. Có thủ lĩnh bắt trước thần nông, xâm nhập vùng đồng ruộng cải tiến ngũ cốc, mở rộng làm nông chi pháp. Có thủ lĩnh truy tìm phục hy dấu vết, đêm xem sao trời, ngày xem xét địa lý, chế định ra càng thêm tinh chuẩn lịch pháp. Còn có thủ lĩnh chuyên chú vào kỹ nghệ cách tân, cực đại tăng lên tộc nhân phẩm chất cuộc sống. Càng có cái gì người, dùng nhân đức giáo hóa tứ phương, khiến cho nguyên bản tương hỗ căm thù bộ lạc biến chiến tranh thành tơ lụa. Nhưng mà, tại trận này quần tinh sáng chói tranh đấu bên trong, có hai ngôi sao quang mang lại có vẻ là như thế chói lóa mắt, đến mức mặt khác tinh quang cũng dần dần trở nên ảm đạm xuống dưới. Đó chính là đến từ có gấu bộ lạc Hiên Viên, cùng đến từ Cửu Lê bộ lạc Sibiu. Hiên Viên hắn dùng một loại gần như hoàn mỹ tư thái, hướng thế nhân phô bày như thế nào thánh vương chi đạo. Chị hạ có gấu bộ lạc, văn minh xương đầy, trật tự danh mạch, như cùng một khối bị mài ôn nhuận hoàn mỹ mỹ ngọc. Sibiu hắn thì lại lấy không thể địch nổi bá liệt chi tư, thuyết minh như thế nào bá giả con đường thống ngự Cửu Lê liên minh, binh phong sắc bén, chiến ý ngút trời, tựa như một trôi sắp ra khỏi vỏ tuyệt thế hùng binh. Theo thời gian trôi qua, trận này nguyên bản thuộc về 108 người cạnh tranh, dần dần biến thành hai người bọn họ ở giữa song hùng tranh bá. Cuối cùng, đương khảo hạch kỳ hạn đến thời điểm, bình phán kết quả không ra bất kỳ người dự kiến. Có thể có tư cách vấn đỉnh nhân hoàng chi vị, chỉ có Hiên Viên cùng Sibiu hai người. Đối mặt với dạng này một loại sánh vai cùng cục diện, hội tụ ở Trần Đô nhân hoàng trong điện vạn tộc các đại biểu đều có chút nghĩ thầm khó. Một vị râu tóc bạc trắng, đức cao vọng trọng tổ địa trưởng lão, vuốt ve bản thân thật dài sợi râu, trên mặt viết đầy sầu lo. Hắn trước tiên mở miệng phá vỡ trong điện yên lặng. Hiên Viên thủ lĩnh cùng Sibiu thủ lĩnh, hai vị này tuổi trẻ tuấn kiệt sát thực đều ưu tú đến làm cho người khó mà lựa chọn. Vô luận từ phương diện nào đến xem, đều trong khoảng thời gian ngắn khó phân thắng bại a. Một vị khác người khoác gia thú, khí tức hung hãn thủ lĩnh bộ tộc cũng theo sát lấy phát ra bản thân cảm khái. Hắn kia vang dội âm thanh trong điện quen quần, đúng vậy a. Nếu để cho hai người bọn họ lại như vậy không ngừng nghỉ tiếp tục tranh đấu, chẳng phải là muốn để chúng ta thật vất vả mới ngưng tụ nhân đạo khí vận, ngạnh sinh sinh chia ra thành hai nửa sao? Lời của hắn lập tức đưa tới ở đây đại đa số đại biểu cộng minh. Bọn hắn lo lắng Sibiu cùng Hiên Viên hai vị này chói mắt nhất thiên tài sẽ ở trận này lòng tranh hổ đấu bên trong lưỡng bại câu thương, từ đó hao tổn nhân tộc nguyên khí. Chỉ có ngồi ngay ngắn nhân hoàng bảo tọa bên trên thần ông, từ đầu đến cuối đều duy trì một bộ bình tĩnh mà ôn hòa thân sắc. Hắn nghe mọi người nghị luận, trên mặt chậm rãi tách ra một vòng tràn ngập tự tin tiêu dung. Hắn nâng lên tay, ra hiệu mọi người yên tĩnh, sau đó dùng kiếp như cùng đại địa vừa dày vừa nặng mà trầm ổn âm thanh, vừa cười vừa nói, đã hai người bọn họ đều như này siêu quần mặt tụy, vậy liền để bọn hắn buông tay buông chân đi tranh đi. Thần nông nhìn xung quanh trong điện những cái kia trên mặt kinh ngạc các đại biểu, trong giọng nói tràn đầy không thể nghi ngờ bàng bạc khí phách. Cho dù là để chúng ta nhân đạo khí vận vì vậy mà ngắn ngủi chia ra thành hai phần, lại có cái gì đáng lo lắng đâu? Ngắn ngủi phân liệt xưa nay đều chỉ là vì tương lai kia càng thêm triệt để, cũng càng vì cường đại dung hợp. Ta tin tưởng vững chắc, chỉ cần bọn hắn cuối cùng có thể tranh ra một cái khiến cho mọi người đều tin phục kết quả, vì thế hôm nay chúng ta hao tổn điểm này điểm khí vận, tương lai tất nhiên sẽ gấp bội hoàn lại trở về. Bây giờ nhân đạo trải qua phục hy cùng thần nông hai đời nhân hoàng chăm lo quản lý cùng phát triển lớn mạnh, hoàn toàn có được phần này thâm hậu nội tình đi cho người trẻ tuổi một cái có thể thỏa thích dày vò rộng lớn sân khấu. Nếu như nhân đạo đại thế liền này điểm phong ba đều gánh không được, kia phục hy thánh hoàng cùng hắn thần nông tại công đức viên mãn, thoái vị nhượng chức về sau, cần gì phải lựa chọn cộng đồng tọa chấn tại hỏa vân động bên trong đâu? Cuối cùng, tại thần nông lực bài chúng nghị phía dưới, một cái khiến cho mọi người đều không tưởng tượng được quyết định chiêu cáo thiên hạ. Đương đại nhân hoàng thần nông thị đem đồng thời mang theo Hiên Viên cùng Sibiu hai vị này người hậu tuyển leo lên Thái Sơn cử hành phong thiện đại điện. Giờ này khắc này, Tử Tiêu cung, ba đạo vĩ nạn vô biên thân ảnh chính vây quanh một vị lâm vào hỗn độn trạng thái cổ lão đạo nhân, tiến hành một phen thân thiết hữu hảo giao lưu. Tam đệ, ta xem hỏa hầu cũng không xê xích gì nhiều, ngươi đi đi. Thân mang thái cực đạo bào thái thượng nhìn thoáng qua kia bị đánh thần trí không rõ ràng, mắt thấy là phải một lần nữa lâm vào ngủ say hồng quân. Hắn tiện tay lấy ra một phương có khắc sông núi vạn dân cảnh tượng cổ pháp đại ấn, giao cho bên cạnh Ngọc Thần đạo quân. Hay là vẫn là để ta đi, ta cũng là tam đệ. Cầm trong tay thanh bình kiếm thông thiên giáo chủ cười hắc hắc, hắn mang theo mong đợi chi sắc nhìn về phía bản thân bản tôn. Ngươi cho ta đợi tại đây. Ngọc Thần đạo quân từ thái thượng trong tay nhận lấy kiện kia tượng trưng cho nhân đạo chí bảo không động ấn. Hắn đối hai vị huynh trưởng khẽ bước cằm, thân ảnh liền hóa thành một đạo thanh ánh sáng, hạ giới mà đi. Đỉnh núi Thái Sơn, biển mây bốc lên, hào quang vạn đạo, điềm lành rực rỡ. Tại nhân đạo thánh khí không động ấn chấn áp phía dưới, Ngọc Thần đạo quân tự mình chủ trì lớn phong tiện điện lễ. Đương thế văn bị tuyên đọc hoàn tất một khắc này, toàn bộ hồng hoang thế giới đều vì thế mà chấn động. Từ nơi sâu xa thiên đạo, hậu đức tái vật địa đạo, cùng huy hoàng đại thế nhân đạo, ba đạo cùng nhau hạ xuống vô cùng vô tận công đức khánh vân, đem trọn tòa Thái Sơn đều nhuộm thành óng ánh khắp nơi hải dương màu vàng nóng. Thần nông từ cái này mênh mông công đức kim vân bên trong, tiện tay lấy một thành. Hắn dùng vô thượng pháp lực, tại chỗ luyện chế được một ngụm có khắc vạn vật sinh linh, bách thảo việc đồng áng đại đỉnh. Đây là thần nông đỉnh. Cho tới nay, vì phụ tá nhân đạo phát triển lập xuống công lao Hán Mã Tiệt giáo chúng tiên, cũng cộng đồng chia sẻ một phần trong đó công đức. Trên người bọn họ khí tức, vì vậy mà trở nên càng thêm hòa hợp thâm thúy. Còn sót lại công đức, có bốn thành hóa thành trời hạn gặp mưa, vậy hướng về phía những cái kia che chở nhân đạo, cùng nhân tộc cộng sinh cộng vinh vạn tộc thần linh. Cuối cùng bốn thành công đức thì hóa thành nước vạn đạo lưu quang, bay về phía hồng hoang thế giới mỗi một cái góc, dung nhập vào kia vô lượng chúng sinh thể nội, khiến cho vạn linh khai trí, bách bệnh tiêu trừ. Đến tận đây, thần nông thị giáo dân trồng trọt, nếm khắp bách thảo, khai sáng y dược, công tích vang dội cổ kim, rốt cục công đức viên mãn. Trong lúc nhất thời, giữa thiên địa, vạn tộc bên trong, vô luận người ở phương nào, vô luận tu vi cao thấp, hết thảy thần linh chúng sinh đều xuất phát từ nội tâm gieo họ ăn mừng, cung tục lấy này vị địa hoàng thánh danh. Ta cùng loại chúc mừng địa hoàng. Cửu thiên chi thượng, tiên âm lượn lờ, thiên hoa luận truy, vô số tiên thần thân ảnh lít nha lít nhít hiện hiện tại đám mây, như cùng chiều bái sao trời. Thái vi viên chư thần tại đương đại thiên đế Hạo Thiên tự mình dẫn dắt phía dưới đến đây xem lễ. Ngay tại buổi lễ này sắp kết thúc, khắp trốn mừng vui trang nghiêm thời khắc. Chư thần đạo, cung tỉnh Nam Phương Viêm Đế quý vị. Đỉnh núi Thái Sơn thần nông nghe vậy, bật cười lớn. Hắn đưa tay, khẽ đẩy đế quan. Vô lượng màu đỏ thần quang ngút trời mà lên, giữa không trung bên trong hóa thành một đạo đỉnh thiên lập địa, thần uy hiển hách vĩ ngạn thân ảnh. Hắn tay trái bản thảo kinh, tay phải bách thảo roi, chân đạp thần nông đỉnh, phục đỏ thám quang chi áo choàng, đầu đội chín đan xích hà đế quan, đeo dạ quang thiên chân chi ấn, thần võ phi phàm. Ha ha ha. Đa tạ các vị đạo hữu, đến đây đón lấy. Viêm Đế ngửa mặt lên trời phát ra một trận cười mở cười to. Hắn đối Hạo Thiên cùng chư thần xa xa thi lễ, liền xuất lĩnh lấy sớm đã chờ đã lâu tiên thần 7.700 hơn người, khống chế lấy đẩy trời xích hà, lên trời mà đi. Lưu tại nguyên địa thần nông, rút đi nhân hoàng uy nghiêm, lại khôi phục bộ kia như cùng nhà bên lão nông thân thiết bộ dáng. Hắn xoay người, đem ôn hòa ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Hiên Viên cùng Simiu. Hắn nhìn xem hai người trẻ tuổi mà tràn đầy nghi ngờ khuôn mặt, chậm rãi mở miệng nói ra, "Ta biết, hai người các ngươi trong lòng khẳng định có rất nhiều nghi hoặc. Các ngươi nhất định đang nghĩ, ta vì sao không tại các ngươi triệt để phân ra thắng bại về sau, lại mang theo vị kia người thắng cuối cùng đi vào này đỉnh núi Thái Sơn, cử hành phong thiện. Đó là bởi vì, hai người các ngươi cần có sân khấu so ta tưởng tượng bên trong phải lớn hơn nhiều. Hai người các ngươi ở giữa tranh chấp có khả năng mang tới ảnh hưởng, cũng vượt xa khỏi ta ban sơ mong muốn." Thần nông gánh vác lấy hai tay, trong giọng nói mang theo một tia bất đắc dĩ ý cười, "Ta như tiếp tục lưu lại nhân giới, vì thế tương lai nhân đạo khí vận liền sẽ không thể tránh khỏi bảy biện ra thế chân bạc. Đến lúc kia, Thiên Hoàng Phục Hy bên kia muốn tiếp nhận áp lực, có thể nghĩ sẽ lớn đến bao nhiêu. Cho nên, ta nhất định phải sớm thoái vị, tiến về Hỏa Vân Động cùng hắn cùng nhau tọa trấn, vì nhân đạo tương lai giữ được cái này ngọn nguồn." Hiên Viên cùng Sibu nghe vậy, thần sắc đều là hơi động một chút, bọn hắn trong nháy mắt liền rõ ràng thần nông dụng tâm lương khổ. Hai người liếc nhau, lập tức cùng nhau đối thần nông, chỉnh trọng không người một bái, chăm miệng một lời lập xuống lời thề, "Trung chủ yên tâm, ta cùng loại hai người vô luận tương lai như thế nào tranh đấu, đều là vì nhân tộc tương lai, vì nhân đạo đại thế." Thần nông vui mừng nhẹ gật đầu. Hắn vươn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai của hai người. "Ta tiến về Hỏa Vân Động về sau, này tượng trưng cho nhân hoàng quyền hành bình tiên quan cùng về quê, sẽ tạm thời bị cất đặt tại Trần Đô nhân hoàng điện bên trong, từ vạn tộc các thủ lĩnh cộng đồng trông giữ. Đợi cho tương lai, nhân đạo khí vận một lần nữa quy về nhất thống thời điểm, đợi cho các ngươi chân chính quyết ra cuối cùng thắng bại một khắc này, liền đi Trần Đô a." Hiên Viên cùng Sibu lần nữa kính cẩn hành lễ, thanh âm của bọn hắn tràn đầy kiên định cùng quyết tâm. "Ta cùng loại ghi nhớ thánh hoàng dạy bảo, như đây, ta cũng liền triệt để yên tâm." Dứt lời, thần nông cuối cùng nhìn thoáng qua này phiến hắn bảo vệ cả đời thổ địa, liền quay người lên đường, rời đi phong điện đài, tiến về Hỏa Vân Động. "Ta cùng loại cung tiễn địa hoàng bệ hạ." Giữa thiên địa, chư thiên thần thánh, vô lượng chúng sinh, lại một lần nữa cùng nhau hành lễ, đưa mắt nhìn này vị vĩ đại hoàng giả, chậm rãi đi xa. Nhân đạo tổ đỉnh, Hỏa Vân Động bầu trời. Vị thứ hai hoàng giả đến, cũng làm cho Hồng Vân cao hứng không ngừng nghỉ. "Ai nha nha, thần nông đạo hữu, có thể xem như đem ngươi cho trông mong tới a." Vô cùng vô tận dáng đỏ tại động thiên bên trong, hóa thành một tấm đầy nhiệt tình khổng lồ khuôn mặt tươi cười, tiến ra đón. "Thần nông quý vị, mang ý nghĩa hắn này phương cùng nhân đạo khí vận khóa lại động thiên thế giới, bản nguyên đem lần nữa đạt được khổng lồ tăng lên, Hồng Vân bản thân chứng đạo con đường, cũng vì vậy mà hướng về phía trước bước vào một bước dài. Hắn có thể không cao hơn sao?" Nơi không xa, thân mang bát quái đạo bảo phục Hy Man trên mặt cười ôn hòa cho, chậm rãi đi tới. Hắn nhìn mình này vị người kế nhiệm. "Đạo hữu, ngươi ta đã lâu không gặp, không như cùng ta đánh cờ một ván." Phục Hy nhẹ nhàng vung tay lên, trước người hư không bên trong, liền trống rông xuất hiện một phương từ sao trời cùng sông lạc đồ văn sen lẫn mà thành huyền ảo bàn cờ. Thần nông thấy thế, cũng là cởi mở cười một tiếng, vui vẻ đáp ứng. "Thánh hoàng mời, cung kính không bằng tuân mệnh." Cùng lúc đó, Vạn Thọ Sơn, Ngũ Trang Quan, Trấn Nguyên Tử lại một lần đắm chìm trong hắn kia có một phong cách riêng cuộn tợ lệ tu hành trong sinh hoạt. Lần này hắn cuộn tợ lệ đối tượng là một sợi kim hoàng đông thai lúa mạch. Hắn đem bản thân thật sâu cắm rễ ở Ngũ Trang Quan hậu viên kia phiến nhất là phì nhiêu linh thổ bên trong, cùng mặt khác chân chính bông thai lúa mạch không khác chút nào. Trấn Nguyên Tử cứ như vậy lặng lặng thể ngộ lấy từ này sinh đến thành thục sinh mệnh luân hồi. Lúc này, đỉnh núi Thái Sơn kia mênh mông vô ngần công đức kỳ vân, phân ra một sợi tinh thuần đến cực điểm bản nguyên, vượt qua ước vạn dặm thời không, phiêu phiêu đãng đãng đi vào Ngũ Trang Quan trên không. Ngay tại tiền viện quét dắt nhân sâm quả thụ đột nhiên dừng bước, đông nhiên ngẩng đầu lên. Hắn cặp kia như ngọc thạch đen tinh khiết trong đôi mắt, phản chiếu ra kia phiến chậm rãi dáng lâm màu vàng kim tường vân. "Sư phụ, sư phụ, không tốt. Á phỉ là ta nói sai, là quá tốt." Nhân sâm quả thụ biến thành thanh phong đồng tử bởi vì quá độ hưng phấn mà có vẻ hơi nói năng lộn xộn. Hắn ném trong tay vừa mới bốc phép tốt vòng hoa, một bên mở ra nhỏ chân ngắn hướng về hậu viên phương hướng chạy vội, một bên giắt cuống họng lớn tiếng la lên. "Trấn Nguyên Tử, ngươi nhanh nhanh nhanh, mau ra đây a. Ngươi đại đạo thời cơ, tới a." Nhân sâm quả thụ như cùng một trận gió, một đường vọt tới hậu viên kia phiến màu vàng kim song lúa bên cạnh. Chỉ thấy kia mênh mông vô bờ trong ruộng, Trấn Nguyên Tử biến thành kia một sợi đông thai lúa mạch, tựa hồ còn hoàn toàn đắm chìm trong bản thân là một gốc thực vật hành vi nghệ thuật bên trong không cách nào tự kiềm chế. "Thanh Phong a, không muốn ngạc nhiên như vậy." Kia một sợi tại tất cả đông thai lúa mạch bên trong lộ ra nhất là sung mãn màu vàng kim đông thai lúa mạch, nhẹ nhàng lung lay bản thân dâu, ý đồ dùng một loại vân đạm phong khinh ngữ khí, đến bảo trì bản thân là địa tiên tổ cao nhân phong phạm. Nhưng mà, hắn sau đó nói ra nhưng trong nháy mắt để phần này cao nhân hình tượng không còn sót lại chút gì. "Cái kia, người trước tiên đem ta từ trong đất rút ra." Hắn thật không rút ra được. "Ai nha, đều đến bực này thời điểm then chốt, còn phải dựa vào ta a." Nhân sâm quả thụ thấy thế, đội vàng tiến lên. Hắn chạy đến cây kia kim hoàng đông thai lúa mạch bên cạnh, rồi ra hai con trắng non tay nhỏ, một thanh liền bắt lấy Trấn Nguyên Tử thân eo sử xuất bú sữa mẹ khí lực, đột nhiên hướng lên nhấc lên. Chỉ nghe phốc một tiếng nhẹ vang lên, Trấn Nguyên Tử liền bị hắn từ kia xốp trong đất bùn, gọn gàng địa nổ lên, sợi rễ bên trên còn mang theo ướt át bùn đất hương thơm. Sau đó, nhân sâm quả thụ không dám có chút trì hoãn. Hắn đem căn này chịu nặng màu vàng kim đông thai lúa mạch ra sức hướng lấy không trung ném đi, đón nhận kia phiến đã lơ lửng hồi lâu, tản ra vô tận huyền ảo khí tức công đức kim vân. "Địa tiên chi đạo, giữ thế đồng quân, trên đời siêu thoát. Hôm nay, đất của ta tiên đại đạo, xong rồi." Trấn Nguyên Tử kia đọc lại vô số cái nguyên hội thoải mái hét lớn thanh âm, như cùng cửu thiên kinh lôi, vang vọng toàn bộ hồng hoàng dưới vòng trời. Hắn giữa không trung bên trong nháy mắt khôi phục bản thân lúc đầu chân thân. Kia tập thổ hoàng sắc bát quái đạo bảo không gió mà bay, quanh thân tản ra khí tức, liên tục tăng lên, trong nháy mắt liền đột phá cái nào đó tuyên cổ tồn tại vô hình bích trướng. Ngay tại trong nháy mắt đó, mênh mông hỗn độn hư không bên trong, một tòa nguyên bản ẩn tàng tại vô tận thời không chiều không gian chỗ sâu, rộng lớn vô ngần, độc thuộc về Trấn Nguyên Tử hùng vĩ bản nguyên thế giới, phát sinh nghiêng trời lệch đất kỳ biến. Một đạo không cách nào dùng bất luận cái gì ngôn ngữ để hình dung ánh sáng rực rỡ chói lọi, từ cái này phương hoạch tâm của thế giới bên trong đột nhiên bộc phát ra. Quang mang chi thịnh tựa như một viên hoàn toàn mới hỗn độn vũ trụ sinh ra, trong nháy mắt liền chiếu rọi chư thiên vạn giới mỗi một cái góc. Kia lao nhanh không hơi thở thời không trường hạ, đều bởi vì cỗ này xảy ra bất ngờ chứng đạo chi quang, mà nhấc lên ngập trời sóng lớn. Vô số thần thánh xem hướng quang mang đầu nguồn. Bọn hắn gặp gỡ, tại kia ánh sáng chói lọi nhất là hừng hực chỗ, một tòa to lớn đến cực điểm, phản phất là từ vô tận đại địa pháp tắc cùng 3000 thế giới bản nguyên cộng đồng ngưng tụ mà thành đại đạo môn hộ, ngay tại chậm rãi mở rộng. Trên đó khắc rõ địa tiên hai chữ. Một vị cầm trong tay địa thư, tiên phong đạo cốt thần chỉ chính nện bước ung dung không đội bộ pháp, dạo chơi bước vào cánh cửa kia hộ bên trong. Đương Trấn Nguyên Tử thân ảnh triệt để vượt qua kia phiến tượng trưng cho siêu thoát cùng đỉnh hằng môn hộ một khắc này. Hắn kia rộng lớn vô ngần địa tiên bản nguyên thế giới cũng tùy theo thăng hoa. Nó chậm rãi dốc lên, siêu thoát hết thảy, cuối cùng hóa thành cùng Thanh Vi Thiên, Vũ Dư Thiên, Đại Xích Thiên, Quá Làm Bầu Trời, ma giới cùng loại đỉnh cấp thế giới đánh đồng chí cao vị diện. Mà này, còn xa xa không đủ. Nhưng gặp dưới vòm trời chư thiên, vô số thế giới tại đồng thời tách ra thuộc về mình ánh sáng rực rỡ chói lọi. Theo địa tiên tổ Trấn Nguyên Tử thành công chứng đạo, chư thiên vạn giới bên trong, kia đến mãi không hết địa tiên một mạch các tu sĩ nhao nhao có cảm giác. Bọn hắn vô cùng kinh ngạc phát hiện, tự mình mở ra đi ra bản nguyên thế giới ngay tại kinh lịch lấy một trận trước nay chưa từng có thuế biến. Thế giới bản nguyên đang điên cuồng tăng trưởng, pháp tắc đang không ngừng hoàn thiện, toàn bộ thế giới đều có hướng càng cao tầng thứ chỉnh thể tấn cấp xu thế. Ta cùng loại bái tại địa tiên tổ. Vô số địa tiên các tu sĩ, tại thời khắc này đều kích động đến lệ nóng doanh trọng. Địa tiên đại đạo, giữ thế đồng quân, trên đời siêu thoát. Cái gì gọi là trên đời siêu thoát? Đây chính là Trấn Nguyên Tử chứng đạo, không chỉ là cá nhân thành công, hắn càng là nương tựa theo sức một mình, ngạnh sinh sinh đem toàn bộ địa tiên một mạch tất cả tu sĩ đều mang tới một cái hoàn toàn mới bậc thang. Chúc mừng Trấn Nguyên Tử đạo hữu, hôm nay cuối cùng được viên mãn, chứng đạo siêu thoát. Cơ hồ là tại Trấn Nguyên Tử chứng đạo công thành một nháy mắt, từng đạo ẩn chứa vô thượng đạo vận chúc mừng thần niệm, liền vượt qua vô tận thời không, đã tới tân sinh vạn thọ giới bên trong. Huyền Khanh, Thái Thượng, Ngọc Thần, Nữ Hoa, Minh Hà, Không Lo, Dương Mi một đám huyền môn tiên nhân đều hướng này vị tân tấn đạo hữu phát ra chân thành nhất chúc mừng. Chu Thiên năm tiên lại ra đời một vị thuộc về mình siêu thoát đạo chủ. Đây đối với toàn bộ huyền môn, thậm chí toàn bộ hồng hoang thế giới mà nói, đều là một kiện đáng giá ăn mừng đại hảo sự. Nhưng mà, muốn nói tại toàn bộ hồng hoang trong vạn tộc, giờ phút này cao hứng nhất cảm thấy mở mày mở mặt chính là cái nào chủng tộc đâu. Đáp nói, Kỳ Lân tộc. Kỳ Lân sơn núi. Tất cả bế quan Kỳ Lân các vương đều bị cố này xảy ra bất ngờ chứng đạo chi quang sợ kinh tỉnh. Bọn hắn kinh ngạc nhìn cảm thụ được trong cơ thể mình kia ngay tại phi tốc thuế biến địa tiên thế giới, trong lúc nhất thời đều có chút hoảng hốt. Mạc Ngọc Kỳ Lân nuốt chính mình đồng dạng tang thương con mắt, tự lẩm bẩm, chúng ta tại thái cổ thời đại đi được cọ chi đại đạo, giống như thật áp chúng bảo. Mặt khác Kỳ Lân các vương cũng đều hai mặt nhìn nhau, từ lẫn nhau ánh mắt bên trong thấy được đồng dạng không dám tin cùng hỉ. Lúc trước bọn hắn tại không biết chân tướng tình huống dưới, bị Phục Hy lừa dối đi thực tiễn liều tịch chứng đạo đại pháp. Đã nhiều năm như vậy, bọn hắn cũng trở về thần đến, một lần cho là mình bị hố. Không nghĩ tới, đầu này nhìn như bình thường con đường, bây giờ vậy mà thật sự có thể tu thành chính quả, hơn nữa còn là huy hoàng như vậy chính quả. Ta đột nhiên cảm giác được, chúng ta Kỳ Lân tộc không có thủy tổ, tiền đồ tựa hồ cũng không phải đen tối như vậy à. Kỳ Lân các vương nói như vậy. Phía trước có Nguyên Thủy Thiên Tôn, sau có Trấn Nguyên Đại Tiên. Kỳ Lân tộc cảm thấy lấy sau thời gian càng ngày càng có hy vọng. Đương nhiên, bọn hắn cũng không phải nói trước kia lang thang tuế nguyệt không có cái gì không tốt, chỉ là gia nhập huyền môn về sau, càng thêm trời cao biển rộng nha. Truyền tống môn, vé tháng phiếu để cử bạn bạn nhóm, mấy ngày nay có gấp đôi vé tháng hoạt động, có thể ném một tay vé tháng a. Chương 502, thân phạm sát kiếp 12 kim tiên chương 502, thân phạm sát kiếp 12 kim tiên Trấn Nguyên tử thành công đột phá tới đại la đệ ngũ cảnh, vô luận là đối với huyền môn, vẫn là đối với Thái Vi Thiên Đình mà nói, nó ý nghĩa đều không tầm thường. Đối với toàn bộ huyền môn đến nói, ý vị này tiên đạo trong bắt mạch lại có một đầu có thể nối thẳng thái dịch quang minh đường đi bị triệt để mở đường. Từ nay lui về phía sau, địa tiên một mạch tất sẽ nên đón trước nay chưa từng có phát triển cùng lớn mạnh, mà huyền môn thực lực tổng hợp cùng nội tình cũng sẽ bởi vậy mà nước lên thì thuyền lên, trở nên càng ngày càng mạnh lớn. Đối với Thái Vi Thiên Đình đến nói, Trấn Nguyên tử chứng đạo thì giống như là vì kia đỉnh sớm đã sáng chói chói mắt vương miện, khảm nạm lên lại một viên chói mắt bảo thạch. Cho đến ngày nay, Thái Vi 13 thần đã có 11 vị thành công chứng đạo, sừng sững tại Hồng Hoang đỉnh phong. Chỉ đợi một ngày kia, Nhật Diệu Mặt Trời Thượng Tôn Đế Tuấn cùng Thái Nhất hai huynh đệ tử trong hư vô trở về. Đến lúc đó, Thái Vi viên ánh sáng chói lọi chắc chắn chiếu rọi vạn cổ chư thiên. Đương nhiên, Thái Vi chư thần bên trong trước mắt còn có một cái thẻ bột đặc thù tồn tại, đó chính là Nguyên Hoàng. Nàng cùng Nguyên Phượng đạo trái cây bên bờ bên trên đã sớm đạt đến viên mãn vô hạ hoàn cảnh. Chỉ là bởi vì một ít đặc thù nhu đồ, chưa từng tiến hành sau cùng dung hợp. Nguyên Hoàng đang chờ đợi kế tiếp đại đạo thời cơ xuất hiện. Nàng muốn coi đây là văn cầu, nhất cử hoàn thành đại đạo nhiều chứng. Dưới loại tình huống này Nguyên Hoàng, mặc dù cuối cùng trạng thái còn chưa định hình, có vẻ hơi đặc thù, nhưng nàng tuyệt đối có được đại la đệ ngũ cảnh thực lực. Trấn Nguyên tử đạo hữu lựa chọn tại cái này thời gian điểm chứng đạo, thật đúng là vừa đúng. Đã sớm bị vô tận hỗn độn tử khí bao phủ trong Tử Tiêu Cung, thân mang một bộ màu đen đạo bào huyền khanh trên mặt tiêu dung. Hắn ngẩng đầu, nhìn thoáng qua từ nơi sâu xa sâu trong hư không. Ở nơi đó, có một đầu thiên đạo thần liên giờ phút này chính tách ra trước nay chưa từng có chói mắt hào quang. Đó chính là độc thuộc về Trấn Nguyên tử thổ đức thiên đạo. Đầu này chấp trưởng lấy gánh chịu cùng trấn áp quyền hành thiên đạo thần liên, khi lấy được Trấn Nguyên tử chứng đạo mang đến sử thi cấp tăng cường một khắc này, cơ hồ là ra ngoài bản năng, lập tức đối Hồng Quân đạo nhân triển khai cường ngạnh vô cùng trấn áp. Nguyên bản liền bị Tam Thanh liên thủ đánh đắc ý biết mơ hồ, sắp một lần nữa lâm vào ngủ say Hồng Quân, đột nhiên lại rắn rắn chắc chắc chúng vào như thế một cái cường thế đến cực điểm thổ đức quyền. Vừa mới ngưng tụ lại một tia phản kháng ý chí trong nháy mắt tiến lặng, triệt để không dãy rủa nữa. Toàn bộ Hồng Hoang Thiên Đạo trật tự lại khôi phục ngày xưa như vậy tuyên cổ bất biến bình tĩnh cùng hài hòa. Thái thượng nhẹ nhàng gật gật đầu, Hồng Quân lão đạo tặc tâm bất tử, lần này bị ấn trở về, lần tiếp theo lại nghĩ gây rắc rối, cũng không biết lại sẽ là lúc nào. Không dễ nói. Mới vừa từ hạ giới chủ trì xong Phong Thiện Đại Điện trở về Ngọc Thần Đạo Quân tại trở lại Tử Tiêu Cung về sau, liền đem bản thân vậy đại biểu ác hóa thân thông thiên giáo chủ cho một lần nữa dung hợp trở về thể nội. Đây là hắn tham khảo Huyền Khanh đề ra nghịch phản hỗn nguyên lý lẽ luận, một lần nữa ngưng tụ ra một viên càng thêm viên mãn vô hạ mới tinh đạo quả. Hắn sở lấy bản thân chân bóng cái cằm, trầm ngâm nói, lúc trước, chúng ta sư minh đệ ba người liên thủ chư thần đưa Hồng Quân hợp đạo, về căn bản mục đích mặc dù là vì trấn áp hắn, nhưng cũng coi như là tới một mức độ nào đó thành toàn đối phương, để Hồng Quân có được càng tiến một bước khả năng. Thiên đạo tinh xuất hiện liền là một cái ví dụ rất tốt, hắn có thể thoát khốn, Hồng Quân tự nhiên cũng có khả năng. Ngọc Thần Đạo Quân ánh mắt trở nên thâm thúy bắt đầu, hắn tiếp tục phân tích nói, thậm chí, Trấn Nguyên Tử đạo hữu lần này mở đường địa tiên tri đạo, đối với chúng ta huyền môn đến nói là chuyện tốt, nhưng trái lại xem, đối với Hồng Quân đến nói kỳ thật cũng đồng dạng là chuyện tốt. Ý vị này, chỉ cần hắn cái này trên danh nghĩa tiên đạo tổ một ngày kia có thể thoát khốn, vì thế liền lại có một cái đã thành thục, đồng thời bị nghiệm chứng thành công siêu thoát đạo quả, có thể cung cấp hắn đi cấp đoạn. Ta thậm chí nghiêm trọng hoài nghi chờ đến thần tiên, chân tiên, huyền tiên cuối cùng này ba đại lộ kính cũng đều đi thông, chúng ta huyền môn nên đón lịch sử tính huy hoàng thời khắc, kia có lẽ liền là Hồng Quân thoát khốn thời cơ tốt nhất. Huyền Khanh nghe vậy, tán đồng nhẹ gật đầu, nói bổ sung, tam đệ nói không sai. Tham khảo thiên đạo tinh ví dụ, ta huyền môn tiên đạo bên trong chứng đạo cường giả càng nhiều, tạo ra viên mãn đạo quả càng nhiều, vì thế Hồng Quân một khi thoát khốn, hắn có khả năng từ đó cướp lấy đến lực lượng cũng càng nhiều. Bất quá, Huyền Khanh chuyện bỗng nhiên nhất chuyển, trên mặt lộ ra vân đạm phong khinh tiêu dung, chúng ta cũng không thể vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn, cũng không thể bởi vì kiêng kỵ Hồng Quân tương lai khả năng sẽ thoát khốn, liền đi ngăn cản đạo hữu khác chứng đạo bước chân, đoạn mất mọi người con đường tu hành a. Càng huống chi, trước mắt Hồng Quân muốn khôi phục hai đại chủ muốn chuẩn bị ở sau, vô luận là Thiên Đạo Tinh, vẫn là Hạo Thiên đều đã tại chúng ta trưởng không phía dưới. Cái này mang ý nghĩa, trận này đánh cờ quyền chủ động, thủy chung là nắm giữ tại chúng ta trong tay, mà không ở chỗ hắn. Hắn lúc nào nghĩ ra được toàn bộ việc, chúng ta liền lúc nào bắt hắn cho theo trở về, như này mà thôi. Huyền Khanh lời nói vẫn bình tĩnh, lại mang theo một loại bắt nguồn từ thực lực tuyệt đối, không thể nghi ngờ mãnh liệt tự tin. Thái thượng cùng Ngọc Thần nghe xong, liếc nhau, cũng đều bớt dâu nở nụ cười. Đại huynh lời nói, chính là này để ý. Nhớ ngày đó, hợp đạo trước đó Hồng Quân liền bị huynh đệ bọn họ ba người cho an bài rõ ràng. Bây giờ hợp đạo về sau Hồng Quân, lại thế nào làm ầm ĩ, lại có thể làm ầm ĩ đến mức nào đi đâu. Toàn bộ huyền môn đều theo Huyền Khanh họ. Hắn cái này chỉ còn trên danh nghĩa tiên đạo tổ coi như thật có thể theo thiên đạo trong phần mộ leo ra, cũng không có chuyện gì. Đến lúc đó, cùng lắm thì lại cho hắn cho ăn điểm tự tay luyện chế Hỗn Nguyên đan là được rồi. Nhân gian, tự Thái Sơn Phong Thiện đại điện kết thúc, thần nông công đức viên mãn, uy ẩn hỏa vân động về sau, cả nhân tộc cương vực, thậm chí toàn bộ hồng hoang thế giới ánh mắt liền đều tập trung tại kia hai vị đồng dạng phong hoa tuyệt đại tuổi trẻ thủ lĩnh trên thân. Hiên Viên cùng Simu, hai vị này được công nhận là có tư cách nhất kế thừa nhân hoàng đại vị tiên tri tiêu tử, giữa bọn hắn cuối cùng quyết đấu chính thức kéo lên màn mở đầu. Mới đầu trận này liên quan đến nhân đạo tương lai cạnh tranh, còn duy trì lấy một loại tương đối văn minh cùng khắc chế trạng thái. Hiên Viên nương tựa theo tại nội chính quản lý bên trên chắc tuyệt tài năng, không ngừng quảng bá trực tiếp ngoài thực địa đi mới làm nông kỹ thuật cùng nhân văn lễ pháp, khiến cho có gấu liên minh bộ lạc thực lực tổng hợp cùng lực ảnh hưởng, như cùng ngày xuân trong dây leo, bước bước mà cứng cỏi hướng bốn phía kéo dài. Thanh danh của hắn tại những cái kia hướng tới hòa bình, trật tự cùng văn minh trong bộ tộc ngày càng tăng vọt, khiến cho Hiên Viên chi danh dần dần trở thành nhân đức thánh vương đại danh tử. Mà Simu thì cho thấy hắn kia không có gì sánh kịp quân sự thiên phú cùng mị lực cá nhân, hắn chỉnh hợp cửu lê 81 tộc chi lực, thành lập nên một chi chiến vô bất thắng sát thép sư. Hắn dùng tư thái ương ngạnh, không ngừng chinh phạt những cái kia kiệt ngạo bất tuần, thường xuyên cướp bóc người khác hung hãn bộ tộc. Simu dùng chiến ngừng chiến, dùng tuyệt đối lực lượng, đang dung chuyển vùng biên hoang, thành lập nên một loại độc thuộc về cường giả thiết huyết trật tự. Tại ban sơ mấy chục năm ở giữa, hai người liền như là hai vị kỹ nghệ cao siêu kỳ thủ, tiến hành chạm đến là thôi đánh cờ. Bọn hắn thông qua so đấu riêng phần mình bộ lạc phát triển tốc độ, văn hóa lực ảnh hưởng, cùng đối xung quanh bộ tộc lực hấp dẫn, tiến hành nhiều phiên đọ sức. Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, thế lực của song phương phạm vi không thể tránh khỏi phát sinh tiếp xúc cùng va chạm. Những cái kia đã từng bảo trì trung lập bộ lạc, cũng nhất định phải tại hai vị này tương lai hoàng giả ở giữa, làm ra cuối cùng lựa chọn. Đương Hiên Viên chỉ hạ một cái phụ thuộc bộ lạc cùng Sea View dưới trướng một cái bộ lạc sinh ra kịch liệt ma sát về sau, lần này xung đột liền như là một viên bị đầu nhập thùng thuốc nổ hỏa tinh, trong nháy mắt đốt lên song phương sớm đã đọc lại đã lâu mâu thuẫn. Hiên Viên cùng Sea View, hai vị này đã từng cùng chung chí hướng bằng hữu cùng đối thủ, cuối cùng vẫn là không thể tránh khỏi đi tới sử dụng bạo lực một bước kia. Chiến tranh sơ kỳ, song phương đều còn duy trì tương đương trình độ khắc chế. Hiên Viên sai phái ra dưới trướng hắn đại tướng Lục Trần, xuất lĩnh lấy dùng chiến xa là chủ lực có gấu sư, quân trận nghiêm chỉnh, tiến tối có độ, như cùng một tòa di động kiên cố thành lũy. Sibiu thì tự mình dẫn hắn 81 vị huynh đệ, cùng những cái kia không sợ chết cửu lê dũng sĩ, bọn hắn cầm trong tay sắc bén qua mâu cùng cự phủ, phong cách tác chiến dũng mãnh mà cùng dã, như cùng một bàn tồi khô lạp hủ dòng lũ. Hai chi phong cách khác lạ đại quân, tại rộng lớn cánh đồng hoang phía trên, triển khai mấy lần quy mô hùng vĩ hội chiến. Trong lúc nhất thời, chống trận thanh âm chấn tiên động địa, tiếng hò giết vang tận mây xanh. Song phương lẫn nhau có thắng bại, dù ai cũng không cách nào trong khoảng thời gian ngắn lấy được tính quyết định ưu thế. Nhưng là, theo chiến sự không ngừng nâng cấp, cùng tại phía sau bọn họ những cái kia sớm đã lặng yên đặt cược tiên thần thế lực, bắt đầu càng ngày càng nhiều tham gia bên trong đó. Chiến tranh cán cân bắt đầu kịch liệt lắc lư, tình thế cũng thay đổi càng ngày càng kịch liệt. Một cỗ vô hình vô tướng, nhưng lại chân thực tồn tại kiếp khí bắt đầu tự trên chiến trường tràn ngập ra. Cỗ này từ bán niệm, sát khí, sát ý chỗ ngưng tụ mà thành kiếp khí, mới đầu vẫn chỉ là như cùng nhàn nhạt sương mù, bao phủ tại giao chiến khu vực. Nhưng theo chiến tranh tiếp tục cùng mở rộng, nó trở nên càng ngày càng đậm ốc, cuối cùng hóa thành giống như là mực nước mây đen, bắt đầu chậm rãi bao phủ hướng toàn bộ nhân gian giới. Tốt tốt tốt, tới, rốt cuộc đã đến. Cỗ này quen thuộc hương vị, quả nhiên là một trận quét sạch thiên địa đại kiếp số a. Đương kia vô lượng kiếp khí bay lên một khắc này, hồng hoang vô số các đại năng đều có chỗ phát giác. Bọn hắn chẳng những không có cảm thấy bất kỳ lo lắng, ngược lại càng thêm hưng phấn. Đúng vậy, liền là hưng phấn. Đối với những này sớm đã coi nhẹ sinh tử, một lòng chỉ vì truy tìm đại đạo cổ lão tồn tại mà nói, một trận thiên địa đại kiếp thường thường đối ứng một trận đại đạo thời cơ. Tại đại kiếp bên trong ẩn chứa vô tận hung hiểm, nhưng cũng đồng dạng ẩn giấu đi vô tận cơ duyên. Thế là bọn hắn chẳng những không có bất luận cái gì muốn ý thu tay, ngược lại có càng nhiều tu vi đạt đến đại la đệ tam cảnh, đại la đệ tứ cảnh thần thánh bắt đầu kìm nén không được, tự mình hạ tràng. Tây phương giáo chuẩn đề đạo nhân dùng trong ngộng chứng đạo chi pháp, lặng yên điểm hóa si vu dưới trướng một viên manh tướng, khiến cho lĩnh ngộ trượng sáu kim thân thần thông, trên chiến trường rực rỡ hào quang. Sát sinh vì hộ sinh, trảm nghiệp không phải chẳng người. Sư tôn, ta hiểu. Trí tuệ từ kiếp trước thức tỉnh địa tạng cầm trong tay giới đao, trên chiến trường tả hữu trùng sát, dũng mãnh phi thường. Bắc Hải yêu sư cung trong, Côn Bằng phái ra một vị yêu tộc đại thánh. Nay vị yêu thánh mang theo chiêu yêu phiên một sợi hình chiếu, âm thầm tương trợ Hiên Viên, vì đó triệu hoán đến vô số phi cầm đầu thú, gây dựng một chi kỳ lạ thú binh quân đoàn, dùng cái này đối phó si vưu thú binh đại quân. Thương Dương đạo hữu, ngươi làm sao đổi tu pháp lệnh chi đạo? Có thần thánh nhận ra yêu thánh thân phận. Thương Dương nghe vậy, cao giọng nói, cái gì Thương Dương? Ta là có gấu bộ lạc công tố lượng. Hắn cầm trong tay pháp lệnh thần kiếm, đưa tới kinh khủng thiên phạt, phong tỏa chung quanh hư không, phòng ngừa đối phương đạo tẩu. Kia thần thánh một bên chống cự thiên phạt, một bên chê bừa, nói như vậy, ngươi là Hiên Viên thủ lĩnh tộc nhân. Nhưng cũng Thương Dương một mặt lạnh nhạt gật đầu. Cơ Hiên Viên cũng gọi Công Tôn Hiên Viên. Ta Công Tôn Đường là Công Tôn Hiên Viên tộc nhân, đây không phải cực kỳ hợp lý sao? Đạo hữu, theo hắn nói nhảm cái gì? Quản hắn là Công Tôn Đường vẫn là Thương Dương, tiễn hắn lên đường là được rồi. Lúc này, một đạo hỏa quang từ trên trời giáng xuống, tựa như lưu tinh truy, kinh khủng tuyệt luân. Thiên Ma Lưu Tinh Quyền. Một quyền sắp tới, vô biên ác sát khí để Thương Dương nhíu mày. Hắn vội vàng bung ra một cuốn luật sách, vô số luật pháp điều tựa như màu vàng kim thác nước, ngăn tại Thương Dương trước người. Đạo hữu là người phương nào? Luôn bán Dương giác đối phương khá quen. Kia thanh niên đạo nhân hảo phóng tự buộc, ta chính là Thiên Lộc Tinh Quân là vậy. Thương Dương đạo hữu, chúng ta đều là quần tinh ác sát một trong, cũng coi như là bạn cũ. Thương Dương ồn nắn, đều nói ta là Công Tô Lượng. Thiên Lộc Tinh Quân cười ha hả, được, Công Tô Lượng, an ta một cái. Ngũ mã phanh thây thuật. Tiếng nói rơi, trong hư không ánh sáng chói lọi sáng chói. Có năm thất thiên mã lao nhanh mà ra, trên đó các ngồi một tôn thần tướng trong tay đều nắm giữ một đầu chói yêu tác. Kia năm tôn thần tướng hét lớn một tiếng, bên trong năm đầu chói yêu tác bay ra. Thương Dương chỉ cảm thấy năm chi siết chặt, trong chốc lát hắn liền bị ngang treo ở giữa không trung. Hắn ám đạo không tốt. Thiên Lộc, ngươi cái tên này không trồng củ cải, làm sao đổi nghề chăm ngựa rồi? Ta hiện tại thế nhưng là nhân tộc, ngươi cho dù xuất ra chói yêu tác, ta như thường có thể thoát thân mà ra. Thương Dương trực tiếp huy động pháp lệnh kiếm. Một bên thần thánh trợn mắt hốc mồm mà nhìn xem Thương Dương tự đoạn tay chân cùng đầu lâu, chỉ để lại một thân hình chạy thoát. Giết! Trong nháy mắt, vừa dài ra năm chi Thương Dương dẫn theo pháp lệnh kiếm lại giết trở về. Hắn cùng hai vị bằng hữu cũ đánh nhau, không màng sống chết. Toàn bộ chiến trường, một đám tiên thần đều là như đây. Bọn hắn làm như vậy không vì cái gì khác, chỉ vì đại đạo hai chữ. Từ khi Tử Tiêu cung đại hội kết thúc về sau, chư thần đều hiểu đại đạo phương hướng. Bọn hắn tổng kết một đầu chứng đạo phương châm: không điên dại, không sống được, không tìm đường chết, khó thành đạo. Nhất là tại trước đây không lâu, thấy tận mắt địa tiên tổ trấn nguyên tử, nương tựa theo nhân đạo công đức thời cơ, nhất cử đột phá tới đại la đệ ngũ cảnh, chứng đạo siêu thoát về sau. Tất cả mọi người chứng đạo chi tâm đều trở nên càng phát nóng bỏng cùng mãnh liệt. Đông Hải, Long tộc bốn lớn thủy tổ một trong Ứng Long nhìn xem nhân giới. Nàng cũng động kết quả suy nghĩ. Ta có dự cảm, ta chứng đạo thời cơ ngay tại lần này đại kiếp bên trong. Tổ Long nghe vậy, cười to nói, kia cứ việc đi buông tay đánh cược một lần. Thanh Long cũng biểu thị ủng hộ, ta muội, Long môn kế hoạch sắp thành công, ngươi lưu lại một đạo ấn ký tại Long môn bên trong a. Như vậy, chúng ta toàn bộ Long tộc là sẽ trở thành ngươi đối kháng hư vô, thuận lợi trở về mạnh nhất biển chỉ dẫn. Tốt. Ứng Long đem một khối bản nguyên ngọc bài giao cho Thanh Long, sau đó thân đi đến chiến trường, gia nhập Hiên Viên trận doanh. Côn Luân Sơn, Ngọc Hư Cung. Tại Hiên Viên hướng mình sư phụ Quảng Thành Tử phát ra cầu viện về sau, 12 kim tiên tề tụ. Bọn hắn nhìn xem kia phiến đã bị vô tận kiếp khí bao phủ, tiếng la giết chấn thiên động địa nhân gian đại địa. Xích Tinh Tử vớt ve trong tay mình âm dương bảo kính, cười văn nói, lượng kiếp đã lên, chính là ta bối tu sĩ ứng kiếp mà đi, rèn luyện đạo quả tuyệt hảo thời cơ a. Hoàng Long chân nhân càng là trực tiếp luyện hóa ra bản thân long tộc chân thân, phát ra một tiếng rồng gầm rung trời. Minh Hà lão tổ nói, không vào sát kiếp khó chứng sát đạo. Tuy nói chúng ta không phải đi sát đạo, nhưng là thái dịch lý lẽ, quỷ thần chi đạo cùng này tương thông, đều là hướng chết mà sinh. Bây giờ chúng ta cũng vừa vặn mượn nhờ trận này sát kiếp, dùng đắc vận. Cuối cùng, xiển giáo 12 kim tiên trùng trùng điệp điệp rời đi Côn Luân Sơn. Cùng lúc đó, Cửu Lê trong đại doanh, Sibiu cũng nên đón hắn cường đại nhất biệt thủ. Phong Bá, Vũ Sư, hai vị này từ thượng cổ Vu yêu thời đại liền đã danh chấn hồng hoang đại vu, mang theo một bộ phận vu tộc tinh nhuệ, chính thức tuyên bố gia nhập Cửu Lê. Đến tận đây, trận này vốn chỉ là vì tranh đoạt nhân hoàng chi vị chiến tranh, đã hoàn toàn không kiểm soát. Nó biến thành một trận quét sạch người, thần, yêu, vu cùng loại nhiều mặt đỉnh cấp thế lực thiên địa đại kiếp. Mà trận này đại kiếp cuối cùng quyết chiến chi địa, bị ổn định ở Trác Lộc Giã. Một trận quyết định người tương lai nói, thậm chí toàn bộ hồng hoang cách cục đi hướng trung cực đối chiến, tại Trác Lộc Giã triệt để bạo phát. Tại ngày đó, toàn bộ không trung đều bị nhuộm thành màu đỏ sậm. Vô tận kiếp vân như cùng khối trì trầm trọng đặt ở đại địa phía trên, sấm sét vang dội, cuồng phong gào rít giận dữ. Hiên Viên người khoác vàng chiến giáp, cầm trong tay một chuôi từ thủ núi đồng tạo thành, khắc rõ nhật nguyệt tinh thần, sông núi có cây thánh đạo chi kiếm. Dung Quảng Thành Tử cầm đầu 12 kim tiên đứng tại Hiên Viên bên cạnh thân. Phía sau hắn là Kỳ Phiên Pháp Phối, quân dung cường thịnh có gấu đại quân. Sibiu thì cưỡi một đầu gấu trúc, trong tay hắn cơ một chuôi tên là Hổ Phách Ma Đao. Lưỡi đao phía trên, oan hồn quân quanh, sát khí trùng thiên. Hắn 81 vị huynh đệ canh giữ ở bên người của hắn, phía sau là chiến y dâng cao Cửu Lê đại quân. Sibiu, ngươi làm điều ngang ngược, dùng võ loạn thế, hôm nay ta chắc chắn thế thiên hành phạt, còn nhân tộc một cái tươi sáng càn khôn. Hiên Viên âm thanh như cùng huy hoàng thiên uy, tại chiến trường trên không quen quần. Hiên Viên, ngươi rồi trái nhu nhược, dùng lễ pháp trói buộc tộc nhân huyết tính, hôm nay ta liền muốn đánh nát ngươi cái kia buồn cười gông xiềng, dẫn theo nhân đạo đi hướng kế tiếp thời đại huy hoàng. Sibiu đáp lại tràn đầy bá đạo cùng cuồng ngạo, ma âm cuồn cuộn, chấn nhiếp tâm hồn. Bên ngoài, hai người lại như thế la hét. Bí mật, Hiên Viên truyền âm, đại nhu à, ta lần này thế nhưng là xin trong sư môn Đông Đạo sư trưởng đến trợ trợ, ngươi đừng xông lên phía trước, cẩn thận bị bắt. Sibiu trực tiếp vui vẻ. Hắn truyền âm nói, nhỏ Viên a, ngươi vẫn rất tự tin. Trừ phi ngươi đem Nguyên Thủy Thiên Tôn mời xuống tới, nếu không xiển giáo ai có thể cầm ta. Hiên Viên nói, ngươi chớ khinh thường, chúng ta sư môn kỳ thật có chút mơ hồ, theo bên ngoài truyền đi có chút không giống nhau. Hắn chạm đến là thôi. Được, ta đã biết. Sibiu cũng nhắc nhở một câu, ngươi cũng cẩn thận một chút, ta bên này đều thiên thần sát đại trận thế nhưng là thật. Theo trong tay hai người binh khí đồng thời bung lên, hai cỗ đủ để bị thiên diện địa dòng lũ hung hăng đánh vào nhau. Trong một chớp mắt, Trác Lộc Giã hóa thành tàn khốc nhất chiến trường. Tiên pháp cùng vũ chú cùng bay, thần quang cùng ma khí cùng múa. Đây là một trận không có đúng sai chiến tranh. Tham gia triển lãm các phương cũng là vì trong lòng đại đạo mà phân chiến. Truyền tống môn, vẽ thang phiếu đề cử TS, lại ôn tập một lần Thái Vi 13 thần, Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ, Nhật Nguyệt Tần cảnh yếu ớt, ám diệu cùng án ảnh, trực luân phiên làm tiên đế. Chương 503, Phật môn không đứng đắn VS xiển giáo không đứng đắn, 8K, chương 503, Phật môn không đứng đắn VS xiển giáo không đứng đắn, 8K, thứ. Từ đâu tới tiểu hòa thượng, dám ở đây giả thần giả quỷ, giả bộ. Một tiếng tràn đầy ngang ngược chi khí gầm hét, giống như sấm nổ vang lên. chỉ thấy một vị người khoác xích hồng sắc chiến giáp, cầm trong tay một chuôi liệt diễm lượn lờ tam cổ thác thiên xoa, toàn thân tản ra đại la kim tiên tu vi hỏa bộ chính thần, khống chế lấy một đạo hỏa mây từ trên trời giáng xuống, ngăn cản địa tạng đường đi. Địa tạng cũng không tức giận, hắn chỉ là chậm rãi ngẩng đầu, cặp kia thanh tịnh trong đôi mắt phản chiếu ra hỏa đức tinh quân sau lưng kia cháy hừng hực, từ vô số oan hồn nghiệp lực chỗ tạo thành nghiệp hỏa. A Di Đà Phật. Địa tạng chắp tay trước ngực, đối hỏa đức tinh quân có chút thi lễ, thanh âm ôn hòa lại rõ ràng truyền khắp tứ phương. Bần tăng xem tinh quân quanh thân nghiệp lực quấn quanh, sát nghiệp sâu nặng, đã có rơi vào ma đạo hiện ra, như lại chấp mê bất ngộ, chắc chắn dẫn lửa thiêu thân, vạn kiếp bất phục. Hồ ngôn loạn ngữ. Hỏa đức tinh quân giận tím mặt. Ta xem ngươi này tiểu hòa thượng mới là nghiệp lực quấn thân, nên đánh vào địa ngục. Hỏa đức tinh quân trong mắt, dẫn thân vào Sibiu trận doanh dùng thực tiễn trảm nghiệp chi đạo địa tạng, so trong thiên lao tù phạm cũng không khá hơn chút nào. Địa tạng mặt mỉm cười, tinh quân, địa ngục ta sẽ đi. Chỉ bất quá trước đó, ta siêu độ ngươi. Thật can đảm. Hỏa đức tinh quân trợn mắt tròn xoe. Lời còn chưa dứt, trong tay hắn tam cổ thác thiên xoa đột nhiên chỉ về phía trước, một đạo nam minh ly hỏa liền dẫn thiêu hủy hết thể khí thế, hướng về địa tạng bắn tới. Nhưng mà, đối mặt này đủ để đốt núi nấu biển một kích, địa tạng nhưng như cũng là bộ kia giếng cổ không gợn sóng bộ dáng. Hắn thậm chí liền trong tay giới đao cũng không từng vận dụng, chỉ là vươn một con trắng non như ngọc tay phải, bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật. Đi cùng với một tiếng tràn đầy vô tận từ bi cùng thiền để ý thán nhẹ, một tôn to lớn vô cùng, phản phất có thể che đậy mặt trời màu vàng kim vạn chữ Phật ấn, từ hắn trong lòng bàn tay chậm rãi đẩy ra. Kia Phật ấn xoay tròn ở giữa, có vô cùng Phật quốc tịnh thổ cảnh tượng ở trong đó diễn hóa, càng có 3000 Bồ Tát, 800 La Hán hư ảnh ở trong đó cùng đều lên thiện sướng, hùng vĩ Phật âm, đúng là trong nháy mắt liền đem trên chiến trường tiếng hò giết đều cho ép xuống. Vành, màu vàng kim Phật ấn cùng kia xích hồng hỏa trụ giữa không trung bên trong hung hăng đánh vào nhau. Không có kinh thiên động địa bạo tạc, cũng không có hủy thiên diệt địa sóng xung kích. Chỉ thấy kia ba đạo tuyệt luân nam minh ly hỏa, tại tiếp xúc đến Phật ấn một mấy mắt, liền như là gặp khắc tinh bình thường, trên đó bị thêm vào hết thảy năng lượng, hủy diệt, đốt cháy pháp tắc, đúng là bị kia hùng vĩ Phật pháp cho ngạnh sinh sinh tịnh hóa, tan rã. Cuối cùng, toàn bộ đạo hỏa trụ đều hóa thành thuần túy nhất hỏa hành nguyên khí, tiêu tán tại giữa thiên địa. Tiểu hòa thượng có chút đồ vật. Hỏa đức tinh quân hí mắt. Địa tạng trên mặt vẫn như cũ mang cười, tinh quân, ngươi chi sắc nghiệp, từ bẩn tăng vì ngươi chặt đứt. Tiếng nói vang lên, một đạo nhìn như thường thường không có gì lạ đao quang, tự địa tạng trong tay giới đao phía trên lóe lên một cái rồi biến mất. Một đao kia, không có chém về phía hỏa đức tinh quân thân thể, cũng không có chém về phía nguyên thần của hắn, mà là trực tiếp chạm tại kia hư vô mờ mịt, nhưng lại chân thực tồn tại, kết nối lấy hắn cùng giữa thiên địa nhân quả nghiệp lực đường. Nghĩ đưa ta sớm thoát kiếp mà đi. Tiểu hòa thượng, tâm tư của ngươi thật ác độc a. Hỏa đức tinh quân thần sắc khẽ biến. Nhập kiếp người sao có thể không có một chút nghiệp lực? Thiên địa chư thần nhập kiếp thời gian càng dài, hãm càng sâu, trên thân nghiệp lực gông xiềng lại càng nặng. Nhưng là mọi người đối với cái này vui vẻ chịu đựng, bởi vì vô lượng lượng kiếp có một cái đặc điểm, liền là đại kiếp qua đi, thoát kiếp người, đương hưởng vô lượng phúc phận. Trên người bây giờ nghiệp lực càng nhiều, đến lúc đó thoát kiếp về sau chuyển hóa phúc phận cũng càng nhiều. Nói một cách khác, chư thần nhập kiếp về sau, nghiệp lực liền là kế hoạch của bọn họ. Bọn hắn liền đợi đến tích lũy đầy đủ thẻ đánh bạc, sau đó vượt qua đại kiếp, hối đoái đầy đủ lợi ích. Hiện tại địa tạng sớm giúp hắn thanh lý nghiệp lực, giúp hắn thoát kiếp, đây không phải biến tướng tại tiêu giảm hắn sau này phúc phận sao? Một chiêu này, thật sự là đánh đến hỏa đức tinh quân bảy tấc bên trên. Hừ, tiểu hòa thượng, bổn quân còn có chuyện quan trọng mang theo, không tính toán với ngươi. Hỏa đức tinh quân cảm nhận được trên thân nhanh chóng tiêu giảm nghiệp lực, hắn thật nóng nảy. Thế là không chút nào hàm chiến, xoay người rời đi. Một màn này, tự nhiên cũng bị chung quanh mặt khác thần thánh nhóm thu hết vào mắt. Bọn hắn sinh ra hiểu lầm. Tốt một cái lợi hại tiểu hòa thượng. Hỏa đức đạo hữu lại bị hai chiêu đánh bại. Người này tuyệt không phải bình thường đại la. Các vị đạo hữu, ta cùng loại không như liên thủ, trước đem cầm xuống. Trong lúc nhất thời, mấy đạo khí tức cường đại, đồng thời khóa chặt địa tạng. Tây Phương giáo đạo hữu, đây là ta Phương Đông Huyền môn nội bộ chi tranh, còn mời các hạ không nên nhúng tay. Thủy Bộ Thiên Thần cầm trong tay phất trận, trầm giọng nói. Hán Quyên Thân, có vô tận nhâm nước tinh tại vần quanh, khí tức cường đại. Bớt nói nhiều lời. Như thế yêu tăng, người người có thể chu diệt. Xem ta thần lôi. Lôi bộ thần tướng lại là tính tình nóng nảy kịch liệt, hắn không nói hai lời, liền đem trong tay song truy, đột nhiên hướng về không trung nhất cử. Ầm ầm. Trong một chớp mắt, thiên khung phía trên kia nguyên bản liền nồng đậm vô cùng kiếp mây, lan lộn càng thêm kịch liệt. Ngũ lôi banh đỉnh, nam đạo tráng kiện như sơn nhạc, ẩn chứa vô tận hủy diệt chi ý màu tím thần lôi, như cùng thiên phạt hàng thế bình thường, mang theo xé rách hết thể vì thế, hướng về địa tạng đỉnh đầu bổ xuống. Cùng lúc đó, gió bộ tiên tử trong tay trường kiếm màu xanh cũng nhẹ nhàng rung lên. Nghìn vạn đạo so lưới đao còn muốn sắc bén cửu thiên cương phong, chống rông xuất hiện, hóa thành một tòa kín không kẽ hở phong chi lồng giam đem địa tạng tất cả đường lui, đều cho hoàn toàn phong tỏa. Còn kia bị thủy bộ thiên thần cũng thừa cơ xuất thủ. Hắn phất trần hướng về mặt đất quét một cái, trong một chớp mắt, vô biên hư không đều hóa thành một mảnh sâu không thấy đáy màu đen đầm lầy, ước vạn đạo quý thủy thần lôi, ở trong đó cuộn cuộn, tùy thời chuẩn bị thôn phệ hết thể rơi vào trong đó sinh linh. Lôi, phong, nước, ba vị tinh thông khác biệt pháp tắc đại là kim tiên liên thủ, thế công mãnh liệt, phối hợp ăn ý, đủ để cho bất luận cái gì cùng giai đối thủ đều cảm thấy tuyệt vọng. Nhưng mà, địa tạng trên mặt nhưng như cũng là không có chút nào vẻ sợ hãi. A Di Đà Phật, ba vị thí chủ thân ham đại kiếp, đau khổ dãi dùa. Bần tăng thiện tâm, không nhẫn gặp các vị đạo hữu trầm luân bể khổ. Hôm nay nhất định phải giúp đỡ bọn ngươi thoát ly hiểm cảnh. Hắn miệng tụng một tiếng Phật hiệu, kia thân đơn bạc tăng bảo, tại cuồng phong cùng lôi quang chiếu dọi phía dưới, đúng là đông nhiên phồng lên bắt đầu. Địa ngục chưa không, thế không thành Phật. Chúng sinh vượt qua hết, phương chứng Bồ đề. Đi cùng với này hùng vĩ vô cùng thể nguyện thanh âm, một tôn càng thêm khổng lồ, càng thêm lương thực Phật Đà hư ảnh tự địa tạng sau lưng hiện ra. Này tôn Phật Đà một tay cầm tích trượng, một tay nâng mani bảo châu, khuôn mặt cùng địa tạng không khác nhau chút nào. Nhưng cặp con mắt kia bên trong lại phảng phất tận chứa vô tận địa ngục luân hồi cảnh. Chém. Địa tạng trong tay giới đao, hướng lên bầu trời bên trong tòa kia từ cựu thiên cương phong tạo thành lồng giam, nhẹ nhàng bạch một cái. Không có kinh thiên động địa tiếng vang, cũng không có sáng chói chói mắt thần quang, chỉ có một đạo đen như mực, phảng phất có thể thôn vệ hết thảy tia sáng khe hở, chống rông xuất hiện. Kia đủ để cắt ra không gian cựu thiên cương phong, tại tiếp xúc đến này khe nứt một cái mắt, tựa như cùng gặp lỗ đen bình thường, bị đều nuốt vào, liền một tia gợn sóng đều không thể nhấc lên. Ngay sau đó, kia nhắm thẳng vào đầu chém màu tím thần lôi, cũng rốt cục giáng lâm. Địa tạng không tránh không né, tùy ý kia ẩn chứa thiên phạt chi uy thần lôi, hung hăng bổ vào phía sau hắn kia tôn khổng lồ Phật Đà hư ảnh phía trên. Oanh! Lôi quang bùng lên, điện xà cuồn vũ, đủ để đem một tòa thái cổ thần sơn đều san thành bình địa hủy diệt tính năng lượng, điên cuồng tứ ngược. Nhưng mà, kia tôn Phật Đà hư ảnh lại chỉ là có chút lắc lư một cái, liền đem này kinh khủng thần lôi cho đều chịu đựng được, trên đó thậm chí liền một tia vết rạn cũng không từng xuất hiện. Mà liền tại lúc này, phía dưới kia từ vô tận quý thủy thần lôi tạo thành màu đen đầm lầy, cũng rốt cục bạo phát. Ước vạn đạo màu đen thủy lôi phóng lên tận trời, hóa thành một mảnh lôi đỉnh hải dương, muốn đem địa tạng hoàn toàn bao phủ. Địa tạng thấy thế, chỉ là đem trong tay giới đao, hướng về phía dưới đại địa nhẹ nhàng cắm xuống. Đốt. Đi cùng với một tiếng quát nhẹ, phía sau hắn kia tôn khổng lồ Phật Đà hư ảnh, đột nhiên mở ra cặp kia ẩn chứa luân hồi cảnh đôi mắt. Trong một chớp mắt, một đạo vô hình nhưng lại tràn đầy vô thượng uy nghiêm luân hồi chi lực dùng địa tạng làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng quét sạch mà ra. Phúc. Ba vị chân quân khốn khổ lui lại. Bọn hắn không có thu được cái gì ngoại thương, nhưng lại đều cảm giác trên người mình giống như thiếu một chút cái gì. Ngươi sao có thể trực tiếp chạm ta cùng loại trên thân nghiệp lực? Lấy lại tinh thần thủy bộ chân quân cảm xúc kích động. Địa tạng chậm rãi rút ra giới đao, đối ba người lần nữa đi một cái Phật lễ. Ba vị đạo hữu tại đại kiếp bên trong khẳng định thụ cực kỳ nhiều gặp chắc trở a. Ba vị thật quân tập thể lắc đầu, không, chúng ta tự nguyện nhập kiếp, không bị đắng. Nhưng mà, địa tạng phảng phất không nghe thấy bọn hắn nói cái gì. Hắn chỉ là phối hợp trần thuật, lượng kiếp phía dưới, kiếp khí tung hành, giết chóc vô tận. Có bao nhiêu tiên thần vẫn lạc? Có bao nhiêu đạo hữu mất mạng? Gia sư từng nói, cứu người một mạng, còn hơn xây bảy cấp phù đồ. Bần tăng không dám quên gia sư dạy bảo. Ta lần này nhập kiếp, chính là vì cứu vớt đông đảo đạo hữu. Ba vị chân quân cuốn quýt khoát tay, đại sư, ngươi đừng kích động. Chúng ta thật không có sự tình, không cần ngươi cứu vớt. Địa tạng nhìn xem bọn hắn, mặt lộ vẻ thương xót chi sắc, ba vị đạo hữu quả nhiên bị cấp khí ảnh hưởng thần trí sao? Mới vừa rồi còn gọi ta tiểu hòa thượng, bây giờ vì mê hoặc ta, thế mà liền đại sư đều gọi ra. Thôi được, liền để ta đến giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực đi. Đến, lại ăn ta một đao. Dứt lời, địa tạng đưa tay chém ra một đao. Ba vị chân quân mặt lộ vẻ sợ hãi, dọa đến chuyên thân liền chạy. Không cần phải. Đạo hữu thần thông quảng đại, ta cùng loại mà cảm, cáo tử. Bọn hắn không dám có chút trì hoãn, sợ đi được chậm, bản thân kia một thân vất vả nhọc nhằn góp nhặt nghiệp lực liền bị địa tạng chém mất. Nhập kiếp không nhiễm nghiệp lực, vậy chúng ta không phải đi không sao? Đạo hữu đừng chạy, biển khổ không mở, quay đầu là bờ nhà. Ta hiện tại chém dụng các ngươi nghiệp lực, thật là tại cứu các ngươi. Địa tạng giấu trong lòng từ bi, dẫn theo giới đao, đuổi giết một vị lại một vị tiên thần. Nơi xa, Hoàng Long chân nhân gặp gỡ địa tạng thần uy vô địch chẳng cảnh, trong lúc nhất thời nóng lòng không đợi được. Đạo hữu, chúng ta đến so tay một chút, thế nào? Hoàng Long ngăn cản địa tạng đường đi. Địa tạng nhìn từ trên xuống dưới Hoàng Long, gặp đầy người kiếp khí, trong lòng cũng hỉ. Bản thân vừa mới gặp phải những thần thánh kia, trên thân nghiệp lực không có một cái nào so Hoàng Long nhiều. Này nếu là chém đối phương nghiệp lực, bản thân trảm nghiệp chi đạo tất nhiên càng tiến một bước. Thế là, địa tạng chắp tay trước ngực, nói: "Đạo hữu, ngươi thân phạm sát kiếp, chắc chắn chết bởi kiếp trùng. Bất quá may mắn ngươi gặp Bần tăng. Bần tăng cái này giúp ngươi thoát kiếp mà ra." Địa tạng trong lòng bàn tay giới đao vung vậy ở giữa, có chữ vạn Phật ấn hiện hóa. Kim quang sáng chói, Phật âm tiện sướng bên thai không dứt, hắn ý đồ dùng vô thượng Phật pháp tiêu mất Hoàng Long trên thân vô biên nghiệp lực. Hoàng Long đầu tiên là giật mình, lập tức liền hiểu vừa rồi vì cái gì một đám tiên thần bị địa tạng đuổi theo chạy. Đạo hữu thủ đoạn này, Hoàng Long một mặt cổ quái xem hướng địa tạng. Nay trảm nghiệp lực thần thông, đối với vô tội nhập kiếp sinh linh đến nói, khẳng định rất có ích lợi. Nhưng là đối với chủ động nhập kiếp thần linh đến nói, địa tạng cử động lần này không khác là tại làm trở ngại chứ không giúp gì. Bất quá nha, ta nghiệp lực, đạo hữu có thể trảm không di chuyển. Hoàng Long chân nhân cười ha hả xem hướng địa tạng. Hắn tu tập chính là cựu chuyển huyền công, thân thể cường đại, sớm đã đạt đến kim cương bất hoại, vạn pháp bất xâm cảnh giới. Địa tạng muốn chạm hắn nghiệp lực, quả thực là đang nằm mơ. Đạo hữu, ngươi vẫn là dùng điểm khác thủ đoạn a. Nếu không, bần đạo hôm nay coi như muốn dùng nắm đấm, đưa ngươi thoát kiếp. Hoàng Long chân nhân chiến ý dâng cao. Hắn thậm chí cả cái gì một kiện hộ thân linh bảo đều không có sử dụng, vẹn vẹn nương tựa theo kia một đôi ẩn chứa băng sơn đoạn nhạc chi lực thiết quyền, liền để địa tạng cảm nhận được vô biên áp lực. Đúng. Hoàng Long chân nhân hét lớn một tiếng, tiếng như long ngâm. Hắn một quyền vung ra, không khí đều vì đó nổ tung, quyền phong phía trên ẩn ẩn có hình rồng hư ảnh quấn quanh, bá đạo tuyệt luân. Địa tạng không dám đón đỡ, đành phải nghiêng người né tránh. Nhưng địa cương manh quyền phong vẫn như cũ cào đến hắn tăng bảo bay phất phới, gương mặt đau nhức. Ha ha ha, đạo hữu đừng chạy a, biển khổ không mở, quay đầu là bờ. Hoàng Long có chút dũng manh phi thường, đối địa tạng dồn sức đánh. Thế là tại lại một lần hiểm lại càng hiểm tránh đi Hoàng Long chân nhân tấn công mạnh về sau. Địa Tạng rốt cục ý thức được, nếu không xuất ra chân chính bản lĩnh giữ nhà, hôm nay chỉ sợ là khó mà thiện. Đạo hữu, đã ngươi thật muốn đánh với ta một trận, vậy ta chỉ cần liệu mình tướng bồi thường. Hắn chậm rãi dừng bước, không lại du đấu, mà là hai chân vững vàng cắm rễ ở đại địa phía trên, thần sắc trở nên trước nay chưa từng có trang nghiêm túc mục. Hắn quyết định vận dụng bản thân áp đáy hòm vô thượng thần thông, Kim Thân Bất Diệt. Ngay tại hắn làm ra quyết định trong nháy mắt đó, một cỗ hùng vị đến khó dùng tưởng tượng khí tức từ hắn kia nhìn như đơn bạc trong thân thể ầm vang bộc phát ra. Một tôn cao tới vạn trượng, toàn thân từ thuần túy nhất Phật môn nguyện lực cùng công đức kim quang châu ngưng tụ mà thành khổng lồ kim thân, từ hắn phía sau chậm rãi dâng lên. Dáng vẻ trang nghiêm, ba đầu sáu tay, trong nháy mắt liền đem chiến trường hỗn loạn này hư không đều cho hoàn toàn trấn áp. Ngay sau đó, tại vô số đạo hoặc kinh ngạc, hoặc hiếu kỳ, hoặc rung động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Địa Tạng làm ra một cái khiến cho mọi người đều không tưởng tượng được động tác. Hắn duỗi ra hai tay, bắt lấy trên người mình kiện kia rộng lớn màu trắng tăng bào, đi cùng với xoẹt xẹt một tiếng xé vải giòn vang, đúng là trực tiếp đem bản thân áo cho xé thành hai nửa. Hắn lộ ra bản thân tráng kiện mà hoàn mỹ không một tì vết nửa người trên, kia trôi chạy cơ bắp đường cong, như cùng cổ Hy Lạp như pho tượng tràn đầy lực lượng cảm giác, mỗi một tấc trên da thịt đều chạy xuôi nhàn nhạt ánh sáng thần thánh và nóng, tràn đầy thần thánh mà cấm dục mỹ cảm. Gặp gỡ một màn này, vừa mới dừng lại thế công Hoàng Long chân nhân, không khỏi sửng sốt một chút, lập tức vỗ tay cười to nói, ha ha ha, ngươi đây là ý gì? Hẳn là, cởi quần áo ra đánh nhau, còn có thể để ngươi trở nên càng mạnh mẽ không thành. Địa Tạng nghe vậy, hắn chỉ là chậm rãi nâng lên hai tay, ở trước ngực chắp tay trước ngực, cặp kia nguyên bản tràn đầy thương xót trong đôi mắt, giờ phút này lại nhiều một tia lệnh người khó mà nắm lấy thâm thúy. Đạo hữu, ngươi lại nhìn kỹ a. Tốt. Đã như vậy, vậy ta liền thật tốt xem xét, ngươi còn có cái gì bản sự? Hoàng Long chân nhân cười ha ha, hắn chỉ coi đây là đối phương một loại nào đó kích phát chiến lược bí pháp, trong lòng chiến ý không giảm trái lại còn tăng. Hắn ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng cao vút long ngầm, lập tức cũng thi triển ra bản thân pháp thiên tượng địa thần thông. Thân hình đón gió căng phồng lên, hóa thành một tôn đỉnh đầu thương thiên, chân đạp đại địa đầu rồng người khổng lồ, cùng kia tôn vĩ ngạn kim thân xa xa tương đối, chuẩn bị tiến hành một trận nguyên thủy nhất chém giết. Vâng. Hai tôn đỉnh thiên lập địa người khổng lồ hung hăng đánh vào nhau. Mỗi một lần quyền cước giao phong đều như cùng hai tòa thái cổ thần sơn va chạm, bộc phát ra hủy thiên diệt địa kinh khủng sóng xung kích, đem phạm vi ngàn dặm đại địa đều chấn động đến rạn nứt ra. Bọn hắn thế lực ngang nhau, một cái kim thân bất phôi, một cái thân thể vô song, đánh phải là thiên băng địa liệt, nhật nguyệt vô quang, càng đánh càng là hung ác. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, Hoàng Long chân nhân viên kia xưa nay chỉ hiểu được đi thẳng về thẳng, tràn đầy chiến đấu bắp thịt đầu, rốt cục cũng cảm thấy có cái gì không đúng địa phương. Hắn kinh ngạc phát hiện, mình cùng Địa Tạng trận này kinh thiên động địa chiến đấu, đang bị càng ngày càng nhiều người dùng một loại cực kỳ quỷ dị phương thức vây xem. Không biết từ khi nào bắt đầu, bốn phía những cái kia nguyên bản ngay tại từng đôi chém giết tiên thần nhóm, vô luận là địch hay bạn, đều phản phất nhận lấy một loại nào đó lực lượng vô hình dẫn dắt. Động tác của bọn hắn dần dần trở nên chậm chạp, ánh mắt cũng không tự chủ được, bị tia tôn kim quang lóng lánh Địa Tạng kim thân cho thật sâu hấp dẫn. Hoa, các ngươi xem tia tôn kim thân, tốt, rất đẹp trai a. Tràn đầy dương cương chi khí, một vị nguyên bản đang cùng đối thủ kịch liệt đấu pháp nữ tiên, đột nhiên dừng tay lại bên trong động tác. Nàng hai gò má ửng hồng, ánh mắt mê ly nhìn qua Địa Tạng kim thân, tự lẩm bẩm: "A a a, hắn thật mạnh mẽ a. Ngươi xem hắn một quyền kia một cước, tràn đầy lực lượng mỹ cảm. Ta rất thích." Một vị cựu lê bộ lạc bà đồng, càng là không hề cố kỵ phát ra thét lên, nàng kia xem hướng Địa Tạng kim thân ánh mắt, đã không lại là để ý, mà là tràn đầy trần trụi thưởng thức cùng si mê. "Kika zzz ha, kika zzz ha." Vóc người này cơ bắp, này màu vàng kim ánh sáng lộng lẫy, thật là thơm. "Hắc hắc, tại sao ta cảm giác ta giống như có chút biến thái đâu?" Một vị này bình thường dùng nghiêm túc cứng nhắc lấy xưng nam tính thần quan, giờ phút này cũng chính len lén sát bản thân khỏe miệng chảy xuống nước bọn, phát ra lệnh người dùng mình cười ngớ ngẩn. Trong lúc nhất thời, vô luận địch ta, vô luận nam nữ, cũng vô luận tu vi cao thấp, trên chiến trường hai phe tu sĩ, vậy mà đều giống như là chúng ta bình thường bị Địa Tạng này tôn bất diệt kim thân cho thật sâu ảnh hưởng tới thần trí. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Hoàng Long chân nhân còn có thể nương tựa theo bản thân viễn siêu thường nhân ý chí cường đại lực, cưỡng ép để cho mình tâm vô bàng ngũ đầu nhập chiến đấu, cũng không nhận được ảnh hưởng quá lớn. Nhưng là rất nhanh, hắn liền phát hiện, theo mình cùng kia tôn kim thân tiếp xúc thời gian càng dài, bản thân viên kia sớm đã tu luyện được kiên cố đạo tâm vậy mà cũng bắt đầu xuẩn xuẩn rụng động. Một cấu nguồn gốc từ tại sâu trong linh hồn, tham, giận, si, yêu, ác, muốn suy nghĩ như cùng sau cơn mưa măng mùa xuân, điên cuồng hướng bên ngoài sinh sôi, làm sao ép đều áp chế không nổi. Nguyên lai, này kim thân bất diệt một khi thi triển, liền sẽ hình thành một cái vô cùng cường đại, tên là tuyệt đối hấp dẫn lĩnh vực. Tại lĩnh vực này phạm vi bên trong toàn bộ sinh linh đều sẽ không bị khống chế, bị kia tôn kim thân hấp dẫn, từ đó bị vô hạn phóng đại sâu trong nội tâm tham giận si chi niệm, làm ra các loại làm cho hề cử động, cũng bị phiến thiên địa này cho vĩnh viễn ghi chép lại. Điều này thực là đem không sợ trời không sợ đất Hoàng Long chân nhân dọa cho ra một thân mồ hôi lạnh. Thật ác độc, thật quỷ dị thần thông. Trong lòng của hắn hãi nhiên trong nháy mắt liền rõ ràng môn thần thông này chân chính chỗ đáng sợ. Đối với bọn hắn những này đã sớm đem sinh tử không để ý hồng hoang thần thánh mà nói, tử vong cũng không đáng sợ. Nhưng là sợ nhất liền là tại trước mắt bao người bị đối thủ lưu lại loại kia vĩnh hằng bất diệt, đủ để lưu truyền mấy cái kỷ nguyên hắc lịch sử a. Hoàng Long chân nhân thừa nhận, mình bây giờ là thật một điểm luống cuống. Hắn thậm chí có thể cảm giác được, sâu trong nội tâm mình tựa hồ có một cô muốn biến thành Hoàng Long chân nhân, sau đó nhào tới cho kia tôn kim thân nhảy một đoạn nghe thưởng vũ y múa xúc động. hắn vội vàng phong bế bản thân lục thức, cưỡng ép đè xuống trong lòng kia các loại ly kỳ cổ quái suy nghĩ. Ta nghe nói Tây Phương Giáo bên trong có một loại tên là Hoan Hỷ Thiền Song Tu Bí Pháp, gia hỏa này thần thông sẽ không là ở trong đó đạt được cái gì kỳ kỳ quái quái linh cảm à? Hoàng Long Chân Nhân một bên chật vật trốn tránh, một bên ở trong lòng điên cuồng chửi bậy. Hắn càng nghĩ càng thấy có cái này khả năng. Đạo hữu, đừng muốn lại chạy. Kia tôn kim quang chói mắt địa tạng kim thân, một bên truy kích, một bên phát ra như cùng hồng trung đại lữ tiếng quát, Phật pháp vô biên, quay đầu làm ở. Này nhìn như khuyên người hướng thiện Phật môn chân ôn, trên thực tế lại là một hạ ẩn chứa vô thượng pháp tắc đáng sợ thần thông. Hoàng Long Chân Nhân thân thể đúng là vô ý thức liền muốn quay đầu đi, phản phất kia sau lưng thật có cái gì đáng hắn lưu luyến mở bình thường. Sư đệ, ngươi đi trước, nơi này giao cho ta xử lý. Ngay tại này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo thanh lặng âm thanh tự chân trời truyền đến, trong nháy mắt liền tới tắt Hoàng Long Chân Nhân trong lòng kia ban sao động hỏa diễm. Chỉ thấy một đạo thân lấy màu tím tiên y thân ảnh, chân đạp tường vân, phiêu nhiên mà tới. Đa tạ sư minh xuất thủ cứu giúp. Hoàng Long Chân Nhân như được đại xá, hắn không dám có chút trì hoãn, lập tức liền hóa thành một vệt kim quang, bước ra liền đi. Đợi ở chỗ này nữa, hắn sợ bản thân thực sự biến thành Hoàng Long Chân Nhân tại chỗ biểu diễn một đoạn tài nghệ. Xích tinh tử trôi nổi tại giữa không trung, nhìn xem phía dưới kia tôn vẫn như cũ uy phong lẫm liệt, đồng thời đã thành công hấp dẫn một đoàn mê đệ mê muội địa tạng kim thần, trên mặt lộ ra một vòng có chút hăng hái tiêu dung. Hắn đối địa tạng, xa xa vừa chắp tay, cười nói, phương Tây đại pháp, quả nhiên là bác đại tinh thông, lệnh người mở rộng tầm mắt, vần đạo bội phục. Địa tạng kim thân kia trang nghiêm trên mặt, lộ ra một tia từ bi thần sắc, hắn đồng dạng chắp tay trước ngực thi lễ, chậm rãi nói, đạo hữu quá khen rồi, bần tăng gây nên bất quá cũng là vì có thể càng tốt phổ độ chúng sinh thôi. Hai người nhìn như phong độ nhẹ nhàng đơn giản khách sáo hai câu, nhưng lẫn nhau ở giữa khí cơ lại sớm đã vững vàng khóa chặt lại đối phương, sau một khắc, liền lần nữa giao thủ. Xích tinh tử biết rõ đối phương thần thông quỷ dị, hắn không dám thất lễ, lập tức liền thúc giục trên người mình kiện kia từ Huyền Khanh tự tay luyện chế tím thụ tiên y liễu. Chỉ thấy hắn tâm niệm khẽ động, cả người tâm cảnh liền trong nháy mắt tiến vào một loại không vui không buồn, trong sáng không một hạt bụi bình thản trạng thái, trên thân màu tím tiên y cũng tùy theo tách ra trước nay chưa từng có sáng chói ánh sáng hoa. Ken, hắn đúng là hoàn toàn từ bỏ né tránh, dùng một loại nhất là cường mãnh tư thái, ngạnh hám địa tạng kim thân vung đến một cái hàng ma bảo sử. Cùng lúc đó, Xích tinh tử trong tay âm dương bảo kính không ngừng nghỉ chút nào, âm dương nhị khí lưu chuyển ở giữa, hóa thành từng đạo đen trắng thần quang, toàn lực hướng về địa tạng kim thân công phạt mà đi. Nhưng mà, dấu tại sử dụng kim thân bất diệt môn thần thông này tình huống dưới, sức chiến đấu tăng trưởng phương thức cũng đồng dạng là quỷ dị vô cùng. Hắn hấp dẫn đến sinh lòng mê luyến tín đồ càng nhiều, kim thân có khả năng hội tụ đến nguyện lực cũng liền càng mạnh, sức chiến đấu tự nhiên cũng liền sẽ trở nên càng mạnh. Không được, tiếp tục như vậy nữa chỉ sợ cực kỳ khó trực tiếp cầm xuống địa tạng. Xích tinh tử trong lòng cực nhanh suy tư đối sách. Hắn nhớ tới sư tôn đối cái này tím thụ tiên y lìa đặc biệt căn dặn. Này tiên y người sử dụng nhất định phải bảo trì một viên thanh tịnh bình thản chi tâm, đi quang minh chính đại sự tình. Nếu không, liền sẽ lọt vào vật này phản vệ. Sau đó, hắn liền nghĩ tới bản thân lúc ấy cái kia xảo trá vấn đề. Ta nếu là quang minh chính đại đi làm không đứng đắn sự tình, lại sẽ như thế nào đâu? Một cái lớn mật đến gần như điên cuồng cũng tràn đầy ác thú vị ý nghĩ, trong nháy mắt liền tại trong đầu của hắn thành hình. Liêu mạng, vì xiển giáo vinh dự, cũng vì bảo vệ đông đảo đạo hữu trong sạch, để mọi người không lưu lại hắc lịch sử. Chỉ thấy Xích tinh tử bỗng nhiên hít sâu một hơi, sau đó đối kia tôn dáng vẻ trang nghiêm địa tạng kim thân, dùng một loại tràn đầy chân thành, bằng thẳng, quang minh chính đại ngữ khí, cao giọng hô, "Địa tạng đạo hữu, bần đạo xem ngươi này tôn kim thân rất là hùng vĩ. Không biết, đạo hữu nhưng có đạo lữ?" Lời vừa nói ra, toàn bộ chiến trường trong nháy mắt vì đó yên tĩnh. Tất cả ngay tại chém giết, hoặc là ngay tại Phạm Hoa Si tiên thần nhóm đều giống như bị làm định thân pháp bình thường, đồng loạt đưa ánh mắt về phía này vị nói lời kinh người xiển xiển giáo kim tiên. Xích tinh tử phảng phất là mở ra cái nào đó kỳ quái chốt mở. Hắn duy trì bản thân viên kia thanh tịnh bình thản đạo tâm, tiếp tục dùng loại kia vô cùng quang minh chính đại ngữ khí, thao thao bất tuyệt nói: "Đạo hữu ngươi xem, người ta đều là người tu hành, quan tâm chú ý một cái tài, lữ, pháp bây giờ ngươi Phật pháp cao thâm, lại có được linh sơn bực này phúc địa, có thể nói là vạn sự sẵn sàng, chỉ thiếu một cái cùng chung chí hướng đạo lữ a. Ta tại Long tộc nhận biết một vị đạo hữu, chư thiên người xương thương lão sư. Không như chờ chuyện chỗ này, từ bần đạo làm cái môi, vì ngươi hai người dắt lên một đoạn dây đỏ, thế nào?" Hắn nói đúng như thế chân thành, như thế tình chân ý thiết. Phản phất thật là bởi vì địa tạng trung thân đại sự mà dùng hết tất cả tâm tư. Trên chiến trường giao phong, đông nhiên cho địch quân tìm đạo lữ, cho dù ai đều chuyển bất quá cái này con tới. Xích tinh tử trên thân tím thụ tiên y dị tựa hồ cũng phán định hắn thời khắc này hành vi hoàn toàn phù hợp quang minh chính đại tiêu chuẩn. Lực phong ngự chẳng những không có chút nào yếu bớt, ngược lại bởi vì hắn giờ phút này kia một lòng vì người khác nghĩ thuần túy suy nghĩ mà trở nên càng thêm không thể phá bỡ. Mà địa tạng lúc này càng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Này cái gì theo cái gì? Long tộc thương lão sư, có người như vậy sao? Ta làm sao không biết? Nhưng mà, càng thêm kỳ dị chính là hắn kia nguyên bản dùng để mê hoặc chúng sinh, dẫn động người khác tham giận si chi niệm tuyệt đối hấp dẫn lĩnh vực, tại Xích tinh tử lần này lẳng lơ thao tác phía dưới, vậy mà bắt đầu xuất hiện không ổn định dấu hiệu. Bởi vì, giờ phút này lực chú ý của mọi người đều đã không lại là hắn kia tôn kim thần, mà là tất cả đều chuyển rời đến Xích tinh tử miêu tả kia đoạn bắt quái phía trên. Long tộc thương lão sư, này nếu là thành, Tây Phương giáo chẳng phải là cùng Long tộc thông gia rồi? Thậm chí những cái kia nguyên bản đã bị mê thần hồn điên đảo mê đệ mê muội nhóm bắt đầu tràn đầy phấn khởi, thảo luận lên này cái cọc xảy ra bất ngờ chuyện xấu. Đạo hữu, ngươi nghe ta nói, này vị thương lão sư nổi tiếng cực kỳ cao, nhất là tại Hoan Hỷ Thiền phương diện cực kỳ có thành tích, nhất định cực kỳ phù hợp yêu cầu của ngươi. Xích Tinh Tử phảng phất hồng nương phụ thể, bắt đầu thao thao bất tuyệt miêu tả Thương lão sư, phảng phất thật muốn cho địa tạng tìm đạo lữ giống nhau. Hắn kia dùng để duy trì kim thân bất diệt cường đại đạo tâm, tại Xích Tinh Tử lần này quang minh chính đại không đứng đắn ngôn ngữ công kích phía dưới, vậy mà bắt đầu xuất hiện chấn động kịch liệt. Địa tạng mới đầu càng nghe càng mơ hồ. Về sau nghe nghe, hắn đột nhiên kịp phản ứng Xích Tinh Tử nói tới ai. Long tộc Thương lão sư, Tinh Thông Hoan Hỷ Thiền, cũng liền là đoàn tụ chi thuật. Cân nhắc đến là bởi vì một vị nào đó đại năng tồn tại, chư thiên vạn giới hợp hoàn tông mới một mực hương thịnh không suy. Vậy người này tuyển. Đạo hữu, ngươi nói sẽ không là Long tộc thủy tổ a? Địa tạng nghĩ đến tổ long. Xích Tinh Tử nháy mắt mấy cái, nha, nguyên lai đạo hữu cùng Thương lão sư sớm liền nhận biết ta. Hắn một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Khó trách đạo hữu vừa rồi dùng ra kim thân bất diệt thần thông. Nhìn như vậy đến, vậy liền không kỳ quái. Địa tạng khỏe miệng giật một cái, hắn cuống quýt lắc đầu, không phải như ngươi nghĩ. Ta theo Ngao Thương thật không có quan hệ. Không có việc gì, ta đều hiểu. Xích Tinh Tử cười mỉm nói, cũng là vì đại đạo nha. Địa tạng nóng nảy, ngươi biết cái gì? Ta thật hiểu, thậm chí còn cất chứa Ngao Thương lão sư lấy làm đầu, ngươi nhìn, đây là Tam Thiên Nhược Thủy Chân Kinh. Xích Tinh Tử nghiêm trang nói không đứng đắn tím thụ tiên y tán phát tiên quang càng thêm sáng chói chói mắt. Đạo hữu, những này kinh thư ngươi có nhìn hay không? Lấy đi, lấy đi. Địa tạng kim thân run lên bần bật, trên đó kim quang chớp loạn. Đương Xích Tinh Tử xuất ra Tam Thiên Nhược Thủy Chân Kinh một khắc này, địa tạng rõ ràng cảm thụ đến một đôi đáng sợ đôi mắt đang quan sát chính mình. Địa tạng trực tiếp choáng váng. Làm sao ngươi thật đúng là theo tổ long có liên hệ a? Càng quỷ dị chính là tổ long thật đúng là đáp lại. Hắn không biết là Xích Tinh Tử vì nghiên tu đạo âm dương, góp nhặt rất nhiều tương quan đạo dấu. Tổ long chính là chư thiên vạn giới, đoàn tụ chi đạo đầu nguồn. Dạng này một vị đại năng lấy làm, Xích Tinh Tử có thể không xem sao? Mà tổ long lại là một cái không câu nệ tiểu tiết thần linh. Hắn tại một lần tình cờ biết Xích Tinh Tử là Ngao Thương độc giả trung thực về sau, cao hứng rất nhiều còn đặc địa đưa Xích Tinh Tử mấy cuốn mang ký tên lấy làm. Đừng khách khí, đây đều là Ngao Thương lão sư công khai lấy làm, đối đại đạo tu hành cực kỳ hữu dụng. Xích Tinh Tử trên mặt tiểu dung, từng bước ép sát. Địa tạng mồ hôi đầm địa, từng bước lui lại. Tím thụ tiên ý chỗ có được thanh tịnh thả cùng đạo ý vô thanh vô tức xâm nhiễm lấy địa tạng kim thân lĩnh vực. Rất nhiều tín đồ bị này đạo ý ảnh hưởng, dần dần thoát khỏi kim thân bất diệt thần thông khống chế, khôi phục thần trí. Địa tạng kim thân tùy theo mở đi. Hắn càng phát ra hốt hoảng. Ta vừa rồi thế nào? Bốn phía thần linh hồi tưởng đến kinh lịch vừa rồi, từng cái lúng túng hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Bọn hắn vừa rồi thế mà bị địa tạng cho độ hóa nhận lấy mê hoặc. Đạo hữu, ngươi cực kỳ quá đáng. Vừa nghĩ tới bản thân không hiểu thấu nhiều một đoạn hắc lịch sử, hai phe trận doanh các thần linh phẫn nộ dị thường. Mọi người cùng chung mối thù. Yêu tăng, ngươi cho ta để mặc lại. Vô số thần thông đánh tới, địa tạng tự biết hai kiếp khó thoát, thế là dứt khoát từ bỏ dãy rủa. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực, cúi đầu xuống. A Di Đà Phật, ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục? Truyền tống môn, vẽ thang phiếu đề cử. Chương 504, cái gì gọi là dân xử lý địa phủ a? Chương 504, cái gì gọi là dân xử lý địa phủ a? Hiền viên, ta hiện tại xem như biết các ngươi xiển giáo sư môn đến tuột cùng là nơi nào không được bình thường. Cựu Lê đại quân trước trận, Sibiu gặp gỡ địa tạng bị Xích Tinh Tử đánh bại, trong lòng đối xiển giáo tiên nhân thực lực chân chính có một cái càng thêm khắc sâu nhận biết. Trước đó, hắn đúng là thật không thể giải thích xiển giáo tiên nhân. Nhưng là hắn hiểu rõ địa tạng A giấu tại bọn hắn Cựu Lê bộ lạc chờ đợi rất dài thời gian, đối phương có bao nhiêu chịu tượng Sibiu có thể không biết sao. Nhưng mà, chính là như vậy một vị có thể xưng chịu tượng giới nhân tài kiệt xuất tồn tại, hôm nay lại bị xiển giáo Xích Tinh Tử thất bại. Có thể nghĩ, này xiển giáo tiên nhân có bao nhiêu chịu tượng. Nghe được Sibiu kia mang theo vài phần nghĩ mà sợ cùng may mắn truyền âm, Hiên Viên buồn cười. Hắn một bên chỉ huy đại quân ổn định trận cước, một bên vui tươi hớn hở đáp lại nói, đều nói cho ngươi biết, để ngươi thành thành thật thật trốn ở đại trận bên trong, tuyệt đối đừng ngoi đầu lên, cùng ta sư phụ, các sư thúc đánh đối mặt. Sibiu rất tán thành. Ngươi nói rất đúng, cho nên ta cảm thấy phải đem loại nguy hiểm này bóp chết tại này sinh bên trong. Hắn đột nhiên xoay người, chỉ huy sau lưng sớm đã chờ đã lâu 81 vị các huynh đệ. Chúng huynh đệ, khởi trận. Sibiu 81 vị huynh đệ lập tức ngầm hiểu, bọn hắn cùng nhau cầm trong tay đều thiên thần sắt cờ tế ra. Âm ầm 81 mặt đen như mực, lượn lờ lấy vô tận sát khí đều thiên thần sắt cờ đón gió căng phồng lên, che khuất bầu trời, trong nháy mắt liền đem phiến chiến trường này thiên khung đều cho hoàn toàn bao phủ hướng vào trong. Chắc lộc giã phảng phất lâm vào vĩnh hằng đêm đen. Ngay sau đó, quỷ khóc thần hào thanh âm vang lên, một tòa hùng vĩ đến khó dùng diễn tả bằng ngôn từ tuyệt thế chiến trận ầm vang hiện hiện. Đánh bại có gấu, bắt sống Hiên Viên. Sibiu thôi động đại trận, vô lượng sát khí hóa thành đại thủ, hướng Hiên Viên đánh tới. Hiên Viên trợn mắt hốt hoồm. Hắn thay đổi chiến xa, lập tức rút đi. Bàn cổ hoa sen, lớn oan trách ngươi không giảng võ đức, một lời không hợp liền mở lớn phải không? Đều thiên thần sát đại trận vừa ra, phát tán ra kêu ban phảng phất có thể mở lại địa thủy hòa phong, tái tạo hồng hoang khí tức khủng bố, lệnh ở đây tất cả thần thánh đều trong lòng giật mình. Đồ nhi, sư điện, chớ hoảng sợ, ta chờ đến vậy. 13 đạo sáng chói chói mắt lưu quang, như cùng bạch phá đêm đen sao chổi, phóng lên tận trời. Xiển giáo Quảng Thanh Tử, Xích Tinh Tử, Vân Trung Tử, Hoàng Long chân nhân một đám tiên gia, nhao nhao tế ra thần binh linh bảo, hóa thành một đạo không thể phá vỡ thủ hộ màn chắn. Vương vàng che lại Hiên Viên, không đáng kể tàn trận, cũng dám ở đây càn rỡ. Trên bầu trời, từng tiếng càng mà tràn đầy uy nghiêm tiếng long ngâm truyền đến. Chỉ thấy vừa mới còn tại cùng phong bá, vũ sư kịch liệt giao đấu ứng long đúng là trực tiếp thoát khỏi đối thủ dây dưa, từ trên trời giáng xuống. Nàng đứng ở giữa không trung, thân mang màu vàng kim chiến giáp, chân đạp mây dày, tay cầm trường kích, tư thế hiên ngang. Nàng cặp kia màu vàng kim long đồng, ngưng mắt nhìn về phía phía trước tòa kia sát khí trùng thiên đại trận, ánh mắt bên trong tràn đầy chiến ý, ta cũng phải thật tốt xem xét, ngươi tòa này đều thiên thần sát đại trận đến tột cùng còn có thể có ngày xưa mấy phần thần uy. Ha ha, đạo hữu muốn thử một chút, kia tự mình vào trận chẳng phải sẽ biết sao? Đại trận chỗ cốt lõi, truyền đến Sibiu bá đạo đáp lại. Trong tay hắn hổ phách chiến đao, phát ra một tiếng đinh thai nhức góc tiếng hổ gầm. Quanh thân vô số khiếu huyệt, tại lúc này đều như cùng ngôi sao trong bầu trời đêm bình thường, tách ra sáng chói chói mắt thần quang. Mơ hồ ở giữa, tại Sibiu khôi ngô sau lưng, chậm rãi hiển hóa ra một tôn càng thêm khổng lồ, cũng càng tăng kinh khủng người khổng lồ thân ảnh. Người khổng lồ kia kình thiên đạp đất, bệ nghệ chúng sinh. Thứ sáu đầu tráng kiện cánh tay riêng phần mình nắm giữ một kiện vũ bình, ba tấm gương mặt đồng thời phát ra gầm lên giận dữ. Vu. Sibiu hai mắt qua mình, giống như ngậm thời không vĩ lực. Như thương long bình thường cổ sống thẳng, thể nội ngũ tạng tỏa ra ánh sáng lung linh, diễn hóa kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ngũ đại lực lượng phát tác. Thổ tức ở giữa gió nổi mây phun, thiên tượng đột biến. Hai tay mở hợp, gặp lôi long gào thét, có điện mãng quấn quanh. Sibiu tọa hạ gấu trúc bốn chân trụ sở, đen trắng màu đen chống ra một phương trận vực, cũng là hung thần ác sát. Cửu Lê Dũng sĩ nhận Sibiu cổ vũ, từng cái hung hãn không sợ chết, bàng bạc võ đạo khí huyết bay thẳng trời cao, để thiên địa biến sắc. Đối mặt với như vậy hủy thiên diệt địa kinh khủng cảnh tượng, ứng long trên mặt lại là không gặp vẻ sợ hãi chút nào, ngược lại lộ ra một vòng tràn đầy thưởng thức cùng hưng phấn tiêu dung. Tốt một cái Cửu Lê chi chủ, tốt một tòa đều thiên thần sát. Sau một khắc, ứng long kia tư thế hiên ngang thân ảnh liền hóa thành một đạo xé rách thiên địa màu vàng kim lưu quang, trực tiếp giết vào trong trận. Giống. Trong một chớp mắt, trong trận ma thần gào thét, ngàn vạn hung hồn gầm thét, tương đạo đủ để xé rách đại la kim tiên hộ thể thần quang đen nhánh sắc khí, như cùng sống tới xúc tu bình thường, từ bốn phương tám hướng điên cuồng hướng lấy kia đạo xâm nhập thân ảnh quấn quanh mà đi. Nhưng mà ứng long thân ảnh lại là tại này bóng tối vô tận bên trong, tách ra càng thêm sáng chói quang huy chói mắt. Chư tà tránh lui, ứng long trong tay long văn trường kích bỗng nhiên hướng về phía trước quét ngang mà ra. Một đạo bảy biện ra hoàn mỹ hình tròn kim sắc quang mang, dùng nàng làm trung tâm bỗng nhiên một phát. Vô hình, kim quang lướt qua, những cái kia hung lệ vô cùng màu đen sát khí đúng là như cùng tuyết trắng gặp được liệt nhật bình thường, bị trong nháy mắt bốc hơi, tinh hóa, liền một tơ một hào đều không thể còn lại. Thật bản lãnh. Đại trận chỗ có lõi, truyền đến Sibiu kia tràn đầy tán thưởng cùng chiến ý âm thanh. An ta một bữa. Từ Sibiu cùng thứ 811 vị huynh đệ hợp lực ngưng tụ mà thành, ba đầu sáu tay vô thượng ma thần, liền cơ trong tay cự phủ, mang theo xé rách hết thể khí thế, hướng về ứng long nhằm thẳng vào đầu chém. Đi. Trong tay nàng long văn trường kích, từ đuôi đến đầu, hóa thành một đạo nghịch tiên mà lên màu vàng kim thần long, nên hướng trôi này đen nhánh cự phủ. Keng. Tiếng sắt thép va chạm, vang vọng toàn bộ cửu thiên thập địa. Ứng long thân hình tại kinh khủng cự lực phía dưới hơi trao đảo một cái. Không sai. Ứng long đôi mắt đẹp nở rộ tinh quang. Thân hình của nàng không lui mà tiến tới, lại một lần nữa hướng về kia tôn khổng lồ ma thần, phát khởi càng thêm cuồng mãnh công kích. Lại đến. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đều thiên thần sát đại trận khu vực hạch tâm đều hóa thành một mảnh kim cùng đen xen lẫn tử vong lĩnh vực. Trên bầu trời, thiên viên trận doanh bên trong, thân là xiển giáo 12 kim tiên đứng đầu quang thành tử giờ phút này chính hai mắt ngưng lại, thần sát trang nghiêm nhìn chăm chú lên đều thiên thần sát đại trận. Hắn rõ ràng nhìn thấy ứng long nương tựa theo tự thân cường hành vô cùng thực lực, tại sát trận khu vực hạch tâm, cùng Sibiu biến thành vô thượng ma thần đánh đến là khó phân thắng bại. Nhưng mà, đều thiên thần sát đại trận chính là từ Sibiu cùng thứ 811 vị huynh đệ cộng đồng chủ trì. Lại có Cửu Lê bộ lạc kia vô cùng vô tận võ đạo khí huyết làm chèo chống, vận chuyển ở giữa sinh sôi không ngừng, tuần hoàn qua lại, cơ hồ không có bất kỳ cái gì sơ hở có thể nói. Quảng Thành Tử trong lòng sáng tỏ, ứng long đạo hữu mặc dù dũng mãnh phi thường vô địch, nhưng dù sao cũng là lẻ loi một mình giết vào trong trận. Trong thời gian ngắn, chỉ sợ là khó mà thoát thân đi ra. Hắn xem hướng trung quanh sư đệ sư muội, nói, trận này nguy hiểm, không thể khinh thường. Ta cùng loại không thể lại ngồi nhìn ứng long đạo hữu một người khổ chiến, chúng ta cùng một chỗ lên. Tuân lệnh. Xiển giáo các tiên nhân cùng kêu lên đáp lời, bay thẳng đại trận mà đi. Cản bọn họ lại, quyết không thể để vào trận. Sibiu trận doanh bên trong, những cái kia sớm đã đối xiển giáo tiên nhân chặt chẽ để phòng thần thánh nhóm cao giọng quát. Bọn hắn lo lắng bọn này thủ đoạn quỷ dị xiển giáo tiên nhân thật có thể tìm ra phá trận chi pháp, thế là nhao nhao tiến lên chặn đường. Trong lúc nhất thời, đều thiên thần sát đại trận bên ngoài vùng hư không này, trong nháy mắt liền hóa thành một mảnh khắc càng thêm chiến trường hỗn loạn. Lấy một đạo từ vô tận nhâm nước tinh châu ngưng tụ mà thành màu đen phất trần, lặng yên không một tiếng động từ hư không bên trong nô ra. Trên đó 3000 bụi tia, mỗi một cây đều nặng như núi lớn, như cùng 3000 đầu ác long hướng về sông lên phía trước nhất Xích Tinh Tử. Đến hay lắm. Xích Tinh Tử cười lớn một tiếng, trở tay liền tế khởi sau lưng mình thủy hỏa mũi kiếm kiếm. Một chuôi thủy quang liễm diễm, một chuôi ánh lửa ngút trời, thủy hỏa nhị khí giao hòa phía dưới, hóa thành một bộ huyền ảo âm dương thái cực đồ, giữ lấy chuôi này cương mãnh cực kỳ màu đen phát trận. Rơi. Một bên khác, một vị đầu đội tử kim quan, thân mang bát quái áo choàng thần thánh hai tay bấm niệm pháp quyết, dẫn động cửu thiên chi thượng vô tận kiếp lôi. Chỉ nghe ầm ầm tiếng vang, bốn đạo phân biệt bảy biện ra xanh, đỏ, hoàng, trắng tứ sắc tráng kiện thần lôi, như cùng bốn đầu sống tới thái cổ lôi long, gầm thét từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp bổ về phía Quảng Thành Tử trên đỉnh đầu. Nhưng mà, Quảng Thành Tử lại là nhìn cũng không nhìn. Trên người hắn kiện kia nhìn giản dị tự nhiên đạo bào màu vàng rất đỏ, tại lúc này lại là tự động tách ra vạn đoá kim liên, ngàn đầu thủy thải. Chính là tiên tiên linh bảo quét hải áo. Kia bốn đạo đủ để bánh sắt bình thường đại la kim tiên kinh khủng thần lôi, tại tiếp xúc đến cái này phòng ngự linh bảo một mấy mắt, tựa như cùng châu đất xuống biển bình thường, lặng yên không một tiếng động, liền bị đều hóa giải đi. Từ trước đến nay đều là ta đánh người khác thiên linh, hôm nay vẫn là lần đầu như này nhằm vào ta. Quảng Thành Tử có thủ tại chỗ liền báo, hắn trực tiếp tế ra phiên thiên ấn. A, kia thần thánh muốn tránh cũng không được, tại chỗ thiên linh vỡ vụn, chết oan chết uổng. Đạo hữu chết tử tế. Sibiu trận doanh tiên thần đều chúc mừng. Xem đánh. Cách đó không xa Thái Ức chân nhân, nhìn chuẩn một cái đối thủ thi pháp về sau khe hở. Hắn không chút do dự liền đem trong tay mình cựu Long Lý Hỏa Tráo ném xuống. Thu. Mắt thấy kia thần hỏa che đậy sắp rơi xuống, hóa thành một mảnh phần thiên trừ hải vô tận hỏa vực. Sibiu trận doanh bên trong, một vị thân mang sao trời đạo bảo tiên nhân lại là cười lạnh một tiếng, hắn không chút hoang mang bấm pháp quyết. Chỉ thấy ba cái phân biệt bảy biện ra kim, ngân, đen tam sắc kỳ dị hình cái vòng linh bảo, từ hắn trong tay áo bay ra, đón gió căng phồng lên, trong nháy mắt liền chiếm cứ thiên, địa, người ba cái huyền ảo phương vị. Trên đó lóe ra vô cùng hoa mỹ hào quang, đúng là trực tiếp giữa không trung bên trong tạo thành một cái cự đại không gian vòng xoáy, đem kia phô thiên cái địa cựu Long Lý Hỏa cho đều thu vào. Nhưng vào lúc này, một chỗ khác trên chiến trường, Từ Hàng đạo nhân cũng rốt cục cho thấy nàng kia lăng lệ một mặt. Chỉ thấy nàng đem trong tay cây kia xanh biếc cảnh liễu nhẹ nhàng bung lên, liền xoát ra một đạo ẩn ngậm lấy vô tận sinh cơ thần quang, đem một vị đánh lén mà đến ma đạo tu sĩ cho đánh lui lái đi. Sư tỷ, là ta a. Mạnh Huệ kêu to. Từ Hàng chân nhân cười lạnh, vì sống sót, liền sư tỷ đều gọi cửa ra sao? Nàng trở tay liền đem con kia bóng ánh sáng long lanh, ôn nhuận như ngọc dương chi ngọc tịnh bình ngang nhiên đập xuống. Mạnh Huệ chạy trối chết. Nay bảo cùng bần đạo hữu duyên. Hư không bên trong, một vị nữ tiên xuất hiện. Thân hình của nàng bị một tầng mông lung tiên quang bao phủ, thấy không rõ cụ thể dung mạo. Chỉ thấy nàng nâng lên ngọc thủ, nhẹ nhàng rút ra đỉnh đầu của mình một cây màu vàng kim châm gài tóc. Kia châm vàng trong nháy mắt liền hóa thành một chôi sắc bén vô song, kiếm khí ngút trời màu vàng kim thần kiếm, điểm vào dương chi ngọc tịnh bình thân bình phía trên, đúng là trực tiếp đem nó đánh cho bay ngược trở về. Sau đó, nữ tiên này thủy tụ một quyển, lại muốn đem ngọc tịnh bình cướp đi. Thật can đảm. Cụ Lưu Tôn thấy thế, hắn đưa tay tế ra một cây sáng loáng tiên dây thừng, giống như rắn độc trườn vào hư không, nghĩ thừa dịp đối phương không chú ý đem nó cầm nã. Trong hư không một vị khác áo đen tiên nhân cười nói, dây thừng trói tiên nhân, có chút tuế nguyệt không gặp, rất nhớ độc. Hắn đưa tay nhấc câu, liền đem bó tiên thần nhấc đi. Đạo hữu là thần thánh phương nào? Cụ Lưu Tôn rút kiếm đuổi theo, hắn không nghĩ tới loại trừ quy xà tiên nhân thế mà còn có thần thánh có thể trực tiếp lấy đi bó tiên thần. Áo đen tiên nhân vừa đánh vừa lui, hắn nói, đều là kiếp chung người, cần gì phải hỏi lai lịch. Tương gặp chương 68, có thể biết này tiên, tam quan chính người chờ xem, ngươi chỉ cần biết rằng, chúng ta sử dụng dây thừng trói tiên nhân thời điểm, ngươi còn không biết ở chỗ nào. Cụ Lưu Tôn trong lòng nghiêm nghị, biết trước mắt áo đen tiên nhân tám thành là ẩn thế lão quái. Hai phe trận doanh không ngừng công phạt, xiển giáo tiên nhân bị một chút lao ra hỏa trọng điểm chiếu cố, để bọn hắn không tì vết phân thân. Lúc này, Cửu Thiên Huyền Nữ hạ giới, nàng truyền thụ Hiên Viên mấy cuốn binh thư, còn có một tấm trận đồ. Hiên Viên tộc trưởng y theo trận này bố cục, lại phái người tiến về Lưu Pha Sơn, chém giết Quy Nưu, dùng Quy Nưu ra chế tác thành chống trận, đương phá Sibiu. Hiên Viên tiếp nhận binh thư cùng trận đồ, quay người giao cho bên người Phong Hậu, hỏi: "Trận này ngươi có thể bố trí đi ra không?" Phong Hậu chính là Hiên Viên nhặt được trận pháp kỳ tài. Hắn nghiên cứu một hồi Huyền Nữ binh thư cùng trận đồ, sau đó vô độ ngực cam đoan, có thể. Tốt. Hiên Viên cười to. Lực Chăn, làm phiền ngươi đi một chuyến Lưu Pha Sơn. Mặt tướng lĩnh mệnh. Hiên Viên dưới trướng đệ nhất đại tướng Lực Chăn không có chút nào dây dưa dài dòng, trực tiếp liền hướng phía Đông Hải phương hướng, phá không mà đi. Hỏng, để Phi Lôi chân quân nhặt được tiện nghi. Có Thái Sơ đại la gặp gỡ Lực Chăn đồ vật, trong nháy mắt thấy rõ Hiên Viên mục tiêu ở đâu. Bọn hắn ngửa mặt lên trời thở dài, lao ra hỏa này thật sự là tốt số, chìm vào đại kiếp cũng có đầy trời khí vận đưa tới cửa. Chỉ cần Phi Lôi chân quân chủ động phối hợp, hắn chết liền có thể trở thành lần này đại kiếp bước ngoặt. Đến lúc đó mặt hướng đến yếu đất, đi hướng qua không, còn sâu chưa hề quay về đạo tiêu sao. Ngay tại Trắc Lộc đại chiến càng ngày càng nghiêm trọng thời điểm, thiên địa kiếp khí càng ngày càng đậm đặc. Theo lẽ thường, lúc này nhập kiếp người hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ bị kiếp khí ảnh hưởng. Nhưng là lúc này thần thánh nhóm vẫn như cũ duy trì tuyệt đối lý trí. Này không đơn thuần là bởi vì tham dự cuối cùng quyết chiến tiên thần đều tu vi tương đối cao, đồng thời có Phục Hy cùng Thần Nông hai vị nhân đạo hoàng giả tại Hỏa Vân động trấn áp nhân đạo khí vận. Còn có một cái càng trọng yếu nguyên nhân là lần này đại chiến tạo thành đại đa số mặt trái năng lực đều bị cái nào đó thần linh hấp thu. Ai đây? Tương Thần. Hồng Hoang phương Bắc, Bất Tử Sơn trên không, một cái như cùng khổng lồ màu đen cái phếu bình thường kinh khủng kiếp vân ngay tại chậm rãi hình thành. Nó điên cuồng xoay tròn lấy, đem trong tam giới tất cả bởi vì Trắc Lộc chiến mà sinh ra hỏa khí, sát khí, tử khí, sát khí đều dẫn dắt đến tận đây. Mà tại kiếp vân kia cái phếu phía dưới cùng, chính đối chính là từ vô số mặt trái năng lượng châu ngưng tụ mà thành đen nhánh quan tài. Chiếc kia vốn nên tĩnh mịch quan tài, giờ phút này đúng là như cùng đã có được sinh mạng bình thường, khẽ trương khẽ hợp, có tiết tấu phun ra nuốt vào lấy vô lượng kiếp khí. Tại quan tài nóc phía trên, kia một sợi từ một ma thần tự tay nhóm lửa sinh mệnh ánh lửa, chẳng những không có bị này kinh khủng kiếp khí chỗ dập tắt, ngược lại tại nồng đậm bao phủ phía dưới, lộ ra là như thế sáng chói chói mắt, yêu dị phi phàm. Cũng không biết là qua bao lâu, rốt cục, kia ngọn màu xanh sinh mệnh cổ đang hấp thu hải lượng kiếp khí về sau, hào quang rực rỡ đến cực hạn. Bành! Một tiếng ngột ngạt nhưng lại vang dội tiếng vang từ cái này đèn nhánh quan tài nội bộ truyền ra. Sau một khắc, đóng chặt nắp quan tài phát ra kẹt kẹt một tiếng rợn người âm thanh vọng lại, chậm rãi hướng một bên mở ra. một con tái nhợt đến gần như trong suốt, nhưng lại vô cùng thon dài hoàn mỹ tay từ kia bóng tối vô tận bên trong nô ra, nhẹ nhàng khoác lên băng lãnh quan tài xuôi theo phía trên. Ngay sau đó, một tôn thần tự trong bóng tối ngồi dậy. Hắn tóc đen như thác nước rủ xuống, nổi bật lên màu da lạnh trắng như sứ, ẩn ẩn lộ ra mấy phần bệnh trạng hàn ý. Thần chỉ mở ra mắt của mình, mắt bên trong đó không có tình cảm chút nào, cũng không có bất kỳ cái gì hào quang, chỉ có một mảnh như cùng vũ trụ sinh ra mới bắt đầu, thuần túy nhất hư vô cùng mờ mịt. Hắn đánh ra bốn phía này phiến tràn đầy tĩnh mịch cùng hắc ám hoàn cảnh, thần sắc bên trong mang theo vài phần hoang mang không biết làm thế nào. Ta là ai? Hắn nhẹ giọng nỉ non, âm thanh khàn khàn mà lạ lẫm. Ngay tại hắn hỏi ra cái này vấn đề trong nháy mắt, trong đầu của hắn như cùng vỡ đê nước lũ bình thường, trong nháy mắt tràn vào vô số cái phá thành mảnh nhỏ một đoạn ký ức. Có thân là hung thú hoàng giả, thống ngự vạn thú thần lịch ký ức, có thành tựu hỗn độn ma thần thi, ngơ ngơ ngác ngác chỉ biết giết chóc nhìn nhau thi ký ức. Thậm chí còn có những cái kia sáng tạo ra hắn hỗn độn ma thần nhóm đang tiến hành nghi thức thời điểm lưu lại một chút giải rác tư duy ấn ký. Rất nhiều kỳ quái hình tượng như cùng đèn kéo quân bình thường tại trong đầu của hắn nhanh chóng hiện lên, bên trong đó ẩn chứa nhân quả hỗn loạn, bề bộn mà mâu thuẫn, đủ để cho bất luận một vị nào đại la kim tiên đều trong nháy mắt đạo tâm sụp đổ, hoàn toàn lâm vào điên cuồng. Có thể cái này vừa mới thức tỉnh nam nhân lại cố nén cực hạn thống khổ, đem những này hỗn loạn ký ức từng cái cắt tỉa đi ra. Nhưng mà đương hắn đem đây hết thảy đều trải vớt hoàn tất về sau, trên mặt hắn thần sắc lại trở nên càng thêm mờ mịt. Cho nên ta đến cùng là ai? Ta là thần địch, là nhìn nhau, vẫn là những cái kia ma thần sáng tạo ra một cái không có chút ý nghĩa nào vật thay thế. Hắn đang hoài nghi mình tồn tại, nhưng vào lúc này giá tại đen nhánh quan tài phía trên phủ triện không gió mà bay, bay xuống tại thần chỉ trước mặt. Hắn vô ý thức duỗi ra con kia tái nhợt tay, bắt lấy này trương tản ra ôn hòa nói vận phụ triện. Đem thần. Ngay tại hắn đọc lên cái này danh tự trong nháy mắt, một cỗ trước nay chưa từng có vui sướng xông lên đầu. Nguyên lai ta là tương thần. Tương thần khuôn mặt tái nhợt phía trên, rốt cục nổi lên một vòng phát ra từ nội tâm rực rỡ thiếu dung. Hắn hiểu ra tên thật. Cái này phảng phất là một cái phiêu bạt tại vô tận trong hư vô ưu linh, rốt cục tại hiện thực thế giới bên trong xác lập hạ một cái độc thuộc về tự thân neo điểm, để cho mình tồn tại có chân chính ý nghĩa. Hắn cực kỳ cao hứng. Loại này thuần túy vui sướng, để hắn không kịp chờ đợi muốn đi ôm cái này thế giới hoàn toàn mới. Tương thần lúc này từ chiếc kia trói buộc hắn không biết bao lâu đen nhánh quan tài bên trong bỏ lên đi ra. Hắn thuận tay lấy đi kia ngọn vẫn như cũ tản ra nhàn nhạt sinh mệnh khí tức cổ đang màu xanh, chỉ ở trong khoảnh khắc, tương thần liền đem nó hoàn toàn luyện hóa. Không bao lâu, một cỗ so trước đó kia sinh mệnh ánh lửa còn nóng ánh hơn, còn muốn yêu dị màu xanh tối ánh sáng chói lọi, tại toàn bộ bất tử sơn khu vực hạch tâm đông nhiên chiếu rọi ra. Hắn mang theo lòng tràn đầy hiếu kỳ cùng vui sướng, tại tòa này rộng lớn vô ngần bất tử sơn bên trong đi dạo xung quanh bắt đầu. Bất tử sơn cực kỳ lớn, bởi vì này toàn bộ đạo vực bản thân liền là lúc trước thần lịch mở đi ra một tòa hoàn chỉnh đại la vũ trụ. Nội bộ không gian sự rộng lớn đủ để dung nạp xuống vô số cái đại thiên giới vòng trời. Nhưng là đối với thời khắc này tương thần mà nói, nơi này lại cực kỳ nhỏ. Chỉ có chỉ trong chốc lát, hắn cũng đã đem tòa này đại la vũ trụ mỗi một cái góc đều cho đi dạo xong. Vẫn là ra ngoài đi dạo a. Tương thần đứng tại bất tử sơn đỉnh núi, nhìn qua ngoại giới kia tràn đầy sinh cơ cùng phân tranh hồng hoang thế giới, nhẹ giọng lẩm bẩm. Sau một khắc, thân ảnh của hắn liền biến mất ở nguyên địa. Tương thần lần thứ nhất đặt chân hồng hoang đại địa. Nhưng mà hắn trải qua địa phương lại xuất hiện một phen cực kỳ khủng bố cảnh tượng. Vô luận là cỡ nào sinh cơ bừng bừng có cây, cỡ nào kiên cường linh căn, tại hắn kia khí tức vô hình bao phủ phía dưới cũng sẽ ở trong nháy mắt khô héo, tàn lụi, hóa thành cho bụi. Hắn phảng phất là thế gian này hết thảy sinh mệnh mặt đối lập, là hết thảy kết thúc cùng tử vong cụ tượng hóa thân. Mà càng thêm kỳ dị là giữa thiên địa vô số cô hồn giã quỷ, tàn linh quan sát đều phảng phất là nhận lấy một loại nào đó tác động, không tự chủ được hướng về tương thần vị trí tụ đến. Bọn chúng theo tại tương thần sau lưng, tạo thành một chi càng ngày càng khổng lồ, cũng càng ngày càng kinh khủng vong linh đại quân. Tương thần đối với sau lưng những này không mời mà tới tùy tùng cũng không có bất kỳ cái gì xua đuổi ý tứ, chỉ là tùy ý bọn hắn đi theo. Mà chính hắn thì vẫn như cũng là phối hợp tại này rộng lớn hồng hoang đại địa bên trên, du sơn ngoạn thủy, thưởng thức những cái kia hắn chưa từng thấy qua phong cảnh. Về sau, theo phía sau hắn quỷ hồn càng tụ càng nhiều, vì có thể càng tốt quản lý bọn chúng, tương thần đối chiếu trong trí nhớ mình nhân hoàng phiên luyện chế ra một cây vạn hồn phiên. Cơ này vừa ra, trên đó phát tán ra kia ban thống ngự vạn hồn, hiệu lệnh vong linh đặc biệt đại đạo ba động, trong nháy mắt liền dẫn động từ nơi sâu xa cộng minh nào đó. Ở xa vô tận hỗn độn chỗ sâu, tòa kia không gian kỳ dị bên trong thiên đạo tinh, cơ hồ là ngay đầu tiên liền sinh ra cảm giác. Hắn bấm ngón tay tính toán, trên mặt lập tức liền lộ ra vừa mừng vừa sợ thiếu dung. Ha ha ha, ngay vậy mà tại không người hướng dẫn tình huống dưới, chủ động luyện chế được vạn hồn phiên. Tốt tốt tốt, coi là thật không thẹn là trời sinh xấu loại a. Đã như vậy, vậy ta liền lại giúp ngươi một tay. Dứt lời, thiên đạo tinh đột nhiên vung tay lên, trên vai hắn kia mặt một mực khiêng nhân hoàng phiên phát ra một tiếng bù bù, đúng là chủ động cùng ở xa hồng hoang thế giới vạn hồn phiên sinh ra đại đạo cộng hưởng. Hồng hoang thế giới bên trong, tương thần chính kinh ngạc nhìn trong tay mình cái này vừa mới luyện chế thành công vốn giải, cảm thụ được bên trong đó kia ban đột nhiên tăng vọt vô số lần lực lượng kinh khủng. Hắn vô ý thức đem cái này vạn hồn phiên đối sau lưng kia vô biên vô tận quỷ hồn đại quân nhẹ nhàng vung lên. Trong một chớp mắt, dị biến tái sinh. Chỉ thấy phía sau hắn vô số cái hư ảo quỷ hồn, tại tiếp xúc đến vạn hồn phiên phát tán ra kia ban tia sáng kỳ dị về sau, nhao nhao phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Nguyên bản hư ảo linh thể đúng là tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, ngưng tụ, thực thể hóa. Bọn chúng chuyển hóa thành có được cứng rắn thân thể, mặt xanh nanh vàng, bất lão, bất tử, bất diệt, hoàn toàn mới giống loài. Cương thi, lẽ nào lại như vậy? Cơ hồ là tại con thứ nhất cương thi đản sinh trong nháy mắt, toàn bộ U Minh địa phủ đều vì thế mà chấn động. Là cái nào tên gia hỏa có mắt không trọng, dám tại Dương Gian khắc lập một cái dân xử lý địa phủ? Đây không phải theo chúng ta Minh giới đoạt mối làm ăn sao? Vô số địa phủ quỷ thần nhóm lập tức liền đã nhận ra Dương Gian này xảy ra bất ngờ biến hóa. Bọn hắn giận tím mặt, một cỗ tràn đầy vô tận âm khí khí tức khủng bố từ U Minh huyết hải chỗ sâu phóng lên tận trời. Truyền thông môn, vẽ thang phiếu đề cử. Chương 505, Thiên Đế lại chết. Quốc Khánh Hạnh Phúc chương 505, Thiên Đế lại chết. Quốc Khánh Hạnh Phúc hỗn độn bên trong, một bộ đồ đen nhàn nhã bước ra ma giới, đi vào Tử Tiêu Cung. Tam Thanh gặp, cười nói, La Hầu đạo hữu làm sao có hào hứng đến này? Vừa vặn xuất quan, tới thăm các ngươi một chút lại toàn bộ bên trên cái gì đại hoạn? La Hầu mười phần tự nhiên lấy ra một cái hắc liên, ngồi tại Tam Thanh đối diện. Thái thượng nói, đạo hữu đối chúng ta có hiểu lầm. Chúng ta Tam Thanh chính là huyền môn lãnh tụ, luôn luôn yêu thích hòa bình. Ngừng. La Hầu đưa tay đánh gãy Thái thượng thi pháp. Ngươi đừng đợi lấy giải thích, có thể hay không nói cho ta biết trước, phía dưới cái kia là thứ độ gì? La Hầu chỉ vào nhân gian tương thần cùng đột nhiên xuất hiện cương thi đại quân. Cái này sao? Thái thượng ánh mắt nhìn về phía Huyền Khanh. Huyền Khanh đón La Hầu ánh mắt, nói, đây đều là Hồng Quân gây họa. La Hầu khẽ miệng giật một cái. Hồng Quân vừa mới bị các ngươi đánh thần trí không rõ ràng a. Hắn làm sao gây tai họa? Huyền Khanh nghiêm trang nói, chính là bởi vì hắn tai họa hừng hăng, chúng ta huynh đệ mới đến Tử Tiêu cung thăm hỏi hắn. La Hầu như tin như không gật đầu. Hắn nhìn về phía Ngọc Thần. Đạo hữu, Tam Thanh bên trong là thuộc ngươi thành thật nhất. Dứt lời, chuyện gì xảy ra? Ngọc Thần đạo quân nói, Hồng Quân tai họa trần giới. La Hầu không nói chuyện, nhìn chằm chằm vào Ngọc Thần đạo quân con mắt. Ngươi xem ta, cũng là Hồng Quân tai họa trần giới. Ngọc Thần đạo quân ho nhẹ một tiếng, nghiêng đi ánh mắt. La Hầu thở dài không ngừng nghỉ. Huyền Khanh a Huyền Khanh, ngươi xem một chút người, đều đem Ngọc Thần đạo hữu làm hư. Huyền Khanh bất mãn, ngươi đây là lời gì? Ta Tam đệ xưa nay đã như vậy. La Hầu không cùng chi tranh biện. Hắn hỏi, phía dưới tên kia có thể khống chế sao? Sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn a? Huyền Khanh trả lời, đương nhiên có thể khống chế. Ngươi yên tâm đi. Không tin ngươi liền nhìn chằm chằm chứ sao? La Hầu gật gật đầu, thật sao? Hắn có chút hoài nghi nhìn về phía nhân gian. Tương Thần nhìn một chút nguyên nhân bản thân mà ra đời cương thi đại quân, lại cảm nhận được đến từ U Minh địa phủ xâm nhiên sát ý, hắn nói thầm một tiếng, ta sáng tạo ra một cái mới giống loài, các ngươi không cảm ơn ta coi như xong, thế mà còn muốn giết ta. Không thể nói lý. Tương Thần lo lắng bị quỷ thần quấn lên, từ đó quấy rầy bản thân du ngoạn tâm tình. Thế là, hắn đem đầy người kiếp khí cương thi đại quân tản ra ngoài, bản thân xen lẫn trong bên trong đó, ẩn nấp dáng vẻ thần, trực tiếp bỏ chạy. Ghê tởm. Đem những này nghịch loạn âm dương nghiệt xúc bắt về. Quỷ thần nhóm không cách nào thái kiếp khí bao phủ Dương Gian định vị đến Tương Thần, thế là chỉ có thể trước bắt cương thi. Mà Tương Thần thì tại Hồng Hoang đại địa bên trên chẳng có mục đích du đãng. Hắn tựa như là một cái thuần túy nhất khách du lịch, yên lặng thưởng thức cái này từ bản cổ đại thần mở ra vĩ đại thế giới. Nhưng mà, tại hắn kia hỗn loạn ký ức tầng dưới chót nhất, tựa hồ luôn có một đạo mơ hồ không rõ ràng nhưng lại vô cùng cố chấp tâm thành, tại từ nơi sâu xa chỉ dẫn lấy hắn tiến về một cái nào đó đặc biệt phương hướng. Vậy liền đi xem một chút. Tương Thần tại vượt qua bao nhiêu sơn hà về sau, hắn dừng bước, dừng chân tại một tòa nhìn thường thường không có gì lạ dãy núi trước đó. Tòa dạng núi này cực kỳ kỳ quái. Toàn bộ khu vực bên trong một tia linh khí cũng không từng hiện lộ, nhưng lại tản ra một cỗ tuyên cổ bất biến thê lương cùng thà chết chứ không chịu khuất phục chi ý trước núi, một khối đã sớm bị tuế nguyệt tan mòn không ra hình dạng gì khổng lồ trên tấm bia đá, thật sâu khắc rõ ba cái tràn đầy lực lượng cùng bi tráng chữ lớn. Thường Dương Sơn. Tương Thần đọc lên trên tấm bia đá văn tự. Ao ào ào trước mắt của hắn lập tức xuất hiện một hình ảnh. Hình tượng bên trong, một tôn đỉnh thiên lập địa không đầu đại vu đang cùng một vị uy nghiêm vô song tồn tại đại chiến. Cuối cùng, không đầu đại vu chiến bại, bị trấn áp ở đây. Tương Thần chậm rãi ngẩng đầu lên. Hắn cặp kiếp như cùng như lô đen hư vô đôi mắt, phản phất tại giờ khắc này, xuyên thấu tầng tầng điệt điệt không gian cấm chế, trực tiếp thấy được kia bị trấn áp tại dãy núi hoạch tâm chỗ sâu nhất không trọn vẹn thân ảnh. Hình thiên đoan hồn vẫn như cũ tại bất cam gầm thét, tràn đầy vô tận oán hận cùng ngập trời chiến ý không có cam lòng chiến thần sao. Tại một sát na kia, tương thần trong óc kia đoạn thuộc về hỗn độn ma thần chiến chi ma thần giải giác ký ức, cùng trước mắt này đạo tràn đầy thuần túy chiến ý thân ảnh sinh ra kỳ diệu cộng minh. Hắn tựa hồ từ này đạo bị cầm tù thân ảnh trên thân, cảm nhận được một tia khí tức của đồng loại. Đã ngươi khát vọng báo thù, vậy ta liền giúp ngươi một cái tốt. Tương Thần cảm thấy mình thiện tâm, hẳn là giúp một chút đồng loại. Thế là, hắn lấy ra vạn một tiền, tại Thường Dương Sơn chi đỉnh mân mê một trận. Hoàn thành. Tương Thần trên mặt tiêu dung. Ầm ầm. Tương Thần vừa đi, khí thế bảng bạc Thường Dương Sơn đất dung núi chuyển. Không bao lâu, vô số pháp cấm bị phá hư. Cả tòa sơn mạch qua trong giây lát liền từ giữa phiến thiên địa này bị xóa đi vết tích. Mà theo ngọn núi biến mất, chỉ thấy tại Thường Dương Sơn địa chỉ ban đầu phía trên, một cái cự đại vô cùng từ nghìn tỷ khỏa sáng chói sao trời chỗ tạo thành, long lánh vô tận thần huy huyền ảo đại trận, đang lấy một loại cố định quy luật chậm rãi vận chuyển. Đại trận trung ương, một bộ cao tới ngàn vạn trượng không đầu người khổng lồ thân thể đứng sừng sững lấy. Lúc này, hắn đang bị ức vạn đạo tử là tinh thuần nhất Thái Dương chân hỏa châu ngưng tụ mà thành màu vàng kim pháp tắc xiển xích, cho gắt gao buộc chặt vào hư không bên trong. Người khổng lồ kia thân thể bên trên, mỗi một tấc cơ bắp đều như cùng đá hoa cương từng cục, tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng cảm giác. Rộng lớn vô cùng trên lồng ngực, dùng bí mắt, dùng ham sâu cái rốn bị miệng, huyễn hóa ra một tấm tràn đầy vô tận phẫn nộ, điên cuồng cùng bất khuất chi ý khuôn mặt dữ tợn. Giống đương phong ấn hắn Thường Dương Sơn biến mất một mấy mắt, Hình Thiên kia sớm đã cùng thân thể hòa làm một thể, bất diệt bất hủ vô thượng chiến hồn triệt để nổi giận. Hắn kia từ cái rốn biến thành miệng lớn bên trong phát ra một tiếng tràn đầy vô tận oán hận cùng điên cuồng đè nén kinh khủng gào thét. Thiên đế, đáng chết thiên đế. Hắn điên cuồng giãy giụa lấy, muốn tránh thoát trên thân những trói buộc kia hắn vô số cái nguyên hội màu vàng kim xiển xích. Nhưng mà, những cái kia từ đời trước thiên đế thái nhất tự tay bày ra phong ấn nào có dễ dàng như vậy bài trừ. Ẩn chứa Thái Dương tinh bản nguyên chi lực chân hỏa xiển xích tùy ý hắn như thế nào phát lực, đều chỉ là phát ra từng đợt rầm rầm chói hai tiếng ma sát vang, lại không chút nào muốn đứt đoạn dấu hiệu, ngược lại thiêu đốt càng thêm hùng lực. Tương Thần thấy thế, chỉ là bình tĩnh nâng lên bản thân một cái tay khác. Hắn đối những cái kia như cùng thiên la địa võng, chói buộc Hình Thiên màu vàng kim xiển xích lăng không một nắm. Kết thúc. Đi cùng với hai cái này không mang mảy may tình cảm sát thái, nhưng lại phản phất ẩn chứa giữa thiên địa chí cao pháp tắc chữ, từ hắn trong miệng nhẹ nhàng phun ra. Những cái kia nguyên bản nhìn không thể phá vỡ, đồng thời còn ẩn chứa vô tận Thái Dương chân hỏa cùng đỉnh hằng bất diệt pháp tắc màu vàng kim xiển xích phát ra tiếng vang chói tai. Giang rắc, giang rắc, giang rắc. Đi cùng với từng đợt thanh thúy tiếng vỡ vụn, ước vạn đạo màu vàng kim pháp tắc xiển xích đứt thành từng khúc, cuối cùng đều hóa thành đầy trời điểm sáng màu vàng nóng, tiêu tán tại đen nhánh hư không bên trong. "Tốt, phong ấn đã giải trừ." Tương Thần phủi tay, cười nói, "Đạo hữu báo thù đi thôi, không cần cảm ơn ta." Làm xong đây hết thảy, Tương Thần xoay người rời đi. "Giống." Đến lúc cuối cùng một cây xiềng xích tự hình tiên trên mắt cá chân đứt gãy trong nháy mắt, hắn kia vĩ nạn vô cùng không đầu thân thể ầm vang biển lớn, phản phất cùng bầu trời cùng cao. Hắn không có đi để ý tới cái kia thả ra bản thân, toàn thân tản ra quỷ dị khí tức tử vong thần bí tồn tại, cũng không có đi để ý giờ phút này ngoại giới kia sớm đã long trời lở đất, cảnh còn người mất hồng hoang cách cục. Giờ phút này Hình Thiên nội tâm đã sớm bị chiến ý cùng hận ý chỗ lấp kín. Hắn chỉ còn lại có một cái chấp niệm, đó chính là giết tới cửu thiên, chém xuống thiên đế đầu lâu. Thiên đế bé con, để mặc lại. Thiên giới, Lăng Tiêu bảo điện bên trong, đương đại thiên đế Hạo Thiên cùng văn võ tiên khanh nhóm chính cùng nhau thông qua treo cao tại điện đường trung ương thiên đạo kính quan sát phía dưới chắc lộc trên chiến trường kịch liệt tình hình chiến đấu. Không lúc bọn hắn còn biết đối trên trận một vị nào đó tiên thần biểu hiện phát ra một đôi lời nhẹ nhõm lời bình. Đông nhiên ở giữa một cỗ tràn đầy vô tận oán hận ngập trời chiến ý cùng vô biên sát khí khí tức khủng bố không có dấu hiệu nào tự hạ giới phóng lên tận trời. Này đáng sợ oán niệm chỉ ở trong nháy mắt liền bao phủ 33 trọng bầu trời. Ngay sau đó gầm lên giận dữ tựa như cùng ở tại tất cả mọi người bên tai nổ vang bình thường. Thiên đế ở đâu? Nghe được cái này mặc dù thời gian qua đi vô số tuế nguyệt, nhưng như cũng là như thế quen thuộc, như thế lệnh người sợ hãi âm thanh. Chư thần trong lòng giật mình. Là Hình Thiên. Cái này tên điên làm sao có thể từ Thường Dương Sơn trong phong ấn chạy ra ngoài? Không thể nào. Tuyệt đối không thể nào. Tiên đế tự tay bày ra phong ấn làm sao lại bị phá ra? Không tốt. Nhanh. Nhanh mở ra Nam Thiên môn thủ hộ đại trận. Toàn lực ngăn địch. Toàn bộ nguyên bản còn một mảnh tường hòa Lăng Tiêu bảo điện, tại thời khắc này trong nháy mắt liền loạn tung tung kéo. Đông đảo thần thánh lập tức hành động, muốn đem Hình Thiên ngăn ở thiên giới bên ngoài. Ầm ầm, một đạo phủ quang đã bổ tới. Nam Thiên môn bộc phát hào quang ngọc ánh. Tòa này từ vô số loại chân quý thần tiết tạo thành, trên đó minh khắc ước vạn đạo không thể phá vỡ thủ hộ phù văn thiên giới môn hộ ngạnh hám Hình Thiên một bữa. Thiên đế, ngươi đi ra cho ta. Nháy mắt sau đó, không đầu người khổng lồ thân ảnh mang theo đại phủ đi vào Nam Thiên môn phía trước. Vâng. Thứ hai búa chém ra. Nam Thiên môn lung lay sắp đổ. Cũng may chư thần động tác rất nhanh, mở ra đại trận, không có để Hình Thiên giết vào thiên cung. Đủ rồi. Hình Thiên chỉ thấy Hạo Thiên đứng lên bản thân thân thể, hắn kia nguyên bản nhìn có chút lười biếng thân thể, đột nhiên trở nên vô cùng thẳng tắp cùng vĩ ngạn. Một cỗ không chút nào thua ở Hình Thiên không thượng đế uy, từ hắn thể nội ẩm vang bộc phát ra, như cùng định hải thần châm bình thường, trong nháy mắt liền đem toàn bộ bởi vì Hình Thiên khí thế mà lung lay sắp đổ Nam Thiên môn cho một lần nữa ổn định xuống tới. Hạo Thiên vừa xài bước ra thiên môn, hắn nhìn xem kia tôn tràn đầy ngập trời oán khí cùng vô tận chiến ý không đầu người khổng lồ, lông mày có chút nhíu lên, dùng một loại không thể nghi ngờ ngữ khí, trầm giọng nói, "Ngươi nhìn kỹ rõ ràng, chấm chính là Hạo Thiên." Cũng không phải là sớm đã vẫn lạc tại thượng cổ Vu Yêu Lượng tiếp bên trong đời trước thiên đế. Hạo Thiên. Hình Thiên giơ lên cao cao đen nhánh chiến phủ, giữa không trung bên trong có chút dừng lại một chút. Hắn dùng biến thành phẫn nộ đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hạo Thiên. Tại cẩn thận cảm ứng đến trên người đối phương khí tức về sau, Hình Thiên biết đối phương nói là lời nói thật. Hạo Thiên trên thân mặc dù đồng dạng tràn đầy mênh mông đế uy, lại cùng kia cổ bá đạo tuyệt luân, đốt cháy vạn vật mặt trời thượng tôn khí tức hoàn toàn khác biệt. "Ta cùng ngươi không cừu không oán, không có nhân quả, ngươi vẫn là thối lui a." Hạo Thiên gặp Hình Thiên không tiến thêm một bước hành động, hắn mở miệng thuyết phục, mặc dù không biết ngươi là làm sao xông ra đời trước thiên đế phong ấn, nhưng là đã ngươi đã thoát khốn, vậy cũng tính khí số cho phép. Về vu tộc đi thôi. Nhưng mà, đối mặt Hạo Thiên tốt ý, Hình Thiên cũng không cảm kích. Hắn tại ngắn ngủi thất vọng qua về sau, lại trở nên càng thêm cuồng bạo, càng thêm không giảng đạo lý. "Ta không quản ngươi là Hạo Thiên vẫn là ai. Đã ngươi ngồi lên cái này vị trí, mặc vào này thân đế áo choàng, vậy ngươi chính là này thiên đỉnh chi chủ. Đời trước thiên đế mặc dù đã chết, nhưng hắn phạm vào ngập trời tội nghiệt lại cần phải có người đến hoàn lại. Hôm nay ta liền trước chém ngươi cái này mới nhậm chức thiên đế." Lời còn chưa dứt, Hình Thiên không còn có do dự chút nào, nhấc lên trong tay trôi này đèn nhánh chiến phủ, hướng phía Hạo Thiên hung hăng bổ xuống. "Minh ngoan bất linh." Hạo Thiên trong mắt cũng rốt cục lóe lên một tia khó mà che giấu tức giận. Hắn thân là tam giới chúng chủ, chấp trưởng lấy thiên đạo quyền hành, thống ngự lấy ngàn vạn tiên thần, hôm nay tốt nói quyên bảo, đối phương thế mà không cảm kích. "Đã ngươi một lòng muốn chết, kia chấm hôm nay liền thành toàn ngươi." đối mặt với kia hủy thiên diệt địa, phản phất có thể chặt đứt hết thể đại đạo pháp tắc kinh khủng một búa, Hạo Thiên không tránh không né. Hắn chỉ là nâng tay phải lên, chỉ thấy hắn chập ngón tay như kiếm, đối kia nhằm thẳng vào đầu chém đen nhanh chiến phủ, lăng không một chỉ. Sắc lệnh, tức đoạn. Trong một chớp mắt, một đạo vô hình vô tướng, chí cao vô thượng, không cho bất luận cái gì sinh linh làm trái chi uy nghiêm lực lượng pháp tắc trong nháy mắt liền bao phủ tại hình thiên trên thân. Hình thiên trong tay vô thượng chiến phủ quang mang ảm đạm, trên đó bị thêm vào hết thể chu sát hủy diệt trảm đạo các loại kinh khủng pháp tắc đều tại này ngắn ngủi một nháy mắt, bị một cỗ càng cao tầng thứ, đại biểu cho thiên đạo trật tự thiên điều chi lực, cho cưỡng ép tứ đoạn. Ken, này kinh khủng một đũa tại bổ tới Hạo Thiên đỉnh đầu ba thước chỗ lúc, sát phạt hoàn toàn không có. Cái gì? Hình thiên tức giận, ngươi muốn giết ta, đến hỗn độn một trận chiến. Sau đó, Hạo Thiên bước ra một bước, tiến về hỗn độn. Chạy đi đâu? Hình thiên một tay nâng thuẫn, một tay cầm búa, hướng phía hỗn độn đuổi theo. Tại vô tận hỗn độn khí chạy bên trong, hai người chiến đấu trở nên càng thêm không kiêng nể gì cả, cũng càng thêm thảm liệt. Bên hông hắn bèo trôi này tượng trưng cho thiên đế quyền hành Hạo Thiên kiếm ra khỏi vỏ. Đi. Một đạo nhìn như thường thường không có gì lạ nhưng lại nhanh đến mức cực hạn, phản phất có thể chặt đứt thời gian, lịch chuyển nhân quả sáng chói kiếm quang, từ trên xuống dưới, chém về phía hình thiên. Ken. Hình thiên nâng thuẫn, thủ hộ pháp tắc tung hoành hư không, chặn Hạo Thiên kiếm. Thiên đế bé con, còn có thủ đoạn gì nữa xử hết ra đi. Hình thiên phần bụng mở ra một cái xâm nhiên miệng lớn, hắn cười ha hả, ngươi này thiên đế đầu lâu, ta chắc chắn phải có được. Hạo Thiên bình tĩnh nhìn xem hắn, không chút nào tức giận. Thần Thiên Đế bại tướng dưới tay cũng dám ở đây sủa loạn. Ngày xưa Vu Yêu đại kiếp, Thần Thiên Đế vội vàng ở giữa chưa thể đưa ngươi chém giết, mới khiến cho ngươi may mắn sống đến bây giờ. Hôm nay, ta muốn chấm dứt hậu hoạn. Hắn đưa tay lại đưa tới thiên đạo kính. Giết. Vô biên kính ánh sáng sáng chói diệu thế, chiếu phá hỗn độn, không ngừng oanh kích hình thiên. Hình thiên trong tay chuôi này đen nhánh chiến phủ, tại thoát ly Hồng Hoang Thiên Đạo pháp tắc chói buộc về sau, trên đó chỗ lượn lờ nguồn gốc từ tại chiến chi ma thần hỗn độn bản nguyên sắc khí, càng là như cùng thoát cương ngựa hoang bình thường, điên cuồng tăng vọt bắt đầu. Nay cự phủ mỗi một lần huy động đều có khai thiên tích địa tư thế, uy năng chi khủng bố phảng phất muốn đem này phiến vĩnh hằng hỗn độn đều cho một lần nữa bổ ra, tái tạo một cái hoàn toàn mới tràn đầy giết chóc cùng chiến tranh huyết tinh thế giới. Sắc lệnh, thời gian đình chỉ. Hạo Thiên dùng thiên đạo kính điều động thời không uy lực, trong một chớp mắt dùng Hạo Thiên làm trung tâm không gian hỗn độn đều lâm vào một loại tuyệt đối yên lặng dừng trạng thái. Vô luận là cuồng bạo cuồn cuộn địa thủy hóa phong, vẫn là sẽ rách hết thảy không gian loạn lưu đều lắng lại. Thậm chí hình thiên tràn đầy vô tận hủy diệt chi ý đen nhánh cự phủ, đều tại cách ly Hạo bầu trời đỉnh đầu chỉ còn lại không tới ba thước khoảng cách thời điểm, bị cưỡng ép như ngừng lại này vĩnh hằng trong hư vô. Nhưng mà, đây tuyệt đối đứng im cũng chỉ là duy trì một sát na. Hình thiên trôi này đen nhánh cự phủ phía trên, bị thêm vào mở chi lực liền ầm vang một phát. Cho ta phá. Đi cùng với hình thiên kia điên cuồng gầm hét, thời gian lại một lần nữa lưu động. Khuynh thiên một kiếm. Hạo Thiên kiếm đằng không mà lên. Vâng. Không cách nào dùng bất luận cái gì ngôn ngữ để hình dung thuần túy nhất đại phá diệt phát sinh. Toàn bộ vô tận hỗn độn đều bởi vì lần này va chạm mà kịch liệt sôi trào bắt đầu. Đi. Hạo Thiên âm thanh lại nổi lên. Phúc. Một tiếng lưỡi dao thật sâu cắt vào huyết đục bên trong tiếng vang trầm trầm, rõ ràng truyền đến. Chỉ thấy hình thiên cái kia khổng lồ vô cùng, không thể phá vỡ không đầu thân thể, tại nơi lồng ngực đúng là bị Hạo Thiên kiếm ngạnh sinh sinh chém ra một đạo sâu đủ thấy xương, dài đến vạn trượng kinh khủng vết kiếm. Đen như mực, tràn đầy ăn mòn tính vu tộc chi huyết, như cùng vỡ đê nước lũ bình thường từ cái này giữ tận trong vết thương điên cuồng phun ra ngoài. Vũ máu chảy qua hư không, đều cho nhiễm lên một mảnh quỷ dị khí tức. Giống. Nay kịch liệt vô cùng đau đớn, chẳng những không có để hình thiên cảm thấy chút nào e ngại, ngược lại hoàn toàn kích phát hắn kia tiềm ẩn tại huyết mạch chỗ sâu nhất, kia ban nguồn gốc từ tại chiến chi ma thần vô tận điên cuồng cùng hung tính. Hắn kia từ biến thành đôi mắt trong nháy mắt liền trở nên một mảnh đỏ như máu, bên trong đó tràn đầy thuần túy nhất, hủy diệt hết thể dục vọng. Chiến, chiến, chiến. Hắn hoàn toàn bỏ tất cả dư thừa phòng ngự cùng kỹ xảo, dùng một loại nguyên thủy nhất, cũng dã man nhất, nhất là không giảng đạo lý phương thức, cơ bản thân nằm đấm, khuỷu tay, đầu gối, thậm chí là bả vai. Hướng về trước mắt cái này thân hình nhỏ bé, nhưng lại cường đại đến không thể tưởng tượng nổi thân ảnh phát khởi như cùng mưa to gió lớn, công kích mạnh liệt nhất. Hạo Thiên thấy thế lại là cười lạnh một tiếng. Vùng vẫy dây chết. Hắn tấm kia anh tuấn trên mặt tràn đầy tuyệt đối tự tin cùng đế vương uy nghiêm. Thân hình hắn phiêu hốt, chân đạp thời gian, như cùng ở tại thời gian trường hà bên trong đi bộ nhàn nhã lữ giả. Hạo Thiên tại kia kín không kẽ hở, đủ để đem một tòa đại thiên thế giới đều cho đánh thành hỗn độn kinh khủng trong công kích không ngừng du tẩu. Mỗi một lần né tránh đều lộ ra là nhẹ như vậy lòng thoải mái, thành thạo điêu luyện. Hạo Thiên đỉnh đầu thiên đạo kính, quang mang đại thịnh. Từng đạo ẩn chứa thời gian cùng không gian pháp tắc tịch diệt thần quang không ngừng bắn ra, tại hình thiên cái kia khổng lồ thân thể bên trên, lưu lại từng cái sâu không thấy đáy kinh khủng lỗ thủng. Mà hình thiên trong tay chuôi này đen nhánh chiến phủ, cũng tại hắn kia bất khuất chiến ý thôi động phía dưới, một lần nữa ngưng tụ vô tận sát khí cùng hủy diệt pháp tắc, mỗi một lần bổ ra đều để Hạo Thiên hành động phạm vi thu nhỏ. Tìm tới ngươi, con chuột con. Hình thiên tại tiếp nhận lần lượt đến tự bị Hạo Thiên công kích về sau, khóa chặt đối phương. Lần này xem ngươi làm sao tránh. Chém. Hình thiên giữ tợn cười một tiếng, đưa tay ở giữa, chém ra khó mà tin nổi nhất một bữa. Đến hay lắm. Hạo Thiên đem tự thân sở hữu pháp lực cùng quyền hành đều rót vào đỉnh đầu thiên đạo trong kính. Hắn kia vĩ ngạn thân thể cùng tấm gương hợp hai là một, hóa thành một đạo quán xuyên toàn bộ hỗn độn, chiếu sáng quá khứ tương lai đòn đánh mạnh nhất. Thiên đế sắc lệnh, vạn đạo quy khư. Đạo ánh sáng kia nhanh đến mức cực hạn, cũng mạnh đến cực hạn. Hình tiên thân thể trong nháy mắt liền bị này đạo vận ngậm lấy thiên đạo trật tự cùng thời gian kết thúc chi lực quang mang cho hoàn toàn che mất. Vâng. Một mảnh tuyệt đối không thôn vệ hết thảy. Đương quang mang tan hết về sau, vô cùng to lớn không đầu thân thể đã mất đi tất cả sinh cơ, lẳng lặng trôi nổi tại hỗn độn bên trong. Hạo Thiên không có cho hắn bất luận cái gì khôi phục cơ hội. Hắn chỉ một ngón tay, lao nhanh không hơi thở thời không trường hà tự trong hư vô hiện hiện. Hình tiên thân thể chậm rãi chìm vào bên trong đó. Đương kia đủ để thôn vệ hết thảy quang mang tịch diệt chi quang chậm rãi tan hết về sau. Một đạo đỉnh thiên lập địa, tuyên cổ bất hủ hùng vĩ pháp tướng tại thời không trường hà phía trên đứng sừng sững lấy. Kia pháp tướng thân mang tử kim đế áo choàng, đầu đội tượng trưng cho trí cao vô thượng quyền hành bình bầu trời quan, khuôn mặt cùng Hạo Thiên không khác nhau chút nào, oai hùng mà uy nghiêm. Này tôn pháp tướng chiếu rọi tại chư thiên vạn giới mỗi một cái góc, mỗi một vị sinh linh trong tim. Tại thời khắc này, tất cả sinh linh đều phảng phất là thấy tận mắt đương đại thiên đế là như thế nào dùng một loại vô địch chi tư, đem vậy đại biểu phản nghịch đại vu xóa bỏ. Ngắn ngủi yên tĩnh về sau, chư thiên vạn giới bạo phát ra như núi kêu biển gầm ca tụng thanh âm. Ta cùng loại cung hạ thiên đế bệ hạ, chu diệt cường địch, dẹp yên dưới vòng trời. Vô lượng chúng sinh nguyện lực tại thời khắc này tụ đến, Hạo Thiên thản nhiên thụ. Ngay sau đó, hắn mang theo đại thắng tư thế, trở về Hồng Hoang Thiên Đình. Chư thần nhao nhao tiến lên, nói: "Cung hạ thiên đế chu sát địch tặc. Thiên đế thần uy, vạn cổ bất hủ." Nhưng mà, giờ phút này Hạo Thiên trên mặt cũng không có một tia thắng lợi vui sướng. Hắn chỉ là ánh mắt bình tĩnh hướng Hồng Hoang đại địa nhìn thoáng qua. Tương Thần cảm nhận được Hạo Thiên ánh mắt, ngửa mặt lên trời nhìn lại, lộ ra một cái rất có khiêu khích ý vị tiêu dung. Vẫn rất lợi hại. Hắn đem trong tay vạn hồn phiên lắc một cái, tiếp khí tràn ngập. Sau một khắc, Tương Thần liền mượn vô lượng lượng kiếp điểm hộ, biến mất tại Hạo Thiên trong tầm mắt. Như thế tiểu tặc, không đáng để lo. Hạo Thiên lắc đầu. Sau đó, hắn lấy ra Thiên Đạo Kính cùng Hạo Thiên kiếm, chuyển giao cho Giao Chỉ Kim Mẫu. Sau đó Hạo Thiên lại nhìn về phía chạy tới Đông Phương Thánh Đế, Nam Phương Viêm Đế cùng Thiên Đạo 33 thần thánh. Hắn cười nói: "Các vị đạo hữu, sau này Thiên Đình liền tạm thời giao phó cho các ngươi." Chư thần nghe vậy, quá sợ hãi. "Vậy hạ?" Chỉ có Thánh Đế, Viêm Đế, Giao Chỉ bỗng nhiên không nói chuyện, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu. Tại bình ổn giao tiếp quyền lực về sau, Hạo Thiên không lại áp chế thương thế. Lúc này, chư thần mới phát giác Hạo Thiên mi tâm chỗ nổi lên một đạo nhỏ xíu, đen như mực bướm ấn. Kia là tại sau cùng một khắc, Hình Thiên dùng tự thân sở hữu chiến hồn cùng oán hận làm đại giá, chỗ bổ ra tất chúng một bữa. Chỉ bất quá, Hạo Thiên cũng không có như cùng Hình Thiên trước khi chết dự đoán như vậy tại chỗ tọa hóa, nguyên thần tịch diệt. Hắn dùng chúng sinh nguyện lực khóa lại tự thân một tia sinh cơ. Hạo Thiên nhìn xem thần sắc cảm đạm chư thần, hắn vẫn như cũ cười nói: "Mọi người không cần phải vì ta thương cảm. Tử vong tại ta cùng loại mà nói cũng không phải là kết thúc, mà là đại đạo tân sinh. Bây giờ lượng kiếp phía dưới, thiên địa tiên thần đều khẳng khái chịu chết, ta gặp này khó sao lại không phải một loại cơ duyên." Hạo Thiên nói tiếp: "Ta lần này đi, không biết khi nào mới có thể từ trong hư vô trở về. Đoạn này tuế nguyệt nên như thế nào quản lý hồng hoang, chắc hẳn không cần ta lại nhiều phân phó cái gì, suy cho cùng các ngươi đều có kinh nghiệm. Nếu như ta bất hạnh mê thất tại trong hư vô, ngày về vô vọng, kia các vị đạo hữu cũng không cần phải hao tâm tổn trí tìm ta. Đến lúc đó, tự sẽ có một đời mới thiên đế dẫn theo hồng hoang đi hướng kế tiếp huy hoàng." Thái Bạch Kim Tinh nhìn xem như này là quan Hạo Thiên, trên mặt hiện ra một bộ bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Cuối cùng, này vị thiên đế tâm phúc thần tử từ đáy lòng mong ước nói: "Nguyện thiên đế sớm về." Đông đảo thần thánh cũng nhao nhao mong ước: "Nguyện thiên đế sớm về." Hạo Thiên nhìn xem phía dưới kia từng trương chân thành mà bi thương khuôn mặt, hắn nhẹ nhàng gật đầu: "Đa tạ các vị đạo hữu." Hắn ngửa đầu nhìn thoáng qua Tử Tiêu cung phương hướng, đưa mắt nhìn một lát. Cuối cùng, Hạo Thiên thoải mái cười một tiếng: "Ta đi rồi." Cuối cùng, Hạo Thiên tại quần thần mong ước âm thanh bên trong, khẳng khái hóa đạo: "Ta cùng loại cung tiến bệ hạ." Bi thương mà tràn đầy vô tận tính ý âm thanh, vang vọng toàn bộ 33 trọng bầu trời, kéo dài không hơi thở. Truyền tống môn, vé tháng phiếu đề cử DS, lễ quốc khánh trong lúc đó có gấp đôi vé tháng hoạt động, mọi người có thể ném một chút vé tháng sao? Chương 506, trở mặt La Hầu, Phong Hậu Kỳ môn chương 506, trở mặt La Hầu, Phong Hậu Kỳ môn các ngươi đừng nói cho ta, đây cũng là có thể khống chế. Hạo Thiên bất lạc, La Hầu có chút nhíu mày. Hắn quay người xem hướng Tam Thanh. Ba huynh đệ trăm miệng một lời nói, có thể khống chế. Thái Thượng nói, Hạo Thiên vẫn lạc mặc dù đáng tiếc, nhưng là Thiên Đình cũng sẽ không xảy ra vấn đề. Sau này sẽ có Ngũ Phương Thiên Đế cùng Giao Chỉ Kim Mâu chấp chính, vận hành Thiên Đế quyền lực trôi. Huyền Khanh gật gật đầu, thực sự không được, còn có Phục Hy Đạo Hữu vào cương vị. Bất quá ta đoán chừng Phục Hy Đạo Hữu khẳng định không nguyện ý bản thân định lôi, cho nên hắn vẫn là chọn liên hợp chấp chính phương án. La Hầu nghĩ nghĩ, Phục Hy vì thế khôn khéo, chắc chắn sẽ không nguyện ý một mình lãnh đạo Thái Vi Thiên Đình. Càng huống chi Hạo Thiên muốn là Hồng Quân khôi phục chuẩn bị ở sau một trong. Ngọc Thần Đạo Quân giải thích nói, bây giờ Hồng Quân còn đang giãy giụa, đã có thoát khốn dấu hiệu. Cái này thời điểm trước đưa Hạo Thiên hóa đạo, cũng coi như là Hồng Quân cắt đứt một đầu khôi phục đường đi. Có thể để gia hỏa này sống yên ổn một đoạn thời gian. A, dạng này a, kia không có chuyện gì. La Hầu nghe xong đây là đối thủ cũ bố cục, trong lòng trong nháy mắt thông thấu. Hắn xem hướng thiên giới, vỗ tay tán thưởng, đời thứ ba thiên đế, chết có ý nghĩa. Huyền Khanh gặp, bất giác mỉm cười. Này trở mặt tốc độ liền cực kỳ thái vi, cũng không biết Thiên Đạo Tinh tại biết được bản thân hỏa loạn Hồng Hoang kế hoạch, kết quả hăng hái đến Hồng Quân trên đầu, sẽ có cảm tưởng thế nào. Thiên đế đã chết, tam giới chấn động. Nhân giới chắc lộc giã các phương tham chiến tiên thần đều ngộng. Không, không đúng đi. Một vị vừa mới còn tại cùng đối thủ kịch liệt chém giết, toàn thân đẫm máu thiên đình thần tướng, giờ phút này chính trừng lớn hai mắt, khó có thể tin nhìn qua thiên giới. Trận này nhân hoàng tranh đoạt chiến, đánh như thế nào lấy đánh lấy, thống ngự tam giới thiên đế bệ hạ chết chưa rồi. Một vị đến từ Đông Hải tiên đảo tán tu đại năng, tại ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, đuốt ve bản thân thật dài sợi râu, phát ra một tiếng tràn đầy cảm khái vô hạn cùng nghĩ mà sợ thở dài. Lần này đại kiếp, quả nhiên là hung hiểm vô cùng, biến số mọc thành bụi, xa không phải ta cùng loại có khả năng phòng đoán a. Mọi người vì thiên đế cái chết cảm thấy chấn kinh cùng tiếc nuối. Phải biết, đời thứ ba thiên đế Hạo Thiên tại tuyệt đại đa số thần linh trong lòng, nó địa vị gần với khai sáng thiên đỉnh vô thượng sự nghiệp to lớn, đức xứng thiên địa thánh thiên đế. Bởi vì Hạo Thiên này vị thiên đế hắn không thích giày vò. Mặc dù hắn sau khi lên ngôi mời Tây Côn Luân giao chỉ Kim Mẫu Thượng Thiên cùng liên hợp chấp chính, đồng thời tại về sau 5 tháng dài đằng đẵng bên trong, không ngừng hoàn thiện thiên quy giới luật, dùng kia băng lãnh mà vô tình điều, ước thúc chư thiên tiên thần rất nhiều hành vi. Nhưng là này trên tổng thể đến nói cũng là tại giữ gìn thiên đỉnh trí cao uy nghiêm, tăng cường toàn bộ thiên đạo trật tự ổn định, cũng không có cái gì căn bản tính sai lầm. Thậm chí có thể nói, chính là bởi vì có Hạo Thiên cùng giao chỉ hai vị này bàn tay sắt quân chủ chăm lo quản lý, toàn bộ hồng hoang thế giới mới có thể tại Vu Yêu lượng kiếp về sau, nhanh chóng như vậy liền khôi phục nguyên khí, nên đón bây giờ như vậy vạn tộc cộng đinh phồn bình cảnh tượng. Bởi vậy, tuyệt đại đa số tiên thần đối với Hạo Thiên thống trị vẫn là cực kỳ hài lòng. Bây giờ dạng này một vị trẻ trung khỏe mạnh, chính vào tuổi xuân đang độ vĩ đại thiên đế vậy mà tại trận này xảy ra bất ngờ nhân đạo trong đại kiếp đột ngột bất lạc. Điều này có thể không để những cái kia thân ở kiếp trung, bản thân cảm thụ được lượng kiếp chi khủng bố các tu sĩ vì đó thổ thức. Nhất là những cái kia hạ phàm tham chiến thiên đình thần tướng, hộ pháp chân quân, cùng chu thiên tinh của nhóm. Nội tâm cảm xúc càng khắc sâu. Vậy hạ của ta. Ngài làm sao lại như thế đi a? Thiên Đồng chân quân giờ phút này đúng là cũng không còn cách nào ức chế bản thân nội tâm bi thống. Hắn thần sắc thế thảm, sau này, này lớn như vậy thiên đình không có bệ hạ anh minh dẫn theo, ta cùng loại quần thần cần phải đi con đường nào a? Bệ hạ của ta, ngươi chết thật thê thảm a. Tại hắn kéo theo phía dưới, những cái kia cùng thuộc tại thiên đình trận doanh quần tinh ác sát nhóm cũng nhao nhao đi theo gào khóc bắt đầu. Bệ hạ đã thân tử đạo tiêu, thế gian này đủ loại là không đối với sai, nhân quả báo ứng, chúng ta cũng đã vô tâm lại đi để ý tới. Hôm nay, liền để chúng ta những này làm thần tử, đi theo bệ hạ bước chân, cùng nhau khẳng khái chịu chết đi. Bọn hắn hóa bi phẫn vì vô tận lực lượng, riêng phần mình từ trong ngực lấy ra một mặt lóng lánh xâm nhiên ánh sao, lượn lờ lấy vô tận sát khí tinh thần viên. 108 vị tinh thần tại thời khắc này đúng là tâm hữu linh tê bình thường, đồng thời đem trong tay tinh viên hướng lên bầu trời bên trong đột nhiên tế ra. Trong một chớp mắt, toàn bộ chắc lộc chiến trường thiên địa sát khí đều giống như nhận lấy một loại nào đó kinh khủng nhất dẫn dắt bình thường, nồng đậm trình độ tăng vọt không chỉ gấp 10 lần. Thiên địa đồng tỏ. Đông đảo tinh thần tại thời khắc này cũng không lại có bất kỳ ẩn tàng cùng bảo lưu lại. Bọn hắn tập thể tự bộ cường đại nhất át chủ bài, đem riêng phần mình bản mệnh tinh thiên liên hợp ở cùng nhau, hợp thành một tòa có thể dẫn động chu thiên tinh thần chi lực, hội tụ thiên địa sát khí vô thượng sát trận. Bọn hắn muốn dùng loại này thảm thiết nhất, cũng nhất là quyết tuyệt phương thức, cứng rắn đồng dạng hung uy hiển hách đều thiên thần sát đại trận. Vâng. Sáng chói tinh quang cùng vô tận sát khí tạo thành thiên cương địa sát đại trận mở ra. Giết. Hai tòa đại trận hung hăng đụng vào nhau. Một sát na kia, toàn bộ chiến trường thậm chí toàn bộ hồng hoang phương bắc đều vì đó đất rung núi chuyển. Hiên Viên khống chế lấy chiến xa tại này phiến pháp tắc vỡ vụn, năng lượng cuồng bạo trên chiến trường cấp tốc dâng dội. Trong tay hắn thánh đạo chi kiếm, mỗi một lần vung ra đều có thể mở ra thần sát trận phong tỏa. Mà đổi thành một bên, Sibiu thì tự mình tọa trấn tại đều thiên thần sát đại trận hải tâm, khống chế đại trận không ngừng hướng đẩy về trước tiến vào. Không biết là bởi vì thiên đế Hạo Thiên ngoại ý muốn vỡ lạc, hoàn toàn phá vỡ trận này lượng kiếp một loại nào đó cân bằng, hay là bởi vì này hai đại trận doanh tiên thần nhóm chính tốc độ trước đó chưa từng có không ngừng tử vong. Toàn bộ hồng hoang thiên địa kiếp khí chính trở nên càng ngày càng đậm liệt, cơ hồ phải hóa thành thực chất. Cút ngay cho ta. Đều thiên thần sát đại trận bên trong, truyền đến Sibiu tràn đầy vô tận bá khí gầm thét. Trong tay hắn hổ phách ma đao đống nhiên bổ về đằng trước. Trong một chớp mắt, gió tanh mưa máu quét sạch thiên địa. Vâng. Vừa mới còn tại cùng đều thiên thần sát đại trận địa vị ngang nhau, nhìn không thể phá vỡ thiên cương địa sát đại trận đúng là dưới một đao này, phát ra rung động dữ dội. Trên đó chỗ lấp lánh sáng chói ánh sao đều vì đó rất nhỏ lắc lư. Ha ha, vẫn rất rắn chắc. Sibiu thấy thế, chỉ là phát ra một tiếng tràn đầy cuồng ngạo cười lạnh. Đã như vậy, vậy liền lại ăn ta một quyền. Lời còn chưa dứt, Sibiu quanh thân kia sớm đã như cùng ông Dương Đại Hải bên mông võ đạo khí huyết, lại một lần nữa mênh mông bắt đầu. Một cố độc thuộc về tu sĩ võ đạo tinh thần ý chí từ hắn trên thân tràn ngập ra. Tại cố ý chí này ảnh hưởng phía dưới, hắn quanh người thời không cũng bắt đầu phát sinh mắt trần có thể thấy bặm mẹo. Phản phất yếu ớt cùng thật giới hạn đều bị này bá đạo tuyệt luân ý chí cho phá vỡ. Lao nhanh không hơi thở thời không trường hà đúng là tại thời khắc này, với hắn sau lưng ngắn ngủi hiện ra. Một đạo đồng dạng khôi ngô cao lớn, toàn thân tắm rửa lấy sáng chói thần quang, tràn đầy vô tận uy vũ chi ý thân ảnh đúng là trực tiếp từ cái này thời không trường hà hạ du đi ngược dòng nước. Ngài bước ra một bước, cùng giờ này khắc này Sibiu chồng chất vào nhau. Trong một chớp mắt, một cỗ có thể so với thái dịch đại la kinh khủng thần uy từ hắn trên thân tiết ra. Hủy thiên diệt địa khí thế để đông đảo tiên thần vì đó chấn động. Gặp gỡ một màn này, chắc lộc giã bên trên những cái kia nguyên bản ngay tại anh dũng giết địch tu sĩ nhân tộc, đột nhiên cũng bắt đầu sao động bắt đầu. Đặc biệt là những cái kia đồng dạng tu luyện võ đạo nhân tộc đám võ giả tại cảm nhận được kia ban trí cao vô thượng, thuần túy vô cùng võ đạo thần ý về sau. Bọn hắn càng là kích động đến toàn thân phát run, lệ nóng doanh trọng. Võ đạo thân thể, vĩnh hằng không xấu. Võ đạo thần ý, đánh vỡ hư thực. Đây là trong truyền thuyết chỉ có đem võ đạo tu luyện đến cực hạn mới có thể hiển hóa ra võ thánh chi tư a. Vô số cựu lê dũng bỏ tại thời khắc này đối kia đạo như cùng thần ma thân ảnh, phát ra cùng nhất cũng nhất là sùng tính gieo họ. kia chấn thiên hô tiếng hội tụ thành một dòng lũ lớn, đúng là vượt trên chiến trường tiếng hò giết. Ở xa ngoài ước và dặm, kia sớm đã ngăn cách Bất Chu Sơn chỗ sâu, bản cổ đại điện bên trong. Võ chi tổ Vu Vu La tại gặp gỡ Sibiu như vậy kinh tài tuyệt diễm biểu hiện về sau, cũng nhịn không được nhẹ gật đầu. Không sai, tiểu tử này nhưng thật ra có mấy phần tiền đồ. Chắc lộc trên chiến trường, cái kia thời không hạ du thân ảnh cùng thế này Sibiu hoàn toàn hòa hợp một thể. Hắn chậm rãi nâng lên bản thân tay phải, nắm chỉ thành quyền, thời hợt đánh ra ngoài. Đúng. Thường thường không có gì lạ nắm đấm đánh vào ánh sao màn sáng phía trên. Phốc đi cùng với một trận như cùng vài vóc bị xé nứt âm thanh vọng lại. Tòa kia hội tụ 108 vị đại la kim tiên chi lực, vốn nên không thể phá vỡ thiên cương địa sát đại trận, trên đó chỗ lấp lánh nghìn tỷ ánh sao rung động bắt đầu. Vô số đạo sáng chói tinh quang như cùng mưa thiên thạch bình thường, từ đại trận phía trên dao động rơi mà xuống, tản mát tại nhân gian. Ha 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 ha. Cuốn tinh ác sát cũng không gì hơn cái này. Hư không bên trong, Sibiu thoải mái cười to. Mà tại kia đã sớm bị ma khí cùng sát khí bao phủ đều thiên thần sát đại trận bên trong, vừa mới liên thủ đánh lui một đợt ma thần hư ảnh công kích xiển giáo các tiên nhân trong bóng tối truyền âm trao đổi. Này Sibiu thực lực quả nhiên là không sai, lại có thể dẫn động tương lai võ đạo đạo quả ra thân. Nếu là một chọn một, hắn thực lực chỉ sợ đã là không thua ở ta cùng loại bất kỳ người nào. Hoàng Long chân nhân một bên thở hổn hển, một bên lòng vẫn còn sợ hay nói, đại sư minh, theo ta thấy chúng ta cũng đừng lại che giấu. Không như trực tiếp mở lớn, vận dụng sư tôn truyền xuống cuối cùng át chủ bài, đem hắn nhất cử cầm xuống. Trầm mặc không nói chuyện, Ngọc đỉnh chân nhân đang nghe Hoàng Long chân nhân lời nói về sau, thần sắc hơi động. Hắn trầm giọng nói, ngươi là ý nói, vận dụng nguyên thủy chân thân. Đúng a? Một bên Thái Ức chân nhân đang nghe cái này đề nghị về sau, trên mặt tràn ngập hưng phấn thần sắc. Chúng ta sư minh đệ 13 người, cùng nhau hiển hóa ra nguyên thủy chân thân còn sợ vén không lật hắn tòa này nhỏ nhỏ tàn trận sao? Lời vừa nói ra, ở đây đông đảo kim tiên nhóm nhau nhau ý động. Bọn hắn hướng đại sư minh Quảng Thành Tử ném hỏi thăm ánh mắt. Nhưng mà, Quảng Thành Tử tại trầm ngâm sau một lát, lại là chậm rãi lắc đầu. Hắn nhìn xem mọi người kia tràn đầy chiến ý ánh mắt, mở miệng giải thích, còn không đến được tình trạng kia. Dưới mắt chúng ta mặc dù là đã thân vào sát kiếp, nhưng này cuối cùng vẫn là nhân hoàng chi tranh, là ta kia đổ nhi hiên viên mệnh trùng chú định một trận kết số. Chúng ta nếu là liên thủ mở lớn, dù tuyệt đối thực lực cưỡng ép kết thúc trận chiến này. Nay về sau truyền ra ngoài, chư thiên vạn giới thần thánh, tất nhiên sẽ nói chúng ta xiển giáo lấy lớn hiếp nhỏ, thắng mà không võ. Này có hại chúng ta xiển giáo danh dự a. Xích Tinh Tử cũng ở một bên mở miệng phụ hòa nói, đại sư minh nói cực phải, hiện tại trận đại chiến này còn xa xa không có đến kết thúc thời điểm. Chúng ta vẫn là xem trước một chút hiên viên sư điệt đến tột cùng sẽ như thế nào ứng đối a. Cũng tốt. Nghe được hai vị sư minh đều nói như vậy, mà khắc kim tiên nhóm nhẹ gật đầu, đồng ý cái nhìn của bọn hắn. Ngay tại này Sibiu đại phát thần uy, hiên viên một phương sĩ khí dần dần lâm vào tung lũng thời khắc nguy cấp. Một đạo từ cách xa ven bờ Đông Hải quay trở về chắc lộc chiến trường. Tộc trưởng, mặt tướng trở về. Lực chăn kia khôi ngô thân ảnh tự chạy quang chi bên trong hiện hiện, hắn đối hiên viên quỳ một chân trên đất, trên hai tay bưng lấy một cái trống lớn. Phía sau hắn còn đi theo 80 vị đồng dạng khí tức hung hãn thần tướng. Mỗi một người bọn hắn trong tay đều giơ lên một mặt to lớn vô cùng chống trận. Hiên viên gặp gỡ này 81 mặt tản ra vô tận lôi đỉnh cùng ý sát phạt quỷ ngưu chống, hắn ngửa mặt lên trời phát ra một trận vui sướng cười to. Ha ha ha. Tốt, tốt, tốt. Lực Chân, ngươi tới được vừa kịp. Đây đều là Lưu Pha Sơn Phi Lôi Chân Quân hậu đại cùng đệ tử. Lực Chân chỉ vào sau lưng khôi ngô các thần tướng nói, Phi Lôi Chân Quân biết tộc trưởng ý đồ về sau, tự nguyện hóa đạo. Hắn di khởi từ sau hậu đại cùng đệ tử chế thành chống trận, dùng cái này hiệp trợ chúng ta phá địch. Hiên viên nghe vậy, thần sát trịnh trọng xem hướng 80 vị thần tướng. Hắn nói, Phi Lôi đạo hữu cùng chư quân đều là hiểu rõ đại nghĩa hạng người, sau trận chiến này, hiên viên tất có thâm tạng. Các thần tướng chắp tay nói, hiên viên tộc trưởng cứ việc phân phó là được. Hiên viên cũng không lại nói cái gì lời khách sáo. Hắn đột nhiên xoay người xem hướng nhà mình trận pháp đại sư. Phong hậu ở đâu? Thần tại. Phong hậu tự hiên viên sau lưng xuất hiện. Hắn đối hiên viên cung kính thi lễ một cái. Bảy trận. Vâng. Chỉ thấy phong hậu từ hiên viên trong tay kia cán đại biểu cho trung quân quyền chỉ huy lệnh kỳ. Trong lúc nhất thời, lệnh kỳ bay múa, sắc trời lay động, địa khí cuộn cuộn. Một tòa huyền ảo vô cùng tràn đầy âm dương ngũ hành, bát quái cựu cung biến hóa kỳ môn đại trận, trong nháy mắt liền bị hắn cho bố trí đi ra. Hắn để Lực Chân cùng 80 vị chiến tướng riêng phần mình chấp trưởng một mặt quý ngưu chống trận, cũng dựa theo kỳ môn trận pháp phương vị, đứng vững vị trí. Nổi trống. Theo hiên viên ra lệnh một tiếng, kia 81 vị chiến tướng cùng nhau giơ lên trong tay từ quý ngưu chi cốt chế thành rủi trống, đã dùng hết khí lực toàn thân hung hăng gõ chống trận. Đông, 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 đông. Kia từng tiếng rung động ầm ầm tiếng trống, cũng không có ẩn chứa bất kỳ tiên gia pháp lực, có chỉ là thuần túy nhất, cũng nguyên thủy nhất, có thể lay động đất trời, dẫn động ý sát phạt vô thượng chiến âm. Mà này chiến âm phảng phất như là kêu cựu Lê đại quân thiên nhiên khắc tinh bình thường. Kia vang vọng toàn bộ thiên địa kinh khủng tiếng trống, đúng là không nhìn thẳng đều thiên thần sát đại trận sát khí màn chắn, vô cùng rõ ràng truyền vào bên trong đó. Mỗi một vị ngay tại anh dũng giết địch cựu Lê dũng sĩ, đang nghe này ầm ầm tiếng trống trận về sau đều chỉ cảm giác bản thân thần hồn giống như là bị một trôi vô hình cự truy cho hung hăng đánh một chút. Bọn hắn trong nháy mắt liền trở nên thần mê hoa mắt, đầu đau muốn nức. Những cái kia đi theo Sibiu, cùng nhau sát nhập vào hiên viên trung quân 81 vị các huynh đệ cũng không ngoại lệ. Bọn hắn mặc dù thân thể cường hãn, sát khí bức người, có thể vừa nghe đến này quỷ dị vô cùng chống trận thanh âm, cả đám đều giống như là uống rượu say bình thường, hai mắt trở nên xích hồng, ý chí tán loạn, đến mức liền đại trận đều nhanh duy trì không tại chỗ. Đáng chết. đây là thứ quỷ gì? Sibiu nhìn qua kia tại Quý Ngưu tiếng chống hiểm hộ phía dưới, đang từ cho không bách chỉ huy đại quân hiên biên, trong lúc nhất thời tức đến nổ phổi, phát ra bất cam gầm hét. Đại ca, đừng quản chúng ta, nhanh, mau đuổi theo hiên biên. Những cái kia đã tê liệt ngã xuống trên mặt đất, thống khổ không ngừng nghỉ đầu đồng sắt não các chẳng hán, lần lượt đối Sibiu phát ra khàn giọng tiếng giống. Bọn hắn hướng Sibiu chuyển giao khống chế đại trận quyền hành. 81 vị chiến sĩ không muốn bởi vì bản thân, mà để Sibiu bỏ lỡ cái này có thể nhất cử đánh tan hiên biên trung quân tuyệt hảo cơ hội. Đúng lúc này, Phong Bá cùng Vũ Sư hai vị này thượng cổ đại vu cũng lần lượt chạy đến viện trợ bọn hắn. Sibiu, ngươi đuổi theo đi, nơi này có chúng ta. Một cây có thể ngắn ngủi che chở rừng chân bọn hắn thần hồn lệnh kỳ bị Phong Bá ném tới. Sibiu cắn răng, đưa tay tiếp được. Hô, hô, hô. Hắn không do dự nữa, trong miệng nói lẩm bẩm, đúng là trực tiếp thi triển ra thượng cổ vu tộc vô thượng thần thông, chinh gió triệu mưa, thổi thuốc lá phun sương. Trong một chớp mắt, toàn bộ hiên viên trung quân trận địa liền bị một cô đưa tay không thấy được năm ngón, hơn nữa có thể mê hoặc thần trí dày đặc mê vụ cho hoàn toàn bao phủ hướng vào trong. Vô số hiên viên sĩ tốt đều bị này xảy ra bất ngờ mê vụ cho mê đầu góc choáng váng, kém chút tìm không lấy bắc. Trong lúc nhất thời, lòng người bàng hoàng, quân tâm đại loạn. Chúng tướng sĩ, chớ có kinh hoàng, ta tự có đối sách. Ngay tại nguy cấp này thời khắc, hiên viên kia tràn đầy tự tin cùng trầm ổn cười to thanh âm, rõ ràng truyền vào mỗi một vị sĩ tốt trong hai. Hắn vung tay lên, hắn tọa hạ chiếc kia chiến xa chỉ dẫn phương hướng. Giết! Phong hậu điều động kỳ môn chi trận, hướng Sibiu khởi xướng phản công kích. Hai quân buộc phát cực hạn quyết đấu, thẳng giết đến thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang. Ngay tại này hiên viên cùng Sibiu sẽ phải tại này phiến tràn đầy mê vụ trên chiến trường, phân ra cuối cùng thắng bại thời khắc. Đột nhiên xảy ra dị biến. Một đạo kiếp mây đúng là tại không có bất kỳ triệu chứng nào tình huống dưới, tại bầu trời bên trong hội tụ thành dáng vẻ. Tương thần đi tới phiến chiến trường này bên ngoài, hắn trôi nổi tại trên bầu trời, lặng lặng nhìn xuống phía dưới kia phiến sớm đã hóa thành nhân gian luyện ngục chắc lục dã. Hắn tấm kia tái nhợt không có một tia huyết sắc trên mặt, nổi lên một vòng điên cuồng mà tràn đầy vô tận vui sướng tiêu dung. Giết chóc khắp nơi trên đất, thiên hai hoành hành, tử khí vô tận. Nơi này đơn giản liền là vì ta đo thân mà làm, thiên tuyển chứng đạo chi địa a. Ngay tại hắn xuất hiện trong nháy mắt, trên chiến trường, hiên viên trận doanh bên trong, một vị nữ tiên bỗng nhiên gặp kiếp khí xâm nhập. Áo xanh, thương hiệp gặp, quá sợ hãi. Thúc phụ, tiên nữ tiên gặp này ách nạn, thất kinh. Nàng này không phải người khác, chính là hiên viên chi nữ. Nàng bị cấp khí khống chế, phát sinh dị biến. Phương nào nghiệt chướng? Thương Hiệt gầm thét một tiếng, vô biên văn khí phóng lên tận trời. Hắn xem hướng không trung, chỉ thấy một tôn thân mang đế áo choàng thân ảnh hiện thân. Tới đi, gia nhập vào ta trong đại quân đến. Ta đem dẫn theo các ngươi đi hướng tân sinh. Ngay sau đó, tương thần cao cao giơ lên trong tay mình tia cán vạn hồn thiên. Hắn dùng tự thân kia vô thượng cương thi thủy tổ bản nguyên, điều động giữa phiến thiên địa này sớm đã nồng đậm đến cực hạn vô lượng kiếp khí. Không tốt. Sau một khắc, khiến cho mọi người đều vong hồn đại mạo, kinh khủng nhất một màn phát sinh. Chỉ thấy những cái kia tại trận đại chiến này bên trong sớm đã chết đi hai đại trận doanh tiên thần. Tàn phá thi thể đúng là tại kia nồng đậm kiếp khí bao phủ phía dưới, nhao nhao một lần nữa từ vũng máu bên trong đứng lên. Bọn hắn đều bị tương thần cho luyện hóa thành bất tử bất diệt, chỉ biết giết chóc kinh khủng cương thi. Quét sạch hồng hoang, giúp ta thành đạo. Kiếp vân bên trong, tương thần phát ra sắc lệnh. Chi này vô cùng kinh khủng cương thi đại quân, bắt đầu không phân địch ta quét sạch hướng toàn bộ hồng hoang thiên địa. Hiên viên cùng Sibiu tại gặp gỡ cảnh tượng như vậy về sau, sắc mặt đại biến. Nghiệt chướng, an dám làm cản. Bọn hắn đồng thời gầm hét, đồng loạt thay đổi lại trận, thẳng hướng tương thần. Truyền tống môn, vé tháng phiếu để cử DS, lễ quốc khánh trong lúc đó có gấp đôi vé tháng hoạt động, mọi người có thể ném một chút vé tháng sao?